Chương 328, chia cắt bay ra tảng cơ cốc, Đồng Phan trực giác đến ngơ ngơ ngác ngác. Hắn còn tưởng rằng Trần Hải chính thức lấy Thiên Cơ học cung lập thế, tất nhiên sẽ tại Hà Tây nhấc lên sóng to gió lớn, ai có thể nghĩ tới, cuối cùng đúng là phiệt chủ Đồng Lương giải quyết dứt khoát, muốn để cả kiện sự tình không có chút rung động nào quá độ rơi. Từ Yến Châu có tông môn đến nay, tự lập môn hộ sự tình cũng không phải là cỡ nào hiếm có sự tình, mà tại tông tộc bên trong, phân tộc tích sinh càng là thường xuyên phát sinh, nhưng Thái Vi tông gần vài chục năm nay, có tử đệ thoát ly tông môn, bên ngoài tự lập môn hộ cũng là thứ nhất cái cọc. Đồng Phan làm cụ thể trải qua xử lý người, cho dù nắm giữ thế tử đồng chủ ký tên một hệ liệt khiến chỉ, nhưng hắn đứng tại tổ sư đường đại điện vẫn là mở mịt luống cuống. Việc này tuyệt không phải Trần Hải, Triệu Như Hối một hai người thoát ly tông môn đơn giản như vậy. Trần Liệt mặc dù quyết ý lưu tại tông môn, cái này rất khiến Đồng Phan ngoài ý muốn, nhưng ngoại trừ Trần Hải, Triệu Như Hối bên ngoài, Chu Quân, Trầm Tú bọn người đều là thượng thất phong nội môn đệ tử, mà Ngô Mông, Tô Nguyên, Tôn Tiền, Cát Đồng, Trầm Côn, Chu Cảnh Nguyên, Triệu Sơn, Tiễn Văn Nghĩa bọn người đều là Thái Vi tông ngoại môn đệ tử. Đặc biệt là Triệu Như Hối một năm trước công nhiên thoát ly tông môn gia nhập tu tập hội, Hà Tây liền có hơn 200 tên tư chất coi như không tệ, lãnh thứ xuất thân ngoại môn đạo viện đệ tử, theo sát Triệu Như Hối về sau, tiến vào tụ tuyển lĩnh tu hành. Chuyện này tại Hà Tây cao tầng dẫn phát phổ biến bất mãn, là thế tử đồng chủ bên kia cưỡng ép áp xuống tới, Đồng Phan lúc này cũng mới biết được, nguyên lai đây là thần hầu chủ trương. Những này vốn là Thái Vi tông nội môn, ngoại môn đệ tử, lần này hơn phân nửa là đều muốn theo Trần Hải thoát ly Thái Vi tông, đến tiếp sau muốn làm sao tiến hành chia cắt, Đồng Phan cũng nghĩ không ra một cái đầu mối. Thần hầu cùng thế tử đồng chủ cũng chưa nói rõ ràng làm sao bây giờ, hắn chỉ có thể trước từ tổ sư đường, đem dính đến tất cả mọi người tên ghi đều điều ra tới. Những người này ở đây tông môn sở tu huyền công tuyệt học, chỗ tập được đan phương cùng luyện khí chi pháp, đều dính đến tông môn khái không chuyển ra ngoài cơ mật, nên xử lý như thế nào, Đồng Phan phát hiện hắn còn tìm không thấy có tiền lệ có thể tuân theo. Đơn thuần yêu cầu Trần Hải bọn hắn lập xuống không tư thụ tông môn huyền công lời thề, cũng sẽ không có cái gì lực kết thúc, nhưng Thái Vi tông cũng không có khả năng phái người tại Thiên Cơ học cung nhìn chằm chằm. Ngoài ra, Trần Hải bọn người ở tại tông môn cũng còn có triển vọng số không ít tông môn công tích, cái này muốn làm sao tiến hành thanh toán, vẫn là nói trực tiếp xóa đi. Ngoài ra, Triệu Như Hối bọn người còn có huyết mạch quan hệ có phần gần tộc nhân thậm chí con cháu tại trong tông môn tu hành, những người này nên xử lý như thế nào? Thượng Thất Phong hộ pháp trưởng lão, chấp pháp trưởng lão cấp một nhân vật, lúc này đều biết là Vũ Uy thần hầu tự mình định ra việc này, tự nhiên cũng không nguyện ý lại ra mặt tham dự việc này, mà phía dưới chủ sự, chấp sự bị đẩy ra phối hợp Đồng Phan làm tương quan làm việc. Bọn hắn không dám lừa gạt làm việc, nên giảng quy củ đều là muốn giảng, lại không có tiền lệ có thể tham chiếu, rất nhiều tông môn quy củ quấn quanh ở cùng một chỗ, cuối cùng ai cũng nghĩ không ra một cái đầu mối tới. Đồng Phan cuối cùng quyết định vẫn là mang theo liên quan Thượng Thất Phong nội môn, ngoại môn đạo viện đệ tử danh sách, về trước lịch tuyển lại nói, cho dù là tất cả mọi người quyết định đi theo Trần Hải thoát ly Thái Vi tông, hắn cũng cần trước tiên làm mặt một bữa xác nhận qua. Đồng Phan đầu góc quay cùng đi ra tổ sư đường, lại nhìn thấy Trần Liệt chi nữ Trần Thanh tại tổ sư đường tiền tướng đợi. Đây là cha viết cho Trần Hải tin, muốn mời đồng sư thúc mang đến lịch tuyển. Trần Thanh nói ra, hai tay đem một phong tín hàm trình lên. Nhìn Trần Thanh trên mặt cũng đều là mê mang, đại khái cũng là nghĩ mãi mà không rõ tông môn cùng phụ thân nàng Trần Liệt tại sao lại có quyết định như vậy. Đồng Phan tiếp nhận Trần Liệt vừa mới viết liền, bút tích cũng không làm phong thư, gặp phong thư miệng không có tăng thêm cái gì đặc thù kỳ ấn, trong lòng nghĩ, có lẽ Trần Liệt lo lắng tông môn nghi kỵ hắn, mới cố ý không có đem phong thư phong đứng lên đi. Lại muốn nghi kỵ Trần Liệt cũng là không thể tránh khỏi sự tình, cho dù là hắn đều nghĩ mãi mà không rõ, Trần Liệt vì sao không đi lịch tuyển, mà là lựa chọn lưu tại Thái Vi Sơn. Đồng Phan trong lòng cất giấu quá nhiều nghi hoặc trở lại Bách Sứ Lĩnh. Mà tại Bách Sứ Lĩnh, xách hai ngày trước gấp trở về giải tuyển đỉnh, Trần Giác, trong lòng thì là càng nhiều hoang mang cùng mê mang. Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, tông môn sẽ đối với Trần Hải cái này cuồng vọng tử nhiều lần dễ dàng tha thứ, cuối cùng lại còn thật sự ngầm thừa nhận hắn tại lịch tuyển tự lập môn hộ, lại còn thật sự cho phép nhiều như vậy đệ tử thoát ly tông môn. Thái Vi tông uy nghiêm ở đâu? Hà Tây uy nghiêm ở đâu? Cả kiện sự tình đưa tới hậu quả nghiêm trọng, có thể hay không trực tiếp dao động Hà Tây căn cơ? Trước đây Trần Hải lấy ra cái kia sách đồ quyển, thật sự có thể tạo ra cường đại hơn tiên cơ chiến xa, thật sự có trọng yếu như vậy? Giải Tuyên Đình không hiểu hỏi Đồng Phan. Đồng Phan lúc này mới nhớ tới, thần hầu cũng không có đề cập cái kia sách đồ quyển đến cùng có thể hay không tạo ra cường đại hơn tiên cơ chiến xa. Hắn tại tàng cơ cốc lúc tâm tình quá hoảng hốt, quá mờ mịt, vậy mà đều đem việc này cho coi nhẹ rơi mất. Nhưng lúc này trong lòng lại nghĩ, đã thần hầu lúc ấy đều nhìn ra phong diễm hệ hợp lại thiên cơ cấm chế tồn tại một chút thiếu hụt, lại giải quyết dứt khoát tán thành Trần Hải tại tụ tuyển lĩnh tự lập môn hộ, chắc là công nhận cái kia sách đồ quyển giá trị. Thế tử hay là có chút tán thành đồ quyển giá trị, muốn giữ gìn thế tử đồng chủ quyền uy, không chỉ có tất cả khiến chỉ đều từ thế tử đồng chủ chi thủ ký phát, cho dù là đối Trần Giác, Giải Tuyên Đình bọn người cũng sẽ tuyên bố đây hết thảy đều là thế tử đồng chủ làm ra quyết định, chỉ có chấp pháp trưởng lão cùng đô hộ phó sứ cấp độ trở lên nhân vật mới biết được là thần hầu vẫn luôn đang chăm chú cả một chuyện phát triển. Đồng Phan cũng không muốn cùng Giải Tuyên Đình, Trần Giác giải thích quá nhiều, hỏi miêu càng các loại phiệt, bọn hắn đối việc này có ý nghĩ gì? Lịch tuyển chính là chín đại thế phiệt trung chấp, Trần Hải chính thức tại tụ tuyển lĩnh thành lập tiên cơ học cung, đối toàn bộ Yến Châu tình thế sẽ hình thành bao lớn quá nhiều, Đồng Phan còn không rõ ràng lắm, nhưng biết đem trực tiếp cải biến lịch tuyển cố định cách cục. Đồng Phan lúc này cực muốn biết miêu càng các tộc có ý nghĩ gì, bọn hắn sẽ có hay không có cực lực ngăn cản thiên cơ học cung có thành tiểu ý nghĩ, sẽ có hay không có mới biến số sinh ra. Miêu càng các loại phiệt, lúc này có lẽ càng vui nhìn thấy Trần Hải triệt để cùng Hà Tây cắt đứt. Giải Tuyên Đình đại biểu Hà Tây tiến vào chiếm giữ thợ rèn sẽ, chạy trở về lịch tuyển, trước tiên liền cùng cái khác thế phiệt đại biểu tiến hành tiếp xúc. Trần Hải từ Đại Mạc trở về tụ tuyển lĩnh mới bắt đầu liền bắt đầu từ số không thành lập tu tập hội, bộc lộ ra tự lập môn hộ suy nghĩ. Bát đại thế phiệt lúc ấy rất lo lắng bọn hắn thông qua thợ rèn sẽ đối với lịch tuyển lực không chế, sẽ bị cường thế trở về Trần Hải chỗ suy yếu. Kỳ thật lúc ấy tất cả mọi người là nghĩ liên hợp lại áp chế Trần Hải, nhưng lại bởi vì Triệu Như Hối sau đó liền công nhiên thoát ly Thái Vi Tông gia nhập tu tập hội, mà Hà Tây hết lần này tới lần khác lại đối việc này giữ yên lặng, bát đại thế phiệt cũng chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến, cũng không có hái lấy vật gì xử trí kéo. Đồng Phan suy đoán Thần Hầu có lẽ càng ý nghĩ hơn đạt được mới thiên cơ chiến xa bí hình, mới âm thầm thụ ý Triệu Như Hối thoát ly Thái Vi Tông đi, lại có lẽ Thần Hầu có hắn khó mà với tới ý chí, mới có thể dễ dàng tha thứ Trần Lập cái này hình như lương phán cử chỉ a. Nhưng mà mới đi qua ngắn ngủi một năm, Trần Hải liền muốn để tự lập môn hộ suy nghĩ biến thành sự thật, chiếu đạo lý tới nói, bát đại thế phiệt hẳn là càng thêm kháng cự chuyện này mới đúng, làm sao lại đột nhiên thay đổi thái độ, biến thành duy trì Trần Hải cùng Hà Tây triệt để cắt đứt rồi. Đồng Phan không hiểu nhìn về phía Giải Tuyên Đình, Trần Giác hoài nghi bọn hắn cũng không có chân chính có cùng bát đại thế phiệt đại biểu tiến hành hữu hiệu câu thông, hoặc là bát đại thế phiệt lúc này còn tại quan sát Hà Tây thái độ, cũng không có bại lộ bọn hắn chân chính ý đồ. Trần Hải hôm trước liền để Tô Nguyên tại lịch tuyển thành công khai bao quát 3 khoản kiểu mới hương cấp thiên cơ chiến xa ở bên trong, chung 12 loại chưa bao giờ xuất hiện qua thiên cơ chiến giới dạng hình, lại tuyên bố sau này đem tiếp nhận chư nhà chiến giới đặt trước, cái này trực tiếp cải biến bát đại thế phiệt đối cả một chuyện thái độ. Giải Tuyên Đình hận hận nói ra. Đồng Phan nao nao, nhưng cũng hiểu được, bát đại thế phiệt vì thái độ gì sẽ có chuyển biến lớn như vậy. Trước đây lịch tuyển lớn nhất giá trị là tụ suối đáy hồ, hàng năm có thể ra 3000 vạn cân thối kim sắt thối kim các khoáng, lo lắng Trần Hải tại lịch tuyển tự lập môn hộ, gặp suy yếu bọn hắn đối thối kim các khoáng quyền không chế, nhưng Trần Hải công bố 12 loại thiên cơ chiến giới dạng hình, trên thực tế là lại đem bát đại thế phiệt ánh mắt, một lần nữa tụ tập đến Trần Hải nắm giữ khôi lỗi bí thuật chuyển thừa bên trên. Nếu như Trần Hải không tự lập môn hộ, nếu như Trần Hải nắm giữ khôi lỗi bí thuật chuyển thừa hoàn toàn rơi vào Hà Tây trong không chế, đây là ai nguyện ý nhìn thấy. Giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn, Trần Hải tại lịch tuyển tự lập môn hộ, không nhận bất kỳ bên nào không chế, mới có thể bảo chứng Yến Châu chư thế lực lớn, đặc biệt là chín đại thế phiệt ở giữa cân bằng không bị lập tức đánh vỡ rơi. Đồng Phan trong lòng khe khẽ thở dài, giờ mới hiểu được Thần Hầu vì sao gọn gàng mà linh hoạt đồng ý Trần Hải tự lập môn hộ, đại khái cũng là không muốn thực hiện áp lực quá lớn, trực tiếp đem Trần Hải triệt để đẩy vào thế lực khác ôm ấp à. Nghĩ rõ ràng những việc này, Đồng Phan trong lòng nhưng cũng là thông suốt, biết đã sự tình đã thành kết cục đã định, liền không nên dây dưa nữa những cái kia việc nhỏ không đáng kể, hẳn là thể hiện Thái Vi Tông tha thứ một mặt, đem quan hệ của song phương gắn bó tốt, Hà Tây lợi ích mới sẽ không chân chính nhận tổn hại. Cũng có lẽ liền là Thần Hầu biết được Trần Liệt quyết ý lưu tại Thái Vi Sơn tu hành sau cảm thấy tương đương chấn an nguyên nhân đi. Thế tử hay là hy vọng có thể cùng Thiên Cơ học cung duy trì được quan hệ tốt đẹp. Đồng Phan nói ra. Giải Tuyên Đình không thể nào hiểu được, Trần Hải tự lập môn hộ, thấy thế nào đều là từ Hà Tây đào đi một khối thịt lớn, Hà Tây không thi triển trả thù liền là đã tha thứ tới cực điểm. Bọn hắn thậm chí đều còn không biết đến tiếp sau gặp nghiêm trọng đến mức nào ảnh hưởng trái chiều, tựa như Triệu Như Hối một năm trước công nhiên thoát ly tông môn, khiến cho 200-300 tên tư chất coi như không tệ ngoại môn đạo viện đệ tử học theo, đều chạy lên tụ tuyển lĩnh. Bọn hắn hiện tại làm sao còn muốn nghĩ đến cùng Thiên Cơ học cung duy trì được quan hệ tốt đẹp? Chẳng phải là để người trong thiên hạ đều cảm thấy Hà Tây mềm yếu có thể bắt nạt? Đồng Phan mặc kệ Trần Giác, Giải Tuyên Đình để ý tới hay không, giải, hắn để người hầu đem bái thiếp đưa đi tụ tuyển lĩnh, nghĩ đến làm sao tận khả năng mau sớm đem chia cắt sự tình xử lý tốt. Đương nhiên, Đồng Phan trong lòng cũng rõ ràng, đang tiến hành chia cắt lúc, hắn thẳng nếu không thể giữ gìn Hà Tây cùng Thái Vi Tông tôn nghiêm, không thể đối Trần Hải bọn người làm áp lực, sẽ để cho chính hắn tại Hà Tây lọt vào rất nhiều người bất mãn. Có lẽ Thần Hầu cùng Thế Tử Đồng Chủ cũng không nguyện ý gây nên Hà Tây Tông phiệt thế lực mãnh liệt phản đối, có một số việc mới không có công khai tỏ thái độ, thậm chí có một số việc đều sẽ không nói cho hắn rõ ràng, nhưng Đồng Phan làm rõ. Những này về sau, biết những này là hắn thiết yếu phải chịu áp lực. Chương 329, Phong Diễm Phi thuyền phái người tiến đến tụ tuyển lĩnh đưa bài thiếp, Đồng Phan lại hỏi Giải Tuyên Đình tụ tuyển lĩnh tại lịch tuyển thành đến cùng công khai cái nào thập nhị phúc tiên cơ chiến giới đồ quyển. Giải Tuyên Đình từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một chồng đồ quyển, Đồng Phan cho dù không hỏi, hắn hai ngày này cũng sẽ đem đồ quyển đưa về Hà Tây. Công bố ra ngoài cái này thập nhị phúc thiên cơ chiến giới tự nhiên đều chỉ là vẻ ngoài lực đồ, sẽ không dính đến chân chính hạch tâm tuyệt mật, nhưng từ vẻ ngoài cùng miêu tả tính văn tự giới thiệu, ngoại nhân cũng không khó phỏng đoán những ngày này cơ chiến giới đều các có tác dụng gì. Bọn hắn bây giờ có thể phát huy tác dụng, cũng chính là kịp thời truyền lại tình báo. Ngoại trừ ba khoản hương cấp thiên cơ chiến xa ngoài định mức làm người khác chú ý bên ngoài, cái khác công khai thiên cơ chiến giới nhưng cũng là phổ thông, có mấy thứ càng giống cơ quan châu gỗ phiên bản cải tiến, để tại gập ghềnh giữa núi non trùng điệp, đền bù thiên cơ chiến xa không đủ. Cũng không rõ ràng Trần Hải là cảm thấy ba khoản hương cấp thiên cơ chiến xa đã đầy đủ kinh ngạc lòng người, vẫn là thiên cơ học cung nội tình tạm thời liền ngừng ở đây. Đồng Phan vừa nghĩ một bên đem đồ quyển lật đến một trang cuối cùng, lại là đồ quyển bên trên họa có một chiếc tại sơn lĩnh chi đỉnh đỉnh lấy lạnh thấu xương cương phong đi bay chiến thuyền tạo hình. Nói là chiến thuyền vẫn chỉ là một phần nhỏ, còn có một con thể tích phải lớn gấp mấy chục lần hình toi khí năng cùng chiến thuyền liền tại một thể. Phong Diễm Phi thuyền. Cái này tạo hình nhìn qua thật sự là cổ quái a. Đồng Phan cúi đầu đi xem đồ quyển dưới góc phải văn tự chú thích bộ phận, chợt lưỡi nói thượng cổ lúc truyền thuyết có thần nhân thừa ngự thiên tàu cao tốc tung hoành bắc cực, mười mấy vạn dặm xa cũng là ban ngày phát tịch rất. Chỉ là những cái kia cấp cao nhất ngự không phù trận cấm chế, Kim Yến Chư Châu Tông không có cửa đầu truyền thừa, chẳng lẽ lại Thiên Cơ học cung nắm giữ loại này cấp cao nhất ngự không phù trận cấm chế truyền thừa? A, Phong Diễm Phi thuyền tạo thành, có thể chở 20 vạn cân vật nặng, cái này sao có thể? Nhìn qua văn tự chú giải, Đồng Phan cũng là chấn kinh, nghi ngờ nhìn về phía giải tuyển đỉnh, Trần Giác. Phong Diễm Phi thuyền đồ quyển vừa ra, liền có người trèo lên tụ tuyển lĩnh hỏi thăm, tụ tuyển lĩnh bên kia hồi phục một năm nhiều nhất có thể tiếp nhận 2 chiếc đặt trước, nhưng Phong Diễm Phi thuyền phòng ngự yếu kém, không cách nào trực tiếp khu ngự trên chiến trường, phí tổn còn khá là xa xỉ, trước mắt cũng liền miêu, càng hai nhà, các đặt trước một chiếc, muốn nhìn một chút đến cùng là cái gì đồ chơi. Đương nhiên, tụ tuyển lĩnh cũng bán ra Phong Diễm Phi thuyền chế tạo đồ quyển, nhưng ra giá tương đương với từ tụ tuyển lĩnh trực tiếp mua bán 3 chiếc Phong Diễm Phi thuyền. Ngày đi 3000 dặm, một lần có thể chở 20 vạn cân vật nặng, cho dù là bởi vì phòng ngự yếu kém, không cách nào trực tiếp dùng trên chiến trường, tác dụng cũng là cực lớn. Đồng Phan đoạn thời gian trước chuyên vì Hà Tây cần Vương quân phụ trách hậu cần đền bù, đương nhiên biết loại này Phong Diễm Phi thuyền dùng cho hậu cần, tác dụng đem là bực nào cường đại. Vang thẳng, có đạo đường tương thông địa khu, đương nhiên có thể dùng xe thuyền tiến hành lớn tông cấp phí, nhưng tốc độ cũng xa xa không đạt được ngày đi 3000 dặm trình độ. Mà muốn duy nhất một lần liền có thể đem 20 vạn cân vật nặng lấy mỗi ngày 3000 dặm tốc độ, không nhận địa hình hạn chế chuyển vận, chí ít cần phải vận dụng 200 đầu hắc vũ cự thiếu mới có thể làm đến điều này. Cũng khó trách Miêu càng hai nhà đều không có làm rõ ràng Phong Diễm Phi thuyền là chuyện gì xảy ra, liền trực tiếp các đặt trước một chiếc. Ta lúc này liền đi tụ tuyển lĩnh gặp Trần Hải. Đồng Phan thụ mệnh toàn quyền xử lý cùng Tiên Cơ học cung cơ hội quan hệ, cho dù lĩnh hội tới thần hầu cùng thế tử dụ ý, nhưng cũng nghĩ kéo hai ngày, sửa sang một chút mạch suy nghĩ lại đi gặp Trần Hải, nhưng nhìn thấy Phong Diễm Phi thuyền đổ quyền, chỉ lo lắng đi trễ, Hà Tây dự định sẽ bị sắp xếp ở phía sau. Thiên Cơ học cung một năm liền tiếp nhận 2 chiếc Phong Diễm Phi thuyền đặt trước, Miêu, càng hai nhà đã vượt lên trước, nếu là lại có người vượt lên trước dự tính 10 chiếc 8 chiếc, sông kia Tây liền phải chờ đến 6 7 năm về sau mới có thể thu được chiếc thứ nhất Phong Diễm Phi thuyền, vậy liền quá rơi ở phía sau. Thái Vi tông mặc dù không lấy cơ quan khôi lỗi thuật tăng trưởng, nhưng ở Thái Vi Sơn khai tông lập phái mấy ngàn năm, trong tông môn cũng đi ra không ít kinh diễm nhất thời khôi lỗi sư, cho tông môn lưu lại không ít cường đại cơ quan khôi lỗi thú. Mà tông môn chí bảo Phạm Lôi Khôi Lỗi Long, liền là 1.800 năm trước Thái Vi tông một tên lúc đầu không có danh tiếng gì đệ tử, cuối cùng cả đời tạo ra sơ hình, về sau từ tông môn mười mấy đời tiền bối không ngừng hoàn thiện, cải tiến một tôn cơ quan khôi lỗi thú. Phạm Lôi Khôi Lỗi Long lúc này đã cùng tông môn đại trận hộ sơn hòa làm một thể, chuyên môn khôi lỗi tinh phách thậm chí so đạo thái cảnh thiên bảng cường giả thần hồn đều cường đại hơn, chỉ là Thái Vi tông gần trăm năm nay đều không có gặp được cái gì tính thực chất uy hiếp, Đồng Phan đều không có cơ hội gặp qua Phạm Lôi Khôi Lỗi Long chân diện mục. Lấy truyền thống cơ quan khôi lỗi thuật cân nhắc, Thiên Cơ học cùng chỗ tạo chiến lên giới, ngay cả khống ngự cơ quan thú tiến thối khôi lỗi tinh phách đều không có, tính năng lại cực đơn nhất, chỉ có thể coi là cấp thấp cơ quan khôi lỗi thú, so Thái Vi tông tông môn chí bảo Phạm Lôi Khôi Lỗi Long, không biết phải kém ra bao nhiêu lần, nhưng mà mặc kệ là hương cấp thiên cơ chiến xa, vẫn là Phong Diễm Phi thuyền, thật muốn biên trong quân, có thể phát huy tác dụng, lại tương đương cường đại. Đây rốt cuộc là nguyên nhân gì tạo thành? Đang đổi hướng tụ tuyển lĩnh trên nửa đường, Đồng Phan một mực tại suy nghĩ vấn đề này. Đồng Phan là trực tiếp ngự kiếm bay tới, đuổi tới tụ tuyển lĩnh Nam Sơn môn, hắn phái tới đưa bái thiếp người hầu cũng đuổi tới ngồi ngựa chạy tới nơi này, đều chưa kịp đem bái thiếp đưa đến Chu Cảnh Nguyên trong tay. Ta lúc này liền muốn gặp Trần Hải, thuận tiện hay không? Đồng Phan hỏi Chu Cảnh Nguyên nói ra. Thiếu hầu gia dự liệu được Đồng gia hai ngày này liền sẽ về lịch tuyển, đều không có an bài gặp những người khác, liền đợi đến Đồng gia tới. Chu Cảnh Nguyên nói ra. Hắn âm thầm dò xét Đồng Phan sắc mặt mặc dù có chút lo lắng, nhưng không có tức hồn hề đoán hận cùng giấu giếm sắc cơ, nghĩ thầm Đồng Phan mang theo thiên cơ chiến xa bí hình về Thái Vi tông, kết quả hẳn là sẽ không quá xấu. Chu Cảnh Nguyên tâm tư hơi định, cũng là trực tiếp lĩnh Đồng Phan đuổi tới Bắc Sơn Thiên Cơ sườn núi gặp Trần Hải. Gặp qua Trần Hải, Đồng Phan cũng không dò xét cái gì, trước đem Trần Liệt Phong thư đưa lên, thần hầu phái thế tử hỏi Chiêu Dương hầu đi ở, Chiêu Dương hầu quyết ý lưu tại Thái Vi tông tiềm tu, đặc địa viết một lá thư để cho ta mang hộ cho thiếu hầu ra. Mặc dù Trần Liệt Phong thư không có che lại, Đồng Phan cũng không có một mình mở ra nhìn trộm, liền nhìn xem Trần Hải mở ra Trần Liệt tin nhìn qua về sau, ngoại trừ than nhẹ một tiếng thần sắc thoáng ảm đạm xuống bên ngoài, cũng không có nó sự khác thường của hắn, hắn lại đem thần hầu cùng thế tử động chủ đối thoát ly Thái Vi tông, gia nhập Thiên Cơ học cung đệ tử đi ở xử trí, cũng nhất nhất thẳng thắn bẩm báo, không còn quấn cái gì phần cong. Mặc dù còn có rất nhiều thủ tục bên trên vấn đề, muốn cùng Đồng Phan giao tiếp, nhưng thần hầu cùng thế tử động chủ định ra dạng này nhặt dạo, ngồi ở một bên dự tính Chu Cảnh Nguyên, mới chính thức thở dài một hơi. Hà Tây tựa hồ hiểu lầm ý đồ của chúng ta, Trần Hải khe khẽ thở dài nói nói, ta biết mình có bao nhiêu cân lượng, không có nghĩ qua muốn tại tụ tuyển lĩnh khai tông lập phái, càng nhiều là hy vọng có thể có một nơi, có thể hội tụ Kim Yến Chư Châu tài học chi sĩ, nghiên cứu, thảo luận cơ quan khôi lỗi chi học. Những này tài học chi sĩ, muốn đi vào Thiên Cơ học cung tu tập, là có nhất định chọn tuyển tiêu chuẩn, khi tiến vào Thiên Cơ học cung tu tập kỳ hạn, cũng là muốn tuân theo Thiên Cơ học cung một chút quy củ, nhưng hoặc 3 năm, hoặc 5 năm tu tập kỳ hạn qua đi, ngoại trừ là tiếp nhận Thiên Cơ học cung mến hoặc là bản nhân muốn tiếp tục tu tập mà lưu lại, đệ tử khác đi ở, hoặc quy tông viện, hoặc khác ném tông môn, hoặc đền đáp triều đình, Thiên Cơ học cung cũng sẽ không tiến hành hạn chế. Thậm chí có ít người tự cam rơi xuống, đầu nhập vào lưu phỉ, cái này đều từ có luật pháp triều đình ước thúc, Thiên Cơ học cung cũng sẽ không đi ước thúc cái gì, cũng sẽ không vì lần này đi nhận chịu trách nhiệm gì. Đồng Phan nao nao, nghe Trần Hải nói như vậy, hoàn toàn chính xác cùng lúc trước hắn suy nghĩ có khác biệt cực lớn. Mặc kệ Trần Hải nói thế nào, Thiên Cơ học cung về sau đều sẽ thành một cỗ cực trọng yếu thế lực, nhưng Thiên Cơ học cung đối đệ tử ước thúc, hoàn toàn chính xác lại cùng truyền thống tông môn, tông việt có quá lớn khác biệt, thậm chí đều chưa nói tới có cái gì lực ước thúc. Cho dù là Thiên Cơ học cung đệ tử ra ngoài, đem sở học lưu truyền ra đi, Thiên Cơ học cung cũng không lấy ước thúc. Đồng Phan hỏi, đệ tử sở học phân hai bộ phận, Trần Hải cười nói, một là thiên cơ học cùng chỗ tự có đủ loại thiên cơ đồ quyển, có một bộ phận gặp miễn phí công bố ra ngoài, nhưng có một ít mới nhất tôi diễn, nghiên cứu ra tới, ta vẫn là hy vọng các nhà có thể cùng thiên cơ học cung ra giá mua sắm, giá tiền của chúng ta vẫn là tương đối hợp lý. Lại một cái, chứ nhà từ thiên cơ học cung ra giá mua sắm cơ thiên đồ quyển, lại mướn thiên cơ học cung đệ tử, muốn tạo cái gì thiên cơ chiến giới, vào tay cũng nhanh, có thể giảm bớt rất nhiều khó khăn chắc trở. Nhưng cho dù là có ít người muốn thông qua thủ đoạn khác thu hoạch được thiên cơ đồ quyển, chúng ta cũng không có khả năng kêu đánh kêu giết, nhưng chúng ta về sau gặp cự tuyệt rơi lẫn nhau hợp tác khả năng. Thứ hai, là đệ tử tại thiên cơ học cung kỳ hạn tu tập được, thậm chí đối thiên cơ học cung thiên cơ đồ quyển có chỗ cải tiến, cái này đem từ thiên cơ học cung cùng này đệ tử chỗ tổng cộng có. Đương nhiên, đệ tử rời đi thiên cơ học cung về sau, lại không có tiếp nhận thiên cơ học cung thuê ủng, tu tập cơ quan khôi lỗi thuật có chỗ đến, thiên cơ học cung cũng không có mặt lại đi chiếm đệ tử tiện nghi. Bất quá, chư nhà trong tay có cái gì khôi lỗi chiến giới đồ quyển, hoặc là những đệ tử này tu tập có thành tựu, thiên cơ học cung vẫn là nguyện ý trao đổi được. Nguyên lai là dạng này a. Đồng Phan cảm khái nói, đột nhiên lại cảm thấy Thái Vi Tông bây giờ không có tất yếu cùng một chút đệ tử tiến hành triệt để cắt chém, dù sao thiên cơ học cung cũng sẽ không ước thúc những đệ tử này tu tập kỳ hạn sau khi hoàn thành đi ở, dù cho thiên cơ học cung muốn giữ lại bọn hắn, cũng là thuê mà thôi, cái này cùng bọn hắn giữ lại Thái Vi Tông đệ tử thân phận, cũng không xung đột. Khác biệt lớn nhất, liền là những đệ tử này tại thiên cơ học cung tu tập, hoặc thụ thiên cơ học cung thuê kỳ hạn, Thái Vi Tông không thể lại muốn cầu bọn hắn vô điều kiện hiệu trung tông môn, còn có một cái, liền là thiên cơ học cung sẽ không lại phụ thuộc tại Hà Tây, mà là độc lập với tông môn, tông phiệt bên ngoài tồn tại. Phong Diễm Phi Thuyền lại là chuyện gì xảy ra? Đồng Phan hỏi nói, nếu là Hà Tây hiện tại liền đặt mua một chiếc Phong Diễm Phi Thuyền, có thể không thể biết càng nhiều tin tức hơn. Ha ha, Trần Hải cười ha ha một tiếng, nói, Phong Diễm Phi Thuyền hôm nay đã có thu đến 6 chiếc đặt trước, Hà Tây muốn, liền muốn xếp tới năm thứ tư. Bất quá, Phong Diễm Phi Thuyền là lấy giáp hình Phong Diễm hệ thiên cơ cấm chế làm cơ sở tiến hành chế tạo, Hà Tây đã có giáp hình Phong Diễm hệ thiên cơ cấm chế đồ quyền, nếu như nguyện ý lại thanh toán một chiếc bay chiếc phí tổn, liền có thể lấy đi chọn bộ đồ quyền. Đương nhiên, ta cũng tin tưởng Hà Tây thành ý. Trước tiên có thể lấy đi đồ quyển thảo luận một chút, muốn hay không ra giá mua sắm, nhưng Hà Tây thật muốn tạo Phong Diễm Phi Thuyền, tốt nhất vẫn là tại thanh toán ra giá về sau, dạng này mới sẽ không ảnh hưởng song phương sau này hợp tác. Một chiếc Phong Diễm Phi Thuyền phí tổn là không ít, nhưng nếu như có thể chân chính hữu dụng, Đồng Phan tin tưởng thế tử đồng chủ bên kia cũng sẽ nguyện ý thanh toán ra giá, đứng lên vai chào lên nói, nếu như có thể, ta nghĩ lấy trước đồ quyển lại về Hà Tây đi một chuyến. Chuyện khác còn muốn bẩm biết thế tử. Đã có một chiếc phi thuyền đang thử chế, ta bồi đồng gia đi qua nhìn một cái, có lẽ có thể có càng trực quan cảm thụ. Trần Hải cười mời Đồng Phan cùng đi công trường nhìn phi thuyền chế tạo. Chương 330, cách rời thôi diễn ra ba loại phong diễm hệ hợp lại thiên cơ cấm chế, mang ý nghĩa cơ quan khôi lỗi học cơ sở làm việc hướng phía trước đẩy vào một bước dài, Trần Hải trước đây rất nhiều không cách nào áp dụng ý nghĩ, lập tức đều tìm đến đột phá khẩu. Phong diễm phi thuyền cũng không phải là trong truyền thuyết ngự không tàu cao tốc, mà là lợi dụng phong diễm thiên cơ cấm chế liên tục không ngừng hướng lên không khí nang bên trong phồng lên bốc lên gió nóng, thực hiện bay giữa trời, nhưng mà lợi dụng cánh buồm mượn không trung khí lưu thực hiện nhanh chóng chuyển tiến. Ngoại trừ phong diễm thiên cơ cấm chế bên ngoài, phong diễm phi thuyền khó khăn nhất chính là chế tạo cứng rắn thức khí năng cần đầy đủ cứng rắn mà chất liệu nhẹ vật liệu. Trước mắt xác định phương án, áp dụng cự hình phi cầm dài nhỏ xương chim cùng thối kim sắt hỗn hợp sử dụng, làm xương rồng chế tạo cứng rắn thức khí năng. Liên kim yến chư châu phạm vi bên trong, cự hình phi cầm số lượng vẫn là cực khả quan, đặc biệt là một chút yêu cầm, hải cốt đã nhẹ lại cứng như kim thiết, dị vãng tại luyện khí bên trong không có đặc biệt lớn tác dụng, không được coi trọng, lúc này lại có thể giải quyết Trần Hải vấn đề lớn. Giải quyết hết cứng rắn thức khí năng vật liệu vấn đề, phong diễm phi thuyền trình độ phức tạp thực tế muốn so hương cấp thiên cơ chiến xa quá thấp, chỉ là phải bảo đảm đầy đủ phụ tải năng lực, cứng rắn thức khí năng muốn tạo đến cực kỳ to lớn, chế tạo chu kỳ tương đối dài một chút. Trước mắt định hình chế tạo thử hai chiếc phong diễm phi thuyền, đều dài đến hơn 50 mét, lớn nhất phụ tải dự tính có thể đạt tới 20 bạc cân. Mặc dù còn lâu mới có thể cùng trong truyền thuyết ngự không tàu cao tốc đánh đồng, bản thân cũng không có đủ tiến công cùng năng lực phòng ngự, nhưng loại này phong diễm phi thuyền kỹ thuật thành thục về sau, thiên cơ học cùng gạt ra bộ phận thợ rèn, tự công, một năm liền có thể tạo hai chiếc. So với gần như chỉ ở trong truyền thuyết xuất hiện, Tiến Châu cũng không truyền thừa, mặc dù có truyền thừa, chế tạo cũng cần lấy trăm năm thời gian tính toán ngự không tàu cao tốc, không biết muốn yêu. Việt bao nhiêu? Có thể tới phong diễm phi thuyền chế tạo công trường tận mắt một cái, Đồng Phan làm sao đều sẽ không cự tuyệt. Trần Hải trước kia tại tụ tuyển lĩnh xây nhiều tòa công trường, về sau những này công trường nhiều bị thợ rèn gặp rời vào lịch tuyển thành, nhưng sân bãi, quốc xá vẫn là bảo lưu lại đến, về sau lại tính cả tụ tuyển lĩnh bị Trần Hải cùng một chỗ thu hồi, trước mắt đều chính thức xếp vào thiên cơ học cung danh hạ sản nghiệp. Phong diễm phi thuyền chế tạo công trường, trước đó là tụ tuyển lĩnh chân núi phía đông cửa sông tạo người chèo thuyền trận, trước đó vì tạo chiến thuyền chuẩn bị môn thức sâu đỡ những vật này, lúc này đều có thể trực tiếp phát huy được tác dụng. Đồng Phan theo Trần Hải đi vào có hơn 100 mét tung hoành cao lớn trận trong sảnh, vừa ý trăm tượng công chính bận rộn dùng dài nhỏ cự chim mông xương, cắt chỉnh tề, lại dùng tối kim ống sắt liên tiếp đến cùng một chỗ, trải cứng rắn thức khí năng xương rồng. Hai chiếc phi thuyền xương rồng mới lấy tay trải, nhưng nhìn đến phảng phất một đầu cự thú viễn cổ thi hải treo ở môn thức sâu trên kệ, làm người ta nhìn mà than thở. Đồng Phan trong lòng cũng rõ ràng, loại này phong diễm phi thuyền thật muốn có thể đem 20 vạn cân vật nặng đưa vào không trung, trong quân đội ứng dụng giá trị đem khó có thể tưởng tượng. Lúc này Chu Cảnh Nguyên đem phong diễm phi thuyền đồ quyển lấy tới. Cũng bởi vì phong diễm phi thuyền trình độ phức tạp, muốn so hương cấp thiên cơ chiến xa quá thấp, Đồng Phan tại hiện trường thô sơ giản lược nhìn qua một lần, cũng có thể đại thể biết là chuyện gì xảy ra, nhưng trong lòng cũng cảm khái Trần Hải có quy thiên cơ chi xảo. Mặc dù chiếu đồ quyển vẽ ra, phong diễm phi thuyền cũng không khó thực hiện, mà lại chế tạo ra phổ thông tướng sĩ liền có thể khống chế, nhưng Yến Châu từ trước tới nay, tông môn cũng không biết kinh lịch bao nhiêu lời, cũng không biết nô nước tấp ngập ra bao nhiêu kinh diễm nhất thời thiên tài khôi lỗi sư, nhưng không có thể nghĩ đến chế tạo đơn giản như vậy, lại thực dụng khôi lỗi phi thuyền tới. Đồng Phan cầm thác ấn phong diễm phi thuyền đồ quyển, liền cùng Trần Hải cáo tử, không nghĩ tới về lịch tuyển đều không có nghỉ khẩu khí, lại phải ngựa không ngừng vó chạy về Hà Tây, Đồng Phan chỉ có thể thở dài mình mệnh quá khổ. Đồng Phan sau khi đi, Trần Hải để Chu Cảnh Nguyên đem Chu Quân, Tôn Tiền, Tô Nguyên, Nô Mông bọn người gọi qua, đem cứu phụ Trần Liệt nắm Đồng Phan mang hộ tới phong thư cho đám người nhìn. Trần Liệt quyết ý lưu tại Thái Vi Sơn tu hành, không nguyện ý đến tụ tuyển linh đến, một là hắn thụ Trần tộc cùng tông môn bồi dưỡng, không đành lòng cứ như vậy bỏ đi mà đi, hai là hắn đến tụ tuyển linh đến, cho dù hắn cùng Trần Hải cậu cháu Liễu lo hệ hòa thuận, nhưng ở Chu Quân, Tôn Tiền, Tô Nguyên, Nô Mông các loại Nguyên Chiêu Dương đỉnh hầu phủ đệ tử thuộc cấp, đem đứng trước phụng ai làm chủ không cạo. Trần Liệt quyết ý lưu tại Thái Vi Sơn tu hành, dạng này khốn cạo tự nhiên cũng liền không tồn tại. Trần Hải tại tụ tuyển lĩnh tự lập môn hộ, mà Chiêu Dương đỉnh hầu tước vị, làm Hà Tây cho Trần Liệt phong tước, phong ấp lại đang Hà Tây cảnh nội, lúc này cũng muốn tiến hành tiên quyết chia cắt, sau đó mới sẽ không đối thiên cơ học cùng tạo thành quá nhiễu. Trần Liệt cũng biết Trần Hải sẽ không để ý đỉnh hầu phong tước, mà Hà Tây không lột thoát hắn phong tước, hắn về sau cũng không có khả năng đem tước vị chuyển cho Trần Hải, đồng thời cũng là chiếu cố Hà Tây mặt mũi, hắn chẳng mấy chốc sẽ trực tiếp lập Trần Trương vì đỉnh hầu phụ đích thế tử. Ngoài ra, Chu Quân, Ngô Ngông, Tâu Nguyên bọn người, Di Vãng đều là Chiêu Dương đỉnh hầu phụ thuộc cấp, nhưng về sau muốn tại thiên cơ học cùng, liền muốn cùng Chiêu Dương đỉnh hầu phụ chia cắt quan hệ, triệt để gia nhập thiên cơ học cùng. Mà về sau tại tụ tuyển lĩnh cũng không thể lại giữ lại Chiêu Dương đỉnh hầu phủ hộ vệ doanh biên chế, Trần Trương sẽ ở dược sư biên trại, tại Chiêu Dương đỉnh hầu phủ phong ấp một lần nữa tổ kiến hộ vệ doanh. Trần Liệt những ngày quyết định cũng là vì thiên cơ học cũng có thể chân chính tự lập môn hộ, ngày sau phát triển cũng không tiếp tục thụ Hà Tây quấy nhiêu cùng kiểm chế, đồng thời đem Chiêu Dương đỉnh hầu phủ hộ vệ doanh những năm này bồi dưỡng nhiều như vậy tinh nhuệ đều giao cho Trần Hải, nhưng mọi người nghĩ đến trước kia đều là tụ tập tại Chiêu Dương đỉnh hầu phủ dưới cờ, về sau muốn cùng Chiêu Dương đỉnh hầu phủ chia cắt quan hệ cũng là khó đè nén sầu não. Nguyên Chiêu Dương đỉnh hầu phủ đám người bùi ngùi mãi thôi rời đi, chỉ có Triệu Sơn, Tiễn Văn Nghĩa hai người lưu trong trúc điện không đi. Triệu thúc, các ngươi là muốn về Thái Vi Sơn? Trần Hải hỏi. Ừm, Triệu Sơn gật đầu nói, ta cùng Văn Nghĩa cũng không có cái gì chỉ lớn, ở chỗ này cũng giúp không được ngươi cái gì đại ân. Nghĩ đến hầu gia, tiểu thư cho dù là tại Thái Vi Sơn tiềm tu, bên người cũng nên có mấy cái lão nhân chiếu cố mới thuận tiện. Trần Hải biết hắn cũng cùng Hà Tây nghiệt duyên còn lâu mới có được đến rừng tận thời điểm, thậm chí có thể nói hắn lúc này tất cả bố cục cũng là vì Hà Tây. Triệu Sơn, Tiễn Văn Nghĩa tình thâm ý trọng, lựa chọn đi Hà Tây, hắn nhưng không có cái gì cảm thấy sầu não, ngược lại cảm thấy vui mừng, gọi tới Chu Cảnh Nguyên, cho Triệu Sơn, Tiễn Văn Nghĩa cùng với khác dự định về Hà Tây người, ngoại trừ chuẩn bị xích toán thú, kim linh điêu, thanh giảo mã các loại chiến kỵ, chiến chim, còn vì bọn họ chuẩn bị kỹ càng tương lai mấy năm tu luyện đầy đủ dùng đan dược. Ngày kế tiếp, đợi Triệu Sơn, Tiễn Văn Nghĩa bọn người chuẩn bị kỹ càng bọc hành lý, Trần Hải lại cùng Chu Quân, Tô Nguyên, Tô Tiền, Nô Nông, Chu Cảnh Nguyên, Trần Côn bọn hắn đuổi tới dưới núi để đưa tiễn. Chiêu Dương đình hầu phủ hộ vệ doanh biên chế cường thịnh nhất lúc, cũng không có vượt qua 1200 người, hiện tại có chút người cũng đã đem người nhà rời đến tụ tuyển lĩnh, cũng có chút người chính đem người nhà rời đi tụ tuyển lĩnh trên đường, cũng có hơn trăm người biết theo Triệu Sơn, Tiễn Văn Nghĩa trở về Hà Tây, đem cực không nhận chào đón, nhưng vẫn là lựa chọn về Hà Tây, hầu hạ Trần Liệt. Nhiều người như vậy tây về, chiến chim không đủ dùng, chỉ có thể từ Nam Trương phủ đi con đường tây về, Chu Cảnh Nguyên cũng sớm vì bọn họ an bài tốt xe ngựa. Lẫn nhau đều là kề vai chiến đấu nhiều năm đồng đội, nay đừng về sau, đều cho rằng đời này khả năng liền lại cơ hội gặp lại, cũng liền khó tránh khỏi thương cảm, cũng liền khó tránh khỏi gặp lã chã rơi lệ. Trần Hải tiến lên đỡ Triệu Sơn, Tiễn Văn Nghĩa lên ngựa, nói ra, Triệu Thúc, Tiền Thúc, các ngươi sau khi trở về, nếu là gặp được bản tính, thiên phú cũng không tệ tử đệ, ngoại trừ những cơ sở kia bí hình bên ngoài, liệt thiên kích, tuần hư mây trôi bước, lôi cương quyền các loại huyền công tuyệt học cũng đều có thể truyền thụ, không muốn câu nệ cửa gì góc nhìn. Liệt thiên kích, tuần hư mây trôi bước, lôi cương quyền chính là Trần Hải trước mắt tổng hợp trừ võ đạo bí hình cùng vỡ vụn, phong lôi rất nhiều chân ý, chỗ sáng lập ra ba loại mạnh nhất huyền công tuyệt học, uy lực mạnh, có thể xếp vào tông môn không phải hạch tâm đệ tử tinh anh bất chuyển trung thượng phẩm tuyệt học liệt kê. Như cũ uy, hàn môn tử đệ là tuyệt không có cơ hội tiếp xúc loại này huyền công tuyệt học. Trần Hải sợ Triệu Sơn, Tiễn Văn Nghĩa sau khi trở về gặp được tư chất tuyệt hảo đệ tử nhưng cũng cực hạn tại môn hộ thói xấu mà bó tay bó chân không dám truyền thụ những này huyền công tuyệt học, mới cố ý phân phó một chút, bỏ đi bọn hắn cố kỵ. Tại Chiêu Dương đỉnh hầu phủ tại tụ tuyển lĩnh hô vệ doanh sau khi giải tán, Thiên Cơ học cung cũng đem chính thức biên đạo binh doanh, làm Thiên Cơ học cung thường biên lực lượng thủ vệ mà tồn tại. Đương nhiên, Trần Hải sẽ không đem hô vệ doanh lão nhân đều sắp xếp đạo binh doanh. Hô vệ doanh lão nhân, mặc dù lúc này mới hơn ngàn người, nhưng những năm này đều bước vào thông huyền cảnh, thiên phú tu luyện thực sự là có hạn, đều an bài đến công trường, phương viện xử lý sự vụ khác, tại binh thuật võ đạo tu tập đều có nhất định nội tình, có thể nói đều là hợp cách tinh nhuệ quan võ. Đem nhiều như vậy tinh nhuệ quan võ đều lưu tại tụ tuyển lĩnh xung làm phổ thông đạo binh hô vệ, là một loại nghiêm trọng lãng phí. Trần Hải đến tiếp sau gặp điều một nhóm người bổ sung tinh tuyệt quân bên trong, tăng cường tinh tuyệt quân bên trong tầng dưới quan võ không đủ, đồng thời cũng sẽ điều một nhóm tinh nhuệ, tăng cường vãng lai tần đồng cùng lộc thành thương đội, cuối cùng lại từ tụ tuyển lĩnh phụ cận tử đệ chiêu mộ một nhóm con em trẻ tuổi, bổ sung đến đạo binh doanh bên trong tiếp tục bồi dưỡng. Tụ tuyển lĩnh ngoại trừ trước kia rời tiến đến Tào thị, Chu thị tộc nhân cùng theo Trương Hùng rời vào Trương thị tử đệ bên ngoài, còn có tại Tần Đồng chiến sự về sau, bị Trần Hải thu lưu đến tụ tuyển lĩnh đến an trí, cứu hộ 4-5 vạn lưu dân quân tù binh. Từ tụ tuyển lĩnh phụ cận chiêu mộ con em trẻ tuổi, mặc dù tại tư chất bên trên, cùng từ chân trời góc biển bọn tới thiên cơ học cùng tới sửa tập cơ quan khôi lỗi thuật tử đệ không tốt so sánh, nhưng cũng muốn so phổ thông con em bình dân cao hơn rất nhiều. Chúng chi Trần Hải đã sớm tại tụ tuyển lĩnh phụ cận mở rộng học đường giáo dục. Càng quan trọng hơn một điểm, cái này tuổi trẻ tử đệ đối tụ tuyển lĩnh, đối thiên cơ học cung lực ứng tụ là cực mạnh. Trừ này cơ quan khôi lỗi học bên ngoài, Trần Hải đang còn muốn thiên cơ học cung lại mở võ đạo binh thuật một mạch truyền thừa, để tại luyện binh thực lục 1-2 quyển cùng thái úy phủ thao điện trên cơ sở hình thành càng thành thể hệ binh thuật mở rộng ra ngoài. Mà Ngô Ngông, Tôn Kiền, Chu Quân bọn người ngoại trừ bình thường phụ trách đạo binh doanh biên huấn làm việc bên ngoài, còn đem chủ yếu đảm đương võ đạo binh thuật giáo tập. Đưa Tiễn Triệu Sơn, Tiễn Văn Nghĩa về sau, Trần Hải cùng Ngô Ngông, Tôn Kiền, Chu Quân bọn người mười bậc leo núi, nói với bọn họ lên ngày sau đủ loại an bài, lại đang bên trong phong trong rừng mai cùng mọi người cáo biệt, một mình hướng Bắc Sơn Thiên Cơ Phong đi đến. Cho tới hôm nay, Thiên Cơ Học Cung xem như sơ thành hình dạng và cấu tạo, chín đại thế phiệt thái độ cũng từ ban sơ kháng cự chuyển thành tiếp nhận hoặc duy trì, Trần Hải cũng coi là thoáng thư giãn một hơi, nghĩ đến tiếp xuống có lẽ có thể chân chính ổn định lại tâm thần tiềm tu một đoạn thời gian. Trần Hải đi đến Thiên Cơ sườn núi trước, hắn mặc dù không có leo lên phong sườn núi, lại cảm giác được đỉnh núi dưới cây cổ thụ, ngoại trừ Tô Lăng bên ngoài, còn có một sợi khí tức như có như không, hắn nhíu mày, Tô Lăng tại Thiên Cơ sườn núi lưu lại khách nhân nào chờ hắn trở về. Chương 331, xa trạc xuất thế. Trần Hải đi vào dưới cây cổ thụ nhà trúc, nhìn thấy rộng mở trong sảnh, một người thân mặc màu đen che đậy bảo có môn mà ngồi, một con hẹp dài trường một hộp lưng tại sau lưng, lưng hùm vai gấu, cho dù là ngồi cũng lộ ra tương đương khôi ngô, nhưng bảo và táo hạ vết máu loang lổ, cho nên người này cần tay phải ấn xuống bàn mới có thể ở trên mặt đất ổn định, xem ra là thụ thương không nhẹ. Đại khái là nghe được Trần Hải đạp tuyết mà gần tiếng bước chân, người kia xoay người lại, thân thể hướng phía trước quỳ đảo, dài bái hành lễ nói, gặp qua Diêu gia. Dược Lao Tam. Nhìn người tới là Ninh Thiền Nhi tại Hắc Sơn dùng phệ hồn đan cưỡng ép thu phục dược nô một trong, vậy mà thụ thương nặng như vậy đi vào tụ tuyển lĩnh, Trần Hải cũng giật nảy mình, dò xét dược nô lão tam hai mắt, lại là không có nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là gật gật đầu đi vào trong sảnh, đi đến thấp án sau ngồi xuống, cầm lấy lò than bên trên thiêu đến chính sôi sắt lá ấm, cho mình pha một bát bọc trà, nhìn dược lao tam trong chén nước trà đã không, cũng cho hắn nối liền nước. Dược lao tam tại Hắc Sơn lúc mặc dù cũng có minh khiếu cảnh tu vi, nhưng để Ninh Thiền Nhi điều giáo là cực thụ vi củ, Trần Hải không mở miệng hỏi hắn tới là chuyện gì, cũng là nhẫn mại tính tình trước uống trà, cũng đục khi nách trái vết thương không tồn tại giống như. Hắn đột nhiên xông tới, ta giật nảy mình, nhưng nhìn trong tay hắn có tỉ tỉ tín vật, liền trước đem hắn thu lưu lại. Tô Lăng lúc này cầm tới thuốc trị thương cao từ giữa phòng đi tới, tại Trần Hải ngồi xuống bên người tới. Tô Lăng đến Hắc Sơn lúc, Ninh Thiền Nhi mang theo dược nô đã rời đi, cho nên nàng cũng không biết tỉ tỉ nàng tại Hắc Sơn thu phục mười mấy dược nô để bản thân sử dụng, cũng là thấy được nàng tỉ tỉ tín vật, mới không có đem chuyển cảnh đem dược lao tam bắt lại, lúc này xác nhận thân phận, lại lo lắng lên tỉ tỉ an nguy tới. Trần Hải tiếp nhận dược cao, đem dược lao tam dưới nách trái bào áo vén lên đến, nhìn thấy hắn hoàn chỉnh không hao tổn bào áo hạ còn mặc một bộ mềm chất linh giáp, lộ ra ngoài linh giáp bên trên đông một đạo tây một đạo đều là kiếm đứt vết đao, nhưng linh giáp lực phòng ngự cực mạnh, dược lao tam không biết đụng phải nhiều ít đạo ánh đao kiếm mang, linh giáp đều chặn lại, chỉ có sườn trái hạ bị cắt đứt ra một đạo dài 7-8 tấc lỗ hổng, lộ ra bên trong biên giới giống bị liệt diễm cắt đốt qua vết thương. Trên thực tế đạo này kiếm thương sâu gần phế phủ, cũng khó trách dược lao tam đuổi lấy lịch tuyển đều không thể đem thương thế áp xuống tới, còn có máu tươi thẩm thấu phía ngoài bào áo. Phổ thông dược cao không dùng được, Trần Hải từ trong ngực lấy ra một con lòng bàn tay lớn bình ngọc, đưa cho dược lao tam, nói ra, nơi này có 3 viên thuốc, ngươi mỗi ngày phục dụng một viên, ứng có thể giúp ngươi đem xâm nhập bách hải kiếm sắt trừ bỏ, đến lúc đó, ngươi liền đi đi thôi. Dược lao tam mở ra nắp bình tử, liền cảm giác một cỗ mùi thuốc sông tràn mà đi, khiến cho người có linh nguyên quán đỉnh cảm giác, nhìn thấy nhỏ như vậy trong bình ngọc chỉ có 3 cái linh dược, cũng biết cái này 3 cái linh dược có thể làm cho Trần Hải thiếp thân mang theo, nhất định là bất phàm. Hắn hướng Trần Hải thi lễ một cái, Diêu gia làm sao không hỏi ta vì sao mà đến. Trần Hải tại Hắc Sơn lấy Diêu Hương Chi danh thị chúng, dược nô cũng quen thuộc gọi hắn Diêu gia, Trần Hải cũng lười ổn nắn, nói ra, ngươi vết thương trên người không phải đơn đả độc đấu lưu lại, nhưng cũng không phải ngươi độc thân đang đổi hướng tụ tuyển lĩnh trên đường gặp được mai phục vây công mà lưu lại. Nói như vậy, ngươi căn bản không có cơ hội đi đến tụ tuyển lĩnh. Hẳn là rất nhiều người phá vây, ngươi mặc dù bị thương, nhưng thành công giết ra vòng đây, nhưng phục binh có mục tiêu trọng yếu hơn, ngươi mới có cơ hội thành công phá vây. Lúc này Hắc Yến quân có 2 đường binh mã phân biệt tại Hà Dương Cam Tuyển Sơn cùng Tùng Bản lĩnh bị cường địch vây quanh, nhưng vô luận chủ nhân nhà ngươi là bị ở đâu một chỗ, ta đều bất lực tương trợ. Cái gì? Tỷ tỷ lúc này có bị vây quanh tại Cam ấp núi hoặc Tùng Bản lĩnh? Tô Lăng trong lòng giật mình, nàng đã có 2 năm không có phải biết tỷ tỷ Ninh Thiền Nhi tin tức, chợt nghe đến tỷ tỷ Ninh Thiền Nhi có khả năng bị Cần Vương quân vây ở Cam Tuyển Sơn hoặc Tùng Bản lĩnh, làm sao không sợ hãi? Lấy tỷ tỷ ngươi thủ đoạn cùng tâm tính, thật nghĩ đột phá, làm sao có thể không có cách nào, lại làm sao có thể là không nỡ từ bỏ những cái kia bị nhốt Hắc Yến quân tướng sĩ, nàng đơn giản là muốn nhìn ta có thể hay không nhảy vào cái này bùn nhão hô thôi. Trần Hải trên mặt lãnh đạm vô tình nói, lại có lẽ Dược Lao Tam chân trước từ Cam Tuyển Sơn hoặc Tùng Bản lĩnh phá vây, nàng chân sau cũng cùng đi qua, liền ngay cả Dược Lao Tam đều bị mơ mơ màng màng. Ngươi người này thật sự là rất không thú vị. Trần Hải vừa dứt lời, Linh Thiền Nhi cái kia nhiếp hồn đoạt phách nhu mị thanh âm liền mở miệng truyền đến. Lúc này Tô Lăng đều cảm giác tỷ tỷ nàng khí tức tại cổ thụ sao đỉnh truyền đến, mừng rỡ muốn ra đón, đãi nàng vừa đứng lên, chỉ thấy Linh Thiền Nhi thon dài chân ngọc đã bước vào nhà trúc bên trong tới. Linh Thiền Nhi lúc này mặc dù còn không lấy chân diện mục gặp người, nàng thậm chí cũng sẽ không tại chư dược nô trước mặt lộ ra chân dung, khuôn mặt nhìn qua giống như là không có gì lạ cô gái trẻ tuổi, nhưng như tuyết như ngọc điêu khắc thành chân ngọc, nhẹ nhàng đạp ở bộ trên đế, giống như có dị dạng vật luật, nói không nên lời mê người ánh mắt. Nhìn thấy Linh Thiền Nhi đích thân đến, Dược Lao Tam liền lui sang một bên, cũng không hỏi Linh Thiền Nhi tại sao lại để hắn trước liều chết giết ra khỏi chúng đây. Ta mặc dù không thích giết chóc, nhưng đối hắc kiến quân tại Cam Tuyển Sơn cùng Tùng Bản lĩnh bị bây, thật sự là bất lực. Trần Hải lại cầm lấy một con thô giáp chén sành, cho Linh Thiền Nhi pha chén trà. Ngươi nói ngươi không thích giết chóc, tại tụ tuyển lĩnh tự lập môn hộ, cũng không cùng chư tông phiệt làm đối lập, thái độ thực sự bình thản cực kỳ, nhưng ngươi đem rất nhiều không nên hỏi thế khôi lỗi trên giới, bán cho nhà này, bán cho nhà kia, không phải là vì chế tạo càng nhiều giết chóc. Linh Thiền Nhi đối Trần Hải bác bỏ chẳng thèm ngó tới, cũng ghét bỏ nhìn thô giáp chén sành một chút, tiếp tục nói, nếu như lúc trước không phải ngươi cố ý để Nhạc Nghị trộm đi luyện binh thực lục, hắc kiến quân tại Kế Dương, Hà Dương, Nhạn Môn cũng không thành tài được, chiến sự khả năng đã sớm bình cát. Ngươi nói xem, ngươi chỉ là đem luyện binh thực lục nội dung tiết lộ ra ngoài, liền chế tạo nhiều ít giết chóc. Lại nói, nếu không phải mấy năm này có Hắc Yến quân đem Tây Viên quân cùng Hổ Bí quân chủ lực kiểm chế tại Đông Tuyến, ngươi cho rằng kinh quận tám tộc liền đặng không xuất thủ tới thu thập gần trong gang tấc Tần Đồng Sơn, sẽ để cho ngươi có cơ hội liên hợp chí thiệt tại kinh quận tám tộc mắt mũi nội tình, từ Tần Đồng Sơn mạch cắt đi một khối Yến kinh không cách nào hạ quản thuộc địa. Hắc Yến quân là ngươi cổ vũ thành thế, lại bị ngươi lợi dụng đến kiểm chế kinh quận tám tộc thế lực, ngươi không thể lúc này đột nhiên nói một câu không thích giết chóc, liền buông tay mặc kệ. Linh Thiền Nhi một bộ như vậy ỷ lại vào Trần Hải dáng vẻ, cũng tựa hồ một chút chỉ thấy Trần Hải nhìn đấu. Trần Hải chỉ là lặng lặng uống trà. Phút cuối cùng thở dài một hơi, nói ra, thiên cơ học cùng trước mắt tất cả thiên cơ bí hình, ngươi đều có thể thác ấn một phần đi, mà ta trong phòng này, ngươi nhìn có cái gì vật hữu dụng, cũng đều có thể lấy đi. Ta muốn lấy đi ngươi. Linh Thiền Nhi đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Trần Hải, hình như có sương mù hơi từ nước sâu sự dâng lên, tiếp cận Trần Hải thâm thúy khó dòm nó ngọn nguồn đôi mắt. Chiều hướng phát triển, lấy đi ta cũng vô pháp không giải quyết được vấn đề gì. Trần Hải buông tay nói ra, ngươi đều biết chiều hướng phát triển, làm sao lại nghĩ đến cầm đã phá hình đuổi đi ta? Linh Thiền Nhi phân phó Dược Nô Dược Lao Tam nói nói, ngươi đi thiên cơ dưới vách trông coi, chớ có khiến người khác xông tới tới. Dược Lao Tam cũng không hỏi cái gì, liền từ kích trong hộp lấy ra hai đoạn đoạn kích vặn cùng một chỗ, hợp thành liệt thiên chiến kích, hướng thiên cơ dưới vách đi đến. Trần Hải cười khổ không thôi, nơi này tốt xấu là thiên cơ học cung nơi yếu hại, hắn mặc dù không có ở chỗ này thiết hạ pháp trận cấm chế, nhưng không có nghĩa là có người xa lạ ẩn hiện, Chu Cảnh Nguyên bọn hắn nhìn thấy liền sẽ trang nhìn không thấy. Trần Hải đem mang theo người một viên ngọc bội, làm tín hiệu hóa thành một đạo thanh ảnh ném ra. Muốn để Hàn Giang sắp xếp người phong bế tiến vào thiên cơ sườn núi thông đạo, ngược lại muốn nhìn một chút Linh Thiền Nhi có cái gì có thể nói tới tâm hắn động. Gặp Trần Hải cũng là một bộ lợn chết không sợ nước sôi lăn bộ dáng, Linh Thiền Nhi khôi phục nàng xinh đẹp thanh lệ hình dáng, một đôi cắt nước hai con ngươi nhìn chằm chằm Trần Hải đồng tử, nói ra, tỷ muội ta hai người hầu hạ ngươi một đêm như thế nào? Trần Hải uống trà, kém chút đem một miệng trà phun Linh Thiền Nhi trên mặt đi. Tỷ tỷ, ngươi nói bậy bạ gì đó? Tô Lăng xấu hổ đầy mặt đỏ bừng, oán hận nói, Tô Lăng đã là người của ta đối với ngươi không có hứng thú. Trần Hải bất đắc dĩ đem chén sành bung ra nói ra. Ngươi nói lời như vậy nhưng kích thích không được ta. Linh Thiền Nhi nói, ngươi về sau nếu là hối hận, cũng chớ có trách ta không cho ngươi cơ hội à? Trần Hải cười khổ nói, nếu là Hắc Yến quân tại Hà Dương đối mặt khốn cảnh, là một hai người liền có thể giải quyết vấn đề. Đại Thiên Sư cùng Thanh vì sao tại Vân Mộng Trạch bế quan không ra? Sư tôn hắn đã tọa hóa. Linh Thiền Nhi bỗng nhiên nói ra. A, Trần Hải cũng là giật nảy mình, hắn làm sao đều không có biện pháp xích mi giáo linh hồn nhân vật. Từ tại thiên bảng đem Đồng Lương một đám người đều ép tới không ngẩng đầu được lên đạo thiện viện đời thứ 19 đại thiên sư cùng thành, vậy mà tại Vân Mộng Trạch lặng yên không tiếng động tọa hóa qua đời. Trước đây Hắc Yến quân tại Hà Dương, lịch xuyên tình cảnh đã là càng phát ra gian nan, quân dân sĩ khí cũng lâm vào đê mê bên trong, Trần Hải cũng không biết dạng này tin tức động trời một khi truyền đi, có thể hay không khiến Hà Dương Hắc Yến quân trực tiếp hỏng mất. Như thế xem ra, Hắc Yến quân tại Hà Dương tình thế so với hắn đoán trước đến, còn muốn hiểm ác gấp 10 lần, đã không phải là nhân lực chỗ vãn hồi. Tình thế nếu thật là hiểm ác như thế, Hắc Yến quân tại Hà Dương ngoại trừ đầu hàng thế phiệt, sợ là không có lựa chọn nào khác. Trần Hải nói ra, nghĩ đến tại đạo thiện viện về sau từng quấy tứ phương chạy bằng khí xích mi giáo liền đem tan thành mây khói, hắn trong lòng cũng là bùi ngùi mãi thôi, không nghĩ tới đại thiên sư cùng thanh vậy mà tại cái này trong lúc mấu chốt tọa hóa qua đời. Trần Hải không hỏi Linh Thiền Nhi càng nhiều vấn đề, cũng không có nghiệm chứng cùng thanh phải chăng qua đời, Linh Thiền Nhi không cần thiết lấy chuyện này mở chơi, nghĩ thầm có lẽ là tại đạo thiện viện bị công phá lúc. Đại thiên sư cùng thanh liền thụ vĩnh viễn không pháp khỏi hắn thương thế, mà mấy chục năm qua vừa khổ tâm cô chỉ sáng lập xích mi giáo, không sai biệt lắm đem hắn sau cùng sinh cơ đều chịu lấy hết, thật sự là lúc này đột nhiên tọa hóa, cũng bây giờ không có cái gì kỳ quái. Xích mi giáo sụp đổ, Hắc Yến quân đầu nhập vào tông thiện, còn không bằng đầu nhập vào thiên cơ học cung, ngươi thật sự không tâm động. Linh Thiền Nhi tiếp cận Trần Hải đồng tử hỏi. Ngươi cũng đã nói, kinh quận tám tộc có thể giành tay, liền sẽ đối lịch tuyển có hành động, ngươi nói ta lúc này có thể cho bọn hắn bắt được như thế lớn sơ hở sao? Trần Hải hỏi. Xem ra là thật không cách nào thuyết phục ngươi. Linh Thiền Nhi đột nhiên cũng biến thành mất hết cả hứng bắt đầu, hơi mang thương cảm nói, ta hai năm này kỳ thật đều tại Vân Mộng Trạch hầu ở sư bên tôn thân, nhìn xem sư tôn hồn tiêu phách tán, thân hóa kim cương, nói đến cũng kỳ quái, sư tôn chưa bao giờ thấy qua ngươi, qua đời trước liền muốn ta đem một kiện hắn từ nhỏ thu ở bên cạnh cổ ngân vòng tay tặng cho ngươi. Linh Thiền Nhi từ trong ngực lấy ra một con khăn đen bao khỏa cổ ngân vòng tay, đưa cho Trần Hải. Nhìn xem một cái khác mai xà trạc sống sờ sờ xuất hiện ở trước mắt, Trần Hải giống như bị rắn độc cắn một cái, cả người cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Chương 332, suy đoán bí mật, hai quyển sách đồng thời đổi mới, thật rất vất vả, mặt dạn mày dày, cầu mấy tấm vé thắng. Đột nhiên nhìn thấy Linh Tiễn Nhi xuất ra một cái khác mai xà trạc đi ra, Trần Hải giống như bị rắn độc cắn một cái, cả người đều suýt chút nữa thì nhảy dựng lên. Đạo Thiện Viện tại Yến Châu là rất đặc biệt, vô luận là đệ tử truyền thừa, vẫn là phong cách hành sự, Đạo Thiện Viện đều là cùng Thái Vi Tông các loại cùng thế tục thế chặt chẽ kết hợp tông môn có cực khác nhiều tông phái, nhưng Trần Hải cũng không có nghĩ qua Đạo Thiện Viện cùng Huyết Vân Đất Hoang sẽ có cái gì liên hệ. Những này đều muốn đoán Tả Nhĩ không có cái gì giao phó, liền cùng thần điện cùng một chỗ chìm vào thần điện cốc đất đá chỗ sâu, nhưng Trần Hải lúc này nghĩ kỹ lại, tại Long Đế Thương Vũ thân ham địa cầu thời điểm, Tả Nhĩ lại suy yếu, tại Huyết Vân Đất Hoang, tại Yến Châu cũng sẽ không có một chút bố trí. Hoán chỉ hoán Tả Nhĩ tại ngủ say trước đó, hắn còn quá yếu ớt, cho nên Tả Nhĩ sẽ không đem một chút mấu chốt bí mật tiết lộ cho hắn biết. Hoán chỉ hoán tại Ích Thiên Đế Công hám Đạo Thiện Viện về sau, tiêu hủy đi đại lượng có quan hệ Đạo Thiện Viện chính thức ghi chép. Mà Đại Thiên Sư cùng thanh bọn người khắp nơi nhấc lên lưu dân làm loạn, thủ đoạn khó đàm quan minh, ngoại trừ cực lớn đả kích tông phiệt thế lực bên ngoài, đối lưu dân tính mệnh cùng tầng dưới dân chúng vận mệnh bi thảm cũng không chân chính tương cảm. Bởi vậy Trần Hải đối bọn hắn không có hảo cảm gì, cũng không có chăm chú đi đào Đạo Thiện Viện tại Xích Mi giáo trước đó lịch sử, cho nên bỏ lỡ cùng Đại Thiên Sư cùng thanh cơ hội gặp mặt. Hiện tại vấn đề, Linh Thiền Nhi hiển nhiên không biết cái này xà trạc đại biểu cho cái gì, mà cũng thanh tọa hóa trước đó đều không có đem xà trạc bí mật nói cho cuối cùng tiếp xúc Linh Thiền Nhi. Cái kia Xích Mi giáo khác mấy vị thiên sư cùng lương cùng bảo bọn người, chẳng lẽ không phải cũng hoàn toàn không biết xà trạc đại biểu cho cái gì? Cùng thanh tại qua đời trước, để Linh Thiền Nhi đem cái này xà trạc đưa đến tụ tuyển linh đến, lại là có ý gì? Trần Hải kinh ngạc ngồi ở chỗ đó, nhìn xem bàn bên trên cái kia nhìn qua không có gì lạ xà trạc, trong lúc nhất thời cũng mở mịt luống cuống. Cái này xà trạc đại biểu cho cái gì? Ngươi làm sao lại cùng sư tôn nhận biết? Linh Thiền Nhi gương mặt trừ bỏ nhiếp hồn đoạt phách mị hoặc, trong trẻo đồng tử nhìn chằm chằm Trần Hải, từ từ sư tôn qua đời muốn nàng đem cái này xà trạc mang cho Trần Hải, trong nội tâm nàng liền tràn đầy quá nhiều câu đố cần giải đáp. Tô Lăng tại Trần Hải bên người nhiều năm như vậy, cũng chưa bao giờ từng nghĩ Trần Hải sẽ cùng Xích Mi giáo có quan hệ gì, lúc này cũng chỉ là sững sờ ngồi ở chỗ đó, không biết nên nói cái gì, nên hỏi cái gì. Đại Thiên Sư khi nào liền khẳng định muốn ta đem cái này mai xà trạc mang hộ cho ta? Trần Hải cũng có một chút sự tình cần xác nhận, hỏi Linh Thiền Nhi, Đại Thiên Sư qua đời trước, ngoại trừ muốn ngươi đem cái này mai xà trạc mang hộ cho ta bên ngoài, còn có lời gì muốn nói với ta? Trần Hải phỏng đoán tại hắn theo Long Đế Thương Vũ tiến vào Yến Châu thời điểm, cùng thanh cho dù nắm giữ xà trạc thần hồn có thể tiến vào Huyết Vân Đất Hoang, nhưng cũng hẳn là cũng không có tùy thời cùng Tả Nhĩ bảo trì cái gì liên hệ. Nếu không, cùng thanh không hội phí nhiều như vậy khó khăn chắc trở, thẳng đến cuối cùng mới đoán được thân phận của hắn. Đúng, cùng thanh qua đời trước cũng chỉ là đoán được hắn cùng Huyết Vân Đất Hoang, cùng thần điện có quan hệ, cũng không mười phần khẳng định. Hắn lúc này mới sẽ để cho Ninh Thiền Nhi cầm xà trạc chạy đến tụ tuyển linh đến, lại cái gì đều không nói cho Ninh Thiền Nhi. Lời như vậy, hắn cho dù đoán sai, Huyết Vân Đất Hoang bí mật cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài. Ban đầu ở Túc Vệ Quân trong đại doanh, ngươi lấy huyết vực huyễn tượng phá ta thiên mị huyễn diệt đại pháp, ta lần này về Vân Mộc Trạch, liền cùng sư tôn nói lên việc này, sư tôn tinh khí thần trong lúc đó liền đổ đi một đoạn. Ninh Thiền Nhi nói, ngoài ra, sư tôn tại qua đời còn nói, hôm nay Thiên Cơ Học Cung làm một bộ này, bất quá là đi Đạo Thiện Viện năm đó đường xưa, hết thảy đều là phí công, chúng chi đem gông cùng xiềng xích thêm tại trên người mình. Sư tôn những lời này, đến cùng là muốn nói cái gì, cái này phía sau lại ẩn giấu đi như thế nào bí mật, còn cần ngươi đến cho ta giải hoặc. Trần Hải bùi ngùi thở dài, câu đố thật sự là không có chút nào nan giải. Cũng không phải là Tả Nhĩ không muốn đem Đạo Thiện Viện bí mật nói cho hắn nghe, cũng không phải cùng thành cố ý không tới tìm hắn, thực là tại Đạo Thiện Viện bị Doanh Thị tinh nhuệ công phá về sau, Đại Thiên Sư cùng thành cùng Tả Nhĩ đã mỗi người đi một ngả. Đạo Thiện Viện hẳn là sớm nhất là Tả Nhĩ sáng tạo, mục đích liền đến đỡ Kim Yến Trư Châu tông môn, tông phiệt thế lực, vì chống cự La Sát Ma xâm lấn làm chuẩn bị. Cái này cũng giải thích Thái Vi Tông rất nhiều tông môn huyền quyết truyền thừa, vì sao lại cùng Đạo Thiện Viện có thiên ti vạn lũ liên hệ, cũng giải thích Đạo Thiện Viện lịch sử chấm đất vị vì sao như vậy đặc biệt cùng tràn ngập câu đố. Tả Nhĩ mặc dù đem hết toàn lực thông qua Đạo Thiện Viện âm thầm đến đợi Yến Châu tông môn, tông phiệt thế lực, nhưng ở hắn suy yếu thời điểm, lại không cách nào cự tuyệt đã lớn mạnh tông phiệt thế lực một ngày kia gặp buộc lộ ra khó mà ngăn chặn dã tâm, sẽ tụ tập tại doanh thị cờ xì dưới, phản phệ Đạo Thiện Viện. Đối Tả Nhĩ, Long Đế Thương Vũ mà đứng, thủ ngự Yến Châu đã là hóa nhập bọn hắn cốt tủy sứ mệnh, nhưng đối với cùng thanh mà nói, hắn chỉ là từ Đạo Thiện Viện đời trước Đại Thiên Sư nơi đó tiếp tục dạng này di mệnh, tại Đạo Thiện Viện nhận phá hủy tính đả kích về sau, hắn đối thủ ngự Yến Châu sứ mệnh liền triệt để dao động, từ đó cùng Tả Nhĩ mỗi người đi một ngả, chính hắn thì lại lấy báo thù cùng trừ bỏ cùng đả kích Doanh Thị Tông Thiện thế lực làm nhân sinh sau cùng sứ mệnh. Đây cũng là cùng thanh tại qua đời trước vì sao muốn Linh Thiền Nhi nói với hắn Thiên Cơ Học Cung bất quá là lập lại Thiện Viện trước đó đường xưa. Đây cũng là Tả Nhĩ, Long Đế Thương Vũ vì sao cuối cùng đem một tia xa vời hy vọng ký thác ở trên người hắn mấu chốt nguyên nhân, là Tả Nhĩ, Long Đế Thương Vũ trước đó tại Yến Châu bố trí đã triệt thị phá sản, mà Đạo Thiện Viện thế lực còn sót lại cũng bởi vì cùng thanh cùng bọn hắn mỗi người đi một ngả, mà triệt để thoát cách khống chế của bọn hắn. Nhìn thấy Linh Thiền Nhi đồng tử còn nhìn chòng chọc vào mình, chờ lấy hắn đến giải trừ trong nội tâm nàng hoang mang, Trần Hải cười khổ nói, cái này xà trạc đại biểu cho một môn siêu việt Yến Châu đương thời sở học thượng cổ truyền thừa, cũng là Đạo Thiện Viện trăm ngàn năm thần bí truyền thừa đầu một chỗ. Trần Hải đưa tay phải ra, để hắn cái viên kia xà trạc chậm rãi nổi lên. Nhìn xem Trần Hải cổ tay phải cái kia giống nhau như lúc, giống như phù khắc mà thành xà trạc, Linh Điền Nhi, Tô Lăng hai tử tỷ mỗi con mắt đều kém chút rơi ra đến, các nàng là đoán thì Trần Hải cùng đạo thiện viện, cùng đại thiên sư cùng thành tồn tại một loại nào đó các nàng đoán không ra liên hệ, nhưng cũng không có nghĩ đến phía trên này đi. Ngày đó tại Túc Vệ quân đại doanh, ta thần thức gặp chi huyết vực, cũng không phải là huyết tượng. Linh Điền Nhi hỏi, không phải huyết tượng, Trần Hải gật gật đầu, nói, ngươi tế luyện cái này xà trạc, thần hồn ý niệm liền có thể chui vào tòa kia cùng Yến Châu có thiên ti vạn lũ liên hệ huyết vân dị vực bên trong, nhưng ở ngươi tế luyện cái này xà trạc trước đó, ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý. Cái gì chuẩn bị tâm lý? Linh Thiền Nhi hỏi. Ta đoán không sai, đạo thiện viện chỉ có cái này một viên xà trạc chuyển thừa xuống, ai nghĩ muốn tiếp tục cái này mai xà trạc, liền muốn đem đạo thiện viện khai tông đã qua vạn năm đại hoành nguyện kế thừa xuống tới. Đạo thiện viện lập tông đại hoành nguyện, ngươi nói là thụ thiên địa cung cấp nuôi dưỡng lấy thủ ngự thiên địa sao? Linh Thiền Nhi khinh thường cười một tiếng, cười hì hì hỏi nói, chẳng lẽ lại ngươi tại tụ tuyển lĩnh xây thiên cơ học cung, cũng là có cái này cổ hủ tới cực điểm suy nghĩ. Trần Hải cười khổ không thôi, cũng không phải hắn muốn như thế nào, hắn cũng là bị bất đắc dĩ không thể không bị đó. Ước thúc La Sát Ma xâm lấn Kim Yến Trừ Châu thiên địa pháp tắc càng ngày càng buông lỏng, Tả Nhị yếu đuối đến rối tinh rối mù, đừng bảo là bằng vào thần điện ngăn cản, tiêu diệt La Sát Ma, thậm chí lúc này càng sợ thần điện gặp rơi vào La Sát Ma trong tay, trở thành triệt để ép diệt Kim Yến Trừ Châu nhân tộc hy vọng cuối cùng một quả cỏ. Đương nhiên, Linh Tiễn Nhi không lại bởi vì không muốn đi nhận gánh cái gì cầu thí hoành nguyện, liền sẽ bỏ qua xà trạc, buông tha có thể thần hồn chui vào một phương khác thiên vực cơ hội, đem xà trạc lấy tới, hỏi Trần Hải, là có hay không có ngươi nói huyền diệu như vậy, ta cũng từng tế luyện cái này bằng tay, tại sao không có phát giác được có cái gì khác biệt? Trần Hải trong lòng cười khổ, trong lòng biết đại thiên sư cùng thanh nguyện vọng tại Linh Tiễn Nhi cái này yêu nữ trong mắt cũng không tính là cái gì, nếu không phải Linh Tiễn Nhi từng tế luyện xà trạc đau khổ không cách nào phát hiện dị thường, đại khái cũng sẽ không đi đến hắn trước mặt tới đi. Xà trạc cùng Yến Châu thường gặp pháp bảo cũng đều cùng, chỉ là thần hồn ý thức muốn thông qua xà trạc chui vào huyết vân đất hoang, là cần người dẫn đạo. Nếu là Linh Tiễn Nhi người tại Hắc Sơn tế luyện cái này xà trạc còn tốt, dù sao huyết vân đất hoang ngay tại hắc dưới núi, nhưng Linh Tiễn Nhi tại bên ngoài mấy vạn dặm tế luyện xà trạc, đừng bảo là Linh Tiễn Nhi khoảng cách nửa bước đạo đan còn kém một chút hỏa hậu, cho dù là tu thành đạo đan, cũng rất khó bắt được cùng huyết vân đất hoang ở giữa cái kia một tia huyền diệu khó giải thích liên hệ. Như không người dẫn đạo, xà trạc vẹn vẹn tăng lên thần thức cảm giác, hoặc mượn tới che nín thở hơi thở cao cấp pháp bảo mà thôi. Trần Hải cười khổ nói, đem xà trạc nhận lấy, cắt vỡ ngón giữa nhỏ máu tế luyện đi vào, nói với Linh Tiễn Nhi, ngươi thần thức lại đắm chìm tiến đến. Linh Tiễn Nhi thấy thế nào cũng sẽ không là có thể kế thừa đạo thiện viện đại hoành nguyện người, huống chi đạo thiện viện chân chính đạo truyền tại cùng thanh về sau liền đã phá hư hầu như không còn. Trần Hải chỉ là đem Linh Tiễn Nhi thần hồn ý thức đưa vào huyết vân đất hoang, lại sẽ không đem khôi lỗi phân thân, huyết vệ các loại bí mật đều nói cho nàng. Trần Hải cùng Linh Tiễn Nhi thần hồn ý thức mượn xà trạc chui vào huyết vân đất hoang, sẽ không nhận tiên địa pháp tắc mãnh liệt bại xích, nhưng lúc này không mượn khôi lỗi phân thân, thần hồn ý thức càng là cường đại, càng là có thể cảm nhận được tiên địa pháp tắc thiên uy thần phạt tác bách, nhưng mà càng làm Linh Tiễn Nhi khiếp sợ, là phía dưới huyết sắc đại địa bên trên, đủ loại phảng phất dị yêu, quỷ thú đồng dạng đến không hết ma vật, diễn lại vô tận giết chóc, săn thức ăn. Lúc này huyết vân đất hoang phục sinh ma vật, đương nhiên xa không chỉ là sát huyết ma một loại, vỗ cánh mà đi, bốn vó bút đầu, không đủ du tẩu chư ma đều có, còn có một số ma vật nhìn như yếu đuối, lại có thể ăn thổ thôn phệ nham tương mà tại. Lúc này đại địa cũng không còn đều hoang vu, ngoại trừ hang chỗ sâu huyết tinh rêu ngoại hạng, thần điện cốc phủ cận đã đại lượng màu nâu đậm, dì sắc sắc ma dây leo sinh. Mặc dù Tả Nhĩ ngủ say trước đó cũng không có nói tỉ mỉ, nhưng Trần Hải những năm này đối thiên địa pháp tắc không ngừng lĩnh hội, cũng làm rõ ràng huyết vân đất hoang thiên địa hình thái càng hoàn mỹ, cùng Kim Yến Chư Châu chênh lệch càng nhỏ, mang ý nghĩa thiên địa pháp tắc đối hai vực ở giữa ngăn cách tác dụng lại càng nhỏ. Một ngày kia, huyết vân đất hoang cùng Kim Yến Chư Châu ở giữa ngăn cách đem triệt độ đả thông, cho dù là nhỏ yếu nhất động vật đều có thể tự do xuyên qua, hoặc là khi đó huyết vân đất hoang sẽ trực tiếp biến thành Kim Yến Chư Châu một bộ phận. Linh Thiền Nhi thần hồn ý thức vẫn là không cách nào vừa ứng thiên địa pháp tắc chi uy áp bách, rất nhanh liền mang theo có thể há miệng nuốt vào lớn trứng gà trứng kinh, trở lại thiên cơ sườn núi chi đỉnh. Chương 333, Hắc Yến quân nguy cơ thần hồn ý niệm trở lại thiên cơ sườn núi nhà trúc bên trong, Linh Thiền Nhi trong lòng chấn kinh lại chậm chạp không cách nào tiêu tán. Tô Lăng lại chỉ có thể từ tỷ tỷ Linh Thiền Nhi kinh hãi thất sắc ngọc dung bên trong, đi phỏng đoán Trần Hải cùng tỷ tỷ Linh Thiền Nhi thần niệm vừa rồi chui vào như thế nào đáng sợ dị vực. Tiến Châu huyền tu tối cao mục tiêu liền là phi thăng, liền là siêu việt thiên địa pháp tắc trói buộc, siêu việt sinh tử, đại đa số huyền tu cũng đều cho rằng tại Kim Yến Trư Châu bên ngoài, tồn tại khác, có khác với Kim Yến Trư Châu, linh khí càng dư giả thậm chí nhân sinh đến liền có thể bất tử thiên địa. Kim Yến Trư Châu tại rất nhiều nơi đều có thượng cổ nhân tộc lưu lại dị vực thần ma tiến vào ghi chép. Chỉ là thời đại thượng cổ, Kim Yến Chư Châu nhân tộc vẫn còn man hoang thời đại, không có mở dấu, không có văn tự, rất nhiều ghi chép chủ yếu là lấy nham vẽ hình thức ghi chép lại, một mặt là niên đại quá xa xưa, nham họa không trọn vẹn, một phương diện khác còn trộn lẫn lấy thượng cổ tổ tiên vô tận ảo giác cùng tưởng tượng, khiến cho chân tướng tại vài vạn năm, mấy chục vạn năm về sau hiện tại, liền thay đổi mở mịt khó lường. Từ Yến Châu có tông môn bắt đầu, người tu hành nhiều như cá giết sang sông, lại không một người có thể khám phá tự sinh đại quan mà đến phi thăng, cho dù là đại tiên sư cũng thanh dạng này thiên bảng nhân vật, cuối cùng đều khó tránh khỏi một nắm cắt bảng. Tô Lăng cái này tầng thứ huyền tu đệ tử, càng sẽ không đem phi thăng để ở trong lòng coi là chuyện đáng kể. Cho dù tuyệt đại đa số huyền tu đệ tử đều cho rằng tại Kim Yến Chư Châu bên ngoài vẫn tồn tại khác thiên địa, nhưng bọn hắn đồng thời lại nhận định những này cái gọi là dị vực thiên địa, cùng bọn hắn không có quan hệ chút nào, đối bọn hắn người tu hành sinh cũng sẽ không có chút nào ảnh hưởng. Lúc này Trần Hải nói cho nàng, không chỉ có tồn tại chính thức dị vực thiên địa, bọn hắn còn có thể thông qua đặc thù pháp bảo, thần thức chui vào đi vào, thậm chí đạo thiện viện một mạch truyền thừa, liền đến từ này tòa dị vực thiên địa, như thế nào khiến Tô Lăng tâm bình khí hòa tiếp nhận. Linh Tiễn Nhi thu hồi trong lòng chấn kinh, hầu nghi tiếp cận Trần Hải đồng tử, đàn môi khẽ nhếch, hỏi: "Nếu là trong huyết vực đều là giết chóc ma vật, cái này linh trạc thì có ích lợi gì?" Nàng đem xà trạc rất tùy ý sở trường bên trong, tựa hồ liền muốn ngại ghét ném cho Trần Hải, tùy tiện đổi điểm cái khác thực dụng hơn tài nguyên. Lúc này thần điện chìm vào vô tận lòng đất, thần điện thạch cốc lại bị cường hãn khiến lòng run sợ la sát huyết ma chiếm cứ, xà trạc đối với Linh Tiễn Nhi tới nói, là không có ý nghĩa gì. Trần Hải buông tay, đã đại thiên sư cùng thanh đã cùng Tả Nhĩ mỗi người đi một ngả, Linh Tiễn Nhi, thiên sư cùng lương bọn người cũng không có khả năng kế thừa đạo thiện viện hoành nguyện, mới xa chạc ngoại trừ cho hắn biết Tả Nhĩ trước kia tại Yến Châu có chỗ bố trí, mà Tả Nhĩ làm những này bố trí, sắp bị Yến Châu tông phiệt thế lực triệt để phá hủy bên ngoài, cũng không có ý nghĩa đặc biệt. Ngược lại cũng không phải hoàn toàn vô dụng, Linh Thiền Nhi lại đông nhiên đem xa chạc trộm trong tay, tựa hồ nhìn ra Trần Hải nghĩ lừa nàng xa chạc âm hiểm tâm tư, đạo chi chân ý, bất quá là thiên địa pháp tắc ước vạn mảnh vỡ mà thôi, người xử giữa thiên địa, cảm giác thiên địa chi lớn mà ngơ ngơ ngác ngác. Lại là thần hồn ý niệm trải qua xà chạc chui vào huyết vực, cảm nhận được thiên địa pháp tắc thiên uy áp bách, cảm giác này là không dễ chịu, nhưng đổi cái góc độ suy nghĩ, chẳng lẽ không phải càng có thể rõ ràng cảm giác được thiên địa pháp tắc tồn tại. Người nghĩ như vậy, nhưng cũng là không sai, nhưng đạo thiện viện lịch đại đại thiên sư, lại cũng không có siêu việt tử sinh nhân vật xuất hiện, có thể thấy được thần thức ý niệm mượn xà chạc chui vào huyết vân dị vực, là có thể trợ giúp lĩnh hội thiên địa pháp tắc, nhưng cũng không có người nghĩ tốt đẹp như vậy. Trần Hải gật đầu nói, đứng người lên, dự định đưa Linh Tiễn Nhi rời đi. Giữa lẫn nhau có dạng này liên lụy, ngươi vẫn là phải ngồi xem Hắc Yến quân hủy diệt mà ngồi yên mặc kệ. Linh Tiễn Nhi cắn môi hỏi. Tô Lăng mặc dù đã sớm quyết ý cùng Hắc Yến quân thoát ly liên lụy, nhưng nhìn thấy Hắc Yến quân tại Hà Dương, nhạn môn có hủy diệt nguy hiểm, còn là không thể nhẫn tâm, cắn đàn môi nhìn xem Trần Hải. Giống như đại thiên sư qua đời trước đó lời nói, thiên cơ học cùng chỗ đi bất quá là đạo thiện viện trước đây cũ đường, mà Hắc Yến quân đã triệt thị từ bỏ trước đây cũ đường, lẫn nhau ở giữa lại có cái gì liên lụy? Trần Hải hỏi. Đại thiên sư cùng thanh tại đạo thiện viện bị doanh thị liên hợp rất nhiều tông phiệt công phá về sau, mấy chục năm như một ngày nghĩ đến muốn báo thù rửa hận, nhắc lên trận này trước sau tiếp tục 10 năm lưu dân đại loạn, đối kinh quận tám tộc cùng Hà Dương, Lịch Xuyên, Kế Dương, Nhạn Môn tông phiệt thế lực là tạo thành đả kích nặng nề, cũng ở một mức độ nào đó có thể nói là báo thù rửa hận. Nhưng mà Yến Châu thế gia vọng tộc cùng tông môn quấn quýt lấy nhau tông phiệt thế lực, cắm rễ phát triển hơn 3 năm, căn cơ chi thâm hậu khó có thể tưởng tượng, một khi Hắc Yến quân tại Yến Kinh Đông Bắc cường thịnh tình thế bị ngăn chặn lại, thịnh cực mà suy, cho đến cuối cùng bại vong, đều chỉ là vấn đề thời gian. Trần Hải cũng không cảm thấy hắn có năng lực ngăn cơn sóng dữ. Ngoài ra, đại thiên sư cùng thanh qua đời tin tức không có khả năng vĩnh viễn không lộ sơ hở che đậy dấu đi, một khi tin tức tiết lộ, đối Hắc Yến quân sĩ khí đả kích không cần phải nhiều lời, mà tại không có ngăn được lực lượng tồn tại, vì nhanh chóng kết thúc trận này chiến trường, kinh quận tám tộc cực có thể sẽ khai thác một chút thủ đoạn cực đoan, phái ra đạo đàn cảnh cường giả ám sát Hắc Yến quân hạch tâm tướng lĩnh, đều sẽ ra tốc Hắc Yến quân bại vong. Lúc này Hắc Yến quân tại Yến Kinh Đông Bắc có 5-6 tên đạo đàn cảnh cường giả tọa trấn, nhưng Hổ Bị quân, Tây Viên quân cùng 27 đường Tần Vương quân tổng binh lực cộng lại, khả năng tại nhân số bên trên cùng Hắc Yến quân tương đương, siêu ra không có bao nhiêu. Nhưng trên địa bảng tiếng tăm lừng lẫy đạo đan cảnh cường giả, tụ tập Hà Dương các vùng liền đạt tới hơn 40 người, chớ đừng nói chi là lúc này cực khả năng còn có thiên bảng nhân vật giấu ở trong quân. Đây cũng là Yến Châu tông phiệt thế lực nội tình, không phải Hắc Yến quân ngắn ngủi 7-8 năm ở giữa liền có thể đều phá hủy, huống chi Trần Hải những năm này, cực lực mở rộng thiên cơ chiến xa, thiên cơ nỏ, khiến cho toàn bộ Yến Châu hàng năm thối kim cấp vũ khí lượng cung ứng gia tăng gấp đôi có thừa, tuy nói Hắc Yến quân cũng có thu hoạch, nhưng trên thực tế tông phiệt thế lực thu hoạch càng nhiều. Lấy lịch tuyển hàng năm 3000 vạn cân thối kim sắt sản xuất tính toán, thông qua đủ loại con đường chạy vào Hắc Yến quân, mặc dù có 100 vạn cân quy mô, nhưng chạy vào Yến Châu tông phiệt thế lực, chừng 2000 vạn cân trở lên, là Hắc Yến quân đoạt được gấp 20 lần. Cho dù là Trần Hải không để cho kinh quận tám tộc trực tiếp đem tay vươn vào lịch tuyển đến, nhưng Đồng Bắc phủ, Nam Trương phủ đều là kinh quận tám tộc phạm vi thế lực, sự thật hàng năm vẫn còn 7,8 triệu cân thối kim thiết lưu nhập Tây Viên quân, Túc Vệ quân cùng kinh quận tám tộc tư quân cùng phụ thuộc tông tộc. Nếu không phải như thế lợi ích cân bằng, anh Vương Doanh Thuật, Văn Bột Nguyên bọn người đã sớm điều động Túc Vệ quân, Tây Viên quân tinh nhuệ chiến lực, đem lịch tuyển cho đánh xuống. Tương đối thảm thì Thái tử Doanh Đan cùng Ninh Thị khống chế Hổ Bị quân, tại Thái tử trị chính trong lúc đó, triệt để đắc tội lấy ích Thiên Đế cầm đầu Yến Nhiên cùng tinh quận tám tộc cái khác tông phiệt thế lực, vô luận là anh Vương Doanh Thuật vẫn là Văn Bột Nguyên bọn người đều liên thủ cực lực hạn chế kiểu mới thiên cơ chiến xa, thiên cơ nọ cùng đại lượng thối kim cấp vũ khí chạy vào Hổ Bị quân. Trần Hải hắn tại lịch tuyển làm sự tình đã đủ bị người hận. Hắn lúc này là để chín đại thế phiệt cùng kinh quận tám tộc, tiến nhiên cũng cảm thấy thiên cơ học cùng còn hữu dụng, ám sát loại sự tình này mới không có dáng lâm đến trên đầu của hắn, thậm chí Văn Bột Nguyên cũng không có tìm tới cửa dấu hiệu, nhưng hắn lúc này chạy tới Hà Dương thò một chân vào, vậy liền thật sự là ngại đã chết không đủ nhanh. Tiến Châu gió nổi mây phun, có khả năng nhấc lên bọn sóng, cũng không phải nho nhỏ Bình Lô Đại Lục Châu có thể bằng. Cái kia thật liền không có khả năng cứu vãn rồi. Linh Tiễn Nhi hỏi nói, ngươi cũng biết tiến kinh thế cục, cũng không muốn mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Không sai, Yến Nhiên cung cùng kinh quận tám tộc là có mâu thuẫn rất sâu, Văn Bột Nguyên các loại hoạn thần cũng là cực lực tăng cường tốc vệ quân cùng thông qua tốc vệ quân khống chế Yến Kinh, nhưng Yến Nhiên Cung cùng Kinh 7-8 tộc đã đầy đủ nhận thức đến Hắc Yến quân lực phá hoại, chỉ cần Hắc Yến quân chưa diệt, Yến Nhiên Cung cùng Kinh quận 8 tộc mâu thuẫn sẽ không có trở nên gây gắt khả năng. Trần Hải nói ra. Trừ cái đó ra, ngươi liền không có cái khác muốn nói. Linh Thiền Nhi không cam lòng tiếp cận Trần Hải đồng tử hỏi. Trần Hải nhẹ nhàng thở dài, nói là không có liên lụy, nhưng đạo thiện biện dù sao cũng là Tả Nhĩ tại Yến Châu lưu lại một mạch, vẫn là phải niệm hương hòa tình. Trầm ngâm một lát, nói ra, nếu là cùng lương, Nhạc Nghị bọn người có thanh tỉnh nhận biết, nên từ bỏ Hà Dương, Lịch Xuyên, Kế Dương các loại quận, từ bỏ đối Yến Kinh trực tiếp uy hiếp, nhảy vào Tây Viên quân, Hổ Bí quân cùng Chư Phiệt Cần Vương quân vòng đây, hướng rời xa Yến Kinh khu vực chuyển di, bảo tồn ở sinh lực. Tựa như lời ngươi nói, Yến Kinh tình thế cũng không bình tĩnh, nhưng cũng chỉ có tại Hắc Yến quân rời xa Yến Kinh, đối Yến Kinh khó có uy hiếp về sau, mới có biến hóa mới. Còn Hắc Yến quân muốn lựa chọn từ chỗ nào cái phương vị phá đây, ta không ngại nói cho ngươi, Hà Tây gần đây liền có khả năng đối Hạc Xuyên dụng binh, Hà Tây quân phủ, Hạc Tường quân phủ, Vũ Tàng quân phủ thậm chí Thiên Thủy các loại quận chỗ phái đến Hà Dương các vùng tác chiến cần vương quân, cũng sẽ không có Hắc Yến quân quyết nhất tử chiến đấu trí. Ngoài ra, liền là Thái tử Doanh Đan cùng Ninh Thị khống chế Hổ Bị quân, còn có khe hở thừa dịp, tin tưởng các ngươi cũng hẳn là sớm liền thấy điểm này, không cần ta lại nói năng rườm rà. Yến Kinh tình thế nguy hiểm mới bắt đầu, liền là Ích Thiên Đế cùng Thái tử Doanh Đan tranh chấp, cuối cùng bởi vì Ninh Thị xuất lĩnh Hổ Bị quân chủ lực tại Kế Dương bị thương nặng, dẫn đến Thái tử Doanh Đan, Ninh Thị một mạch thế lực đại tổn, Thái tử Doanh Đan cuối cùng không thể không trả chính Ích Thiên Đế mà có một kết thúc. Nhưng cũng chính là bởi vì Hắc Yến quân tại Kế Dương, Hà Dương, Nhạn Môn các loại quận quật khởi mạnh mẽ, Ích Thiên Đế cùng nhiều năm thụ Thái tử Doanh Đan cùng Ninh Thị chèn ép cái khác kinh quận tám tộc thế lực, đều không thể lập tức đối Thái tử Doanh Đan cùng Ninh Thị tiến hành thanh toán, cuối cùng chỉ là để Thái tử Doanh Đan cùng Ninh Thị xuất Hổ Bí quân ra Yến Kinh cùng Hắc Yến quân tác chiến, tạm thời giải quyết hết phụ tử tranh đế nguy cơ. Nhưng mà mọi người trong lòng đều rõ ràng, một khi Hắc Yến quân không còn trở thành uy hiếp, Yến Nhưng quân cùng Tây Viên quân nhất hệ, đầu tiên phải giải quyết vẫn là Thái tử Doanh Đan cùng Ninh Thị có thể sẽ có phản công uy hiếp. Thái tử Doanh Đan cùng Ninh Thị cũng không đốc, tự nhiên đã sớm minh bạch cái này đạo lý trong đó, cũng vừa lúc như thế, Thái tử Doanh Đan xuất Hổ Bí quân xuất chiến mới bắt đầu, cũng không vội tại tìm Hắc Yến quân quyết chiến, mà là lựa chọn trước tiên ở Lịch Xuyên Mạnh Tân độ phụ cận trước dừng chân. Mấy năm qua này, vô luận là Ninh Thị vẫn là cái khác hiệu chung với Thái tử Doanh Đan tướng lĩnh cùng tông tộc, đều tận khả năng nhất đem tông tộc thế lực hướng Lịch Xuyên chuyển di, hiện tại có thể nói đã trải qua sơ bộ trầm ổn căn cơ. Ở loại tình huống này, muốn làm sao thuyết phục Thái tử Doanh Đan cùng Ninh Thị buông tha co thâm cửu đại hận, trong tay dính đầy Ninh Thị tử đệ máu tươi Hắc Yến quân một ngựa, cái này liền muốn nhìn Ninh Thiền Nhi cùng Thiên Sư cùng Lương, Nhạc Nghị bọn hắn cố gắng. Ninh Thiền Nhi lại không nói, vẫn là chăm chú nhìn Trần Hải đồng tử, nói ra, ngươi nói đạo lý ta đều hiểu, nhưng là hiện tại chỉ có ngươi có thể thuyết phục Thái tử Doanh Đan cùng Ninh Thị thả Hắc Yến quân một ngựa. Chương 334, đoạt xá chi bí gặp Ninh Thiền Nhi thâm thúy mà sáng đôi mắt đẹp chằm chằm tới, Trần Hải mới bừng tỉnh đại ngộ, còn may mà hắn muốn giúp lấy chỉ điểm sai lầm. Nhưng mà cái này yêu nữ lần này tới đã quyết định tốt chú ý, không chỉ có là muốn đem hắn kéo vào Hắc Yến quân cái này đường trong nước đục, đồng thời còn nghĩ đến đem hắn kéo vào Hổ Bí quân vũng nước đục bên trong. Nếu như Hắc Yến quân muốn lợi dụng Hổ Bí quân tiến thối lượng nan tâm thái, có thể thử một lần, cũng có thể giả định Hổ Bí quân sẽ không từ đông nam phương hướng thực hiện áp lực quá lớn, nhưng Hắc Yến quân muốn cùng Thái tử Doanh Đan, cùng Ninh Thị trực tiếp giao dịch, cái này quá mạo hiểm rồi. Trần Hải nói ra. Làm sao mạo hiểm? Linh Thiền Nhi hỏi. Tô Lăng ngồi ở một bên, nghe nửa ngày mới minh bạch tỉ tỉ Linh Thiền Nhi ý tứ, lại là đến tìm Trần Hải thuyết phục Thái tử Doanh Đan, Ninh Thị cùng Hắc Yến quân hợp tác. Tỷ tỷ Ninh Thiền Nhi ẩn nút Ninh Thị thân phận tuyệt không thể tùy tiện tiết lộ, nhưng Tô Lăng làm sao cũng không nghĩ tới tỷ tỷ Ninh Thiền Nhi, lần này đến Lịch Tuyển đến, lại là đánh dạng này chủ ý, cái này sao có thể? Thái tử Doanh Đan tại đế quyền tranh đoạt bên trong thất thế, là Hắc Yến quân trực tiếp tạo thành, mà tại Hoàng Mi Nguyên chiến đến dịch, hơn bạn Ninh Thị tử đệ chết bởi Hắc Yến quân binh qua phía dưới, Thái tử Doanh Đan cùng Ninh Thị gặp dùng bỏ đại yến đế quốc âm thầm cùng Hắc Yến quân giao dịch, gặp âm thầm thả Hắc Yến quân một ngựa. Tô Lăng nghĩ mãi mà không rõ những này, lại nghĩ thầm có lẽ chính là bởi vì nàng nghĩ mãi mà không rõ, chỉ cần an tâm canh giữ ở Trần Hải bên người, không cần đi cân nhắc quá nhiều chuyện đi. Trải qua mấy năm hợp nhất cùng trọng trình về sau, Hổ Bí quân khôi phục lại 30 vạn người quy mô, đại thể còn tại Thái tử Doanh Đan cùng Ninh Chí Trạch khống chế phía dưới, cũng sơ bộ tại Lịch Xuyên quận đông bộ Mạnh Tân độ một vùng đứng bước chân, nhưng tại hậu cần tiếp tế các loại các phương diện còn thụ đế đô khống chế. Đồng thời, Hổ Bí quân lúc này cũng không phải là Thái tử Doanh Đan một người chi Hổ Bí quân, cũng không phải Ninh Thị nhất tộc chi Hổ Bí quân, trung hạ tầng quan tướng chủ yếu vẫn là chư tộc tử đệ xung làm, bọn hắn càng chung với đế quốc, mà không phải Thái tử Doanh Đan, càng không phải là Ninh Thị. Nói tới nói lui, cũng là Hoàng Mi Nguyên chiến dịch, Hổ Bí quân bị bại quá thảm, hơn bạn Ninh Thị tử đệ mất mạng Hoàng Mi Nguyên, khiến cho Thái tử Doanh Đan cũng không còn cách nào thông qua Ninh Thị tử đệ, triệt để khống chế Hổ Bí quân. Mà Tây Viên quân cùng Túc Vệ quân năm gần đây lại nhanh chóng quật khởi, không chỉ có khống chế lại Yến Kinh cùng xung quanh địa khu tình thế, còn từ Kế Dương từ tây hướng đông tấn công mạnh Hắc Yến quân, binh phong rất lợi, vẹn vẹn Tây Viên quân liền biểu hiện ra không kém gì Hổ Bí quân chiến lược. Trần Hải cũng mơ hồ có thể đoán được Ninh Thiền Nhi muốn làm gì, nhưng không muốn bị nàng nắm mũi dẫn đi, cũng nghĩ khuyên nàng buông xuống cả kiện sự tình, nói ra, lúc này cho dù Thái tử Doanh đang cùng Ninh Thị còn có nuôi khấu tự trọng tâm tư, cũng hẳn là nghĩ Hắc Yến quân có thể lưu tại Hà Dương, Lịch Xuyên các vùng tác chiến, nghĩ đến Hắc Yến quân có thể từ đông bắc phương hướng uy hiếp được Yến Kinh thành. Dạng này bọn hắn mới có thể mượn Hắc Yến quân ngăn chặn Tây Viên quân phong mang, làm sao lại tùy tiện liền để Hắc Yến quân từ Hà Dương, Nhạn Môn phá vây chuyển di ra ngoài. Hắc Yến quân không cùng Hổ Bí quân giao dịch còn tốt, Thái tử Doanh Đan vì bảo tồn thực lực, sẽ không từ đông nam thực hiện áp lực quá lớn. Nếu như các ngươi cùng Hổ Bí Quân giao dịch, Hổ Bí Quân cái thứ nhất gặp đem bọn ngươi quấn lấy tại Hà Dương, lại không cách nào cơ hội từ Hà Dương thoát thân. Nếu là có cũng đủ lớn thẻ đánh bạc đâu? Linh Tiền Nhi hỏi. Hắc Yến Quân trong tay còn có cái gì thẻ đánh bạc? Trần Hải hỏi. Theo Trần Hải, Hắc Yến Quân lúc này đã không có đầy đủ thẻ đánh bạc, cho dù là có, nhưng Lịch Thiên Đế, Văn Bột Nguyên, Anh Vương Doanh Thuật cùng Kinh Quận Tám Tộc, lúc này từ trên xuống dưới có vô số con mắt nhìn chằm chằm Hổ Bí Quân, làm sao cũng sẽ không dễ dàng tha thứ Hổ Bí Quân cùng Hắc Yến Quân công nhiên cấu kết. Hắc Yến Quân là không có thể làm Thái Tử Doanh Đan động tâm thẻ đánh bạc, cho dù là có, cũng vô pháp cùng Thái Tử Doanh Đan trực tiếp giao dịch, nhưng Thiên Cơ Học cùng có thể à? Trần Hải cười khổ một tiếng, nói ra, ngươi là chê ta đã chết không đủ nhanh à? Ai có thể nghĩ qua ngươi lúc này liền dám ở Lịch Tuyển tự lập môn hộ? Được hay không, ta cũng nên thử một chút mới biết nói. Linh Thiền Nhi không có chút nào ý xấu hổ nói nói, nhưng mà ngươi cũng không sợ Hà Tây Lôi đỉnh chấn nổ, đưa ngươi cái này nho nhỏ Thiên Cơ Học cùng cho san bằng, đưa ngươi khi phản tử nghịch đồ bắt lại nghiền xương thành cho, tại sao lại sẽ sợ lần này vũng nước đục quá sâu? Ta thì ra lập môn hộ, là ta biết Hà Tây muốn cái gì, không muốn cái gì, nhưng Hổ Bí Quân, Tây Viên Quân cùng Kinh Quận Tám Tộc, ai biết bọn hắn đến cùng cần gì? Trần Hải buông tay nói ra. Ngươi làm sao lại không biết bọn hắn cần gì? Linh Thiền Nhi nói ra. Trần Hải cười khổ, Hắc Yến Quân mặc kệ là hủy diệt, vẫn là xông ra vòng đây, Thái tử Doanh Đan cùng Linh Thị, muốn tại chiến hậu không bị Ích Thiên Đế, Anh Vương Doanh Thuật, Văn Bột Nguyên bọn người thành toàn đến nỗi ngay cả xương vụn đều không thừa, Hổ Bí Quân thực là bọn hắn sau cùng ỉ lại cùng bắt tay. Nhưng mà mấy năm này tại Văn Bột Nguyên cùng Anh Vương Doanh Thuật đám người liên thủ không chế giới, vô luận là thông qua đem làm giám mặc giáp ti, kho vũ khí ti, hoặc là thiếu phủ, thái bí phủ, lại hoặc là thông qua Kinh Quận Tám Tộc tại Lịch Tuyển tự mình cho mua, tiến kinh có thể từ Lịch Tuyển lấy được thiên cơ chiến nỏ, thiên cơ chiến xa các loại chiến giới, cùng đại lượng tối kim cấp vũ khí, đều chủ yếu chạy vào Tây Viên Quân cùng Túc Vệ Quân, Hổ Bí Quân đoạt được cực kỳ có hạn. Đây cũng là Hổ Bí Quân chiến lược bị Tây Viên Quân, Túc Vệ Quân ngày càng siêu việt một cái nhân tố trọng yếu. Đặc biệt là lúc đầu tác chiến, Hổ Bí Quân tại Hắc Yến Quân trong tay, nếm qua mấy lần thiên cơ liên nỏ cùng dạy đặc sử dụng tối kim tiễn thiệt tỏi lớn, thậm chí gấp bội coi trọng yếu tố này. Nhưng là nói trở lại, Trần Hải cho dù nguyện ý lội vũng nước đục này, lúc này lại có năng lực gì, có thể vòng qua khống chế Tần Đồng Sơn mạch Tây Viên Quân, vòng qua Yến Kinh Thành, đem đại lượng vũ khí chiến lên giới, đưa đến lúc này ở vào Lịch Xuyên quận Đông Bộ Hổ Bí Quân trong tay. Nói câu không dễ nghe, giai đoạn trước Anh Vương Doanh Thuật, Văn Bột Nguyên thậm chí muốn mượn Hắc Yến Quân suy yếu Hổ Bí Quân, tụ tuyển linh em thầm cùng Hắc Yến Quân có giao dịch gì, bọn hắn cũng còn có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng tuyệt sẽ không đối bọn hắn cùng Hổ Bí Quân giao dịch mở một con mắt nhắm một con mắt. Trần Hải buông tay nói ra, ta cho dù biết bọn hắn cần gì, lại không cách nào đưa đến trong tay bọn họ. Diêu Thị nhưng cũng không phải là cái gì người, đều duy trì Ích Thiên Đế cùng 19 vương, Ninh Thiền Nhi nói nói, mà lại ngươi chớ có quên, ngươi thực là Diêu Thị đích cái giá đệ à. Diêu Thị phế ta tu vi, khu trục ta gia tộc, đối đãi với ta như thế, ta không báo chức thủ cũng đã là khoan dung độ lượng chi cực, làm sao lại trở lại Diêu Thị ôm ấp? Trần Hải lắc đầu nói ra, Diêu Thị nhất tộc thật cùng ngươi có thâm cựu đại hận gì hay sao? Ninh Thiền Nhi tiếp cận Trần Hải con mắt hỏi nói, cái tiếp như thế nói đến, ngươi làm sao không hận tỷ bội ta hai tận xương? Chẳng lẽ lại ngươi thật sự là vì ta cùng Tô Lăng sắc đẹp mê hoặc, nghĩ đến đem tỷ muội chúng ta hai nhặt được giường? Trần Hải lông mày nhảy một cái, nếu mày nhìn chằm chằm Linh Thiền Nhi, trầm giọng hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Tiến Châu từ trước tới nay, thiên bảng cường giả như trời xanh sao trời, cũng không biết có bao nhiêu người khát vọng trường sinh bất tử, cũng tuyệt đối không hề thiếu mượn người khác thân bỏ lấy tục tàn mệnh nếm thử, nhưng ngắn người mấy tháng, trưởng giả cũng bất quá 30-50 năm, mượn lấy thân bỏ liền đều sẽ sụp đổ, trăm ngàn năm còn không có người nào có thể mượn người khác thân bỏ, lần nữa tiến vào linh đục hợp nhất cảnh giới. Cho nên ta trước đây cũng không nghĩ tới ngươi có bị đoạt xá khả năng. Linh Thiền Nhi giọng nói vô cùng vì bình tĩnh, nàng cũng không biết lúc này đem Trần Hải bí ẩn nhất bí mật bóc lộ ra, Trần Hải sẽ là phản ứng gì. Nhưng nếu như ngươi đoạt được truyền thừa, thật sự là cùng đạo thiện biện nguyên gia một mạch, vậy dĩ nhiên liền xa không phải Yến Châu tông môn có khả năng mới tới, có lẽ đoạt xá liền không còn là việc khó. Ngươi cũng biết Doanh Thị năm đó cường công đạo thiện biện, liền là cho rằng đạo thiện biện cất giấu có thể khiến người ta siêu việt sinh tử đại quan truyền thừa. Ta đối đoạt xá việc này biết được, nhưng so sánh phổ thông huyền tu tử đệ nhiều hơn một chút. Tô Lăng nghe đến đó, đều kém chút nhảy dựng lên, khó có thể tin nhìn chằm chằm tỷ tỷ Ninh Thiền Nhi, lại khó có thể tin tiếp cận Trần Hải, không thể tin được tỷ tỷ Ninh Thiền Nhi nói tới đây hết thảy, Trần Hải vậy mà không phải Trần Hải. Cái kia Trần Hải là ai? Đoạt xá? Cỡ nào quen thuộc vừa xa lạ danh từ a? Trần Hải cười khổ không thôi, nghĩ thầm lại không nên cùng cái này yêu nữ tiếp xúc lâu như vậy, sâu như vậy. Tô Lăng, ngươi cũng không cần ngạc nhiên, chân chính Diêu Hưng hẳn là tại Thái Vi Tông Thâm Sơn ngã xuống sườn núi mà chết, Trần Hải hẳn là vào lúc đó mới mượn đến Diêu Hưng thân bỏ, lại tu luyện từ đầu, cho nên ngươi tại cái kia về sau tiếp xúc nhận biết chính là Trần Hải, mà không phải Diêu Hưng, đây cũng là hắn vì sao muốn tại Hoàng Long Nguyên sửa đổi họ chữ nguyên nhân. Ninh Thiền Nhi một mặt bình tĩnh nói với Tô Lăng, lại hỏi Trần Hải, ta rất hiếu kỳ, tên thật của ngươi có phải hay không liền gọi Trần Hải, ngươi tại đoạt Diêu Hưng thân bỏ trước đó, lại đến cùng là như thế nào một cái tồn tại? Là người, còn sống không biết bao nhiêu năm yêu ma thần quỷ. Ngươi nói, Ngô Nông, Chu Cảnh Nguyên, Tề Hàn Giang bọn hắn, đặc biệt là Chiêu Dương Đình Hầu Trần Liệt, nếu là biết đây hết thảy, biết những năm này cũng không biết ngươi là yêu là ma là thần là quỷ, ẩn nút ở bên cạnh họ, thu hoạch tín nhiệm của bọn hắn, trong lòng bọn họ gặp nghĩ như thế nào? Có lẽ ngươi cũng không có đem bí mật này nói cho đồng quận chúa a. Đối mặt Ninh Thiền Nhi theo đuổi không bỏ truy vấn, Trần Hải chống đỡ không còn chút sức lực nào, hắn gặp Tô Lăng trong đồng tử cũng đầy là mê mang, trong lòng biết thân thế của hắn bị Ninh Thiển Nhi chân chính bóc xuyên ra tới, sẽ ở trực tiếp tại Thiên Cơ Học Cung nội bộ chế tạo ra khó có thể tưởng tượng một trận đại hỗn loạn, hắn cũng đem không mặt mũi nào lại đi gặp cứu phụ Trần Liệt. Mặc dù tại hắn bị Long Đế Thương Vũ đưa vào Yên Châu, hắn chân chính đem Trần Liệt coi là thân nhân. Ngươi có phải hay không đang suy nghĩ giết người gì cậu? Ninh Thiển Nhi yêu mị hỏi cười nói, giống như cái này khiến Tô Lăng cảm xúc kịch liệt kích động sự tình, ở trong mắt nàng rất không đáng giá được nhắc tới giống như. Gặp Tô Lăng thân thể mềm mại chấn động, Trần Hải nội tâm cũng cực thống khổ, hắn đương nhiên sẽ không đối Tô Lăng lên cái gì sắc cơ, nhưng Tô Lăng có phản ứng như vậy, hiển nhiên là nội tâm của nàng đã sinh sợ hãi, cái này có lẽ nói rõ hắn cùng Tô Lăng quan hệ, khả năng lại không cách nào lấp đầy. Ta không phải ma, không phải yêu, không phải thần, không phải quỷ, cũng chỉ là lại so với bình thường còn bình thường hơn một tên thanh niên, cũng là cơ duyên xảo hợp, gặp phải năm đó sáng lập Đạo Thiện Viện mấy vị kia tiền bối, mới đến một chút huyền pháp truyền thừa, gửi thân thái vi tông tu hành mà thôi. Trần Hải đắng chát cười một tiếng, nói với Ninh Thiển Nhi, ngươi cũng không trông cậy vào biết ta những bí mật này, liền có thể áp chế ta làm cái gì? Ta tại Thiên Cơ Học Cung phổ biến thiên cơ thợ rèn nghị sự chế, chính là vì một ngày kia có thể thoát thân mà đi, Thiên Cơ Học Cung còn có thể tiếp tục vận chuyển xuống dưới. Lúc này xem ra lại là ta rời đi tụ tuyển linh thời điểm. Chương 335, dị tướng từng đạo to lớn khe nứt, nhìn thấy mà giật mình sẽ rách đại địa, có khe nứt có rực đỏ nham tương đang sôi trào, đang cuộn trào mãnh liệt, có khe nứt lại chất chứa khó nói lên lời giạt rào sinh cơ, có chút dây leo từ sâu trong lòng đất chui ra ngoài, dọc theo vách đá sinh trưởng, tức cũng đã treo rủ xuống ngàn trượng, nhưng còn tại lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ đang nhanh chóng sinh trưởng. Đây là huyết vân đất hoang gần 2 năm qua sở sinh một chút biến hóa, ngay tại khôi lỗi phân thân cùng huyết vệ ẩn thân tòa kia khe nứt bên trong, tựa hồ có vô tận thiên địa tinh nguyên từ lòng đất dâng lên mà ra. Ban sơ chỉ có hang chỗ sâu nhất mới có huyết tinh rêu các loại cấp thấp rêu cỏ sinh trưởng, nhưng trong năm qua thời gian, rêu quyết dây leo rót các loại thực vật đã sinh trưởng tốt đầy cả tòa khe nứt lớn, hoang vu khe nứt, đại địa, phản phất một tòa sinh trưởng trăm năm rừng rậm nguyên thủy. Ở vào tình thế như vậy, vô luận là khôi lỗi phân thân, vẫn là rêu lão căn các loại huyết vệ, đều có thể trực tiếp cảm nhận được thiên địa tinh nguyên đối nhục thần vô tận tầm bổ. Mặc dù cảnh giới tăng lên cần đối thiên địa pháp tắc có càng sâu lĩnh hội, nhưng vô luận là tốc độ, lực lượng, vẫn là huyết sắc vậy ra trình độ bền bỉ đều so dĩ vãng có tăng lên cực lớn. Cái này tuyệt không phải hiện tượng tốt. Mặc dù Yến Châu truyền thừa cấp độ tương đối thấp, nhưng thượng cổ nhân tộc tại Hắc Sơn để lại không trọn vẹn nhân họa, nghiên cứu mấy năm, Trần Hải vẫn có thể thu hoạch được rất lớn tin tức. Huyết Vân đất hoang mặc dù cũng vô cùng to lớn, nhưng cũng không thể tính hoàn chỉnh thiên địa, nhiều nhất chỉ có thể coi là thiên địa mảnh vỡ, cái này cũng đã chú định không trọn vẹn, hoang vắng, nham tương chảy ngang, đợi một chút lại thiên băng địa liệt, núi phá vỡ tre, mới là Huyết Vân đất hoang hẳn là có vĩnh hằng chủ đề, cũng không nên có như thế bằng bạc, thai nghén sinh mệnh thiên địa tinh nguyên sinh sôi. Lòng đất này phun ra ngoài thiên địa tinh nguyên, nếu không phải Huyết Vân đất hoang chỗ sinh sôi, mà là đến từ Kim Yến Chư Châu, điều này có ý vị gì thì là không nói cũng hiểu. Trần Hải nguyên lai tưởng rằng Huyết Vân đất hoang cùng Kim Yến Chư Châu triệt để nối liền, khả năng cần mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm thời gian, nhưng hiện tại xem ra, cho dù hắc bên kia núi còn không có gì dị trạng phát sinh, Trần Hải cũng tin tưởng toàn bộ quá trình tại cái nào đó tiết điểm về sau gia tốc. Đồng Linh lúc này cũng tiến vào Huyết Vân đất hoang. Trần Hải đã đem xà lân thư đưa đến Hắc Sơn, xà lân thư mặc dù không thể để cho Đồng Linh trực tiếp tiến vào Huyết Vân đất hoang, nhưng làm thần điện lưu chuyển ra ngoài bảo vật, có kèm theo một sợi hồng hoang khí tức, Đồng Linh tế luyện xà lân thư về sau, lấy thần thức ẩn dưỡng chi, nàng tự thân thần hồn cũng sẽ trở nên càng thêm ngưng luyện. Đồng Linh lúc này bị Trần Hải đưa vào Huyết Vân đất hoang, một sợi thần hồn niệm không chỉ có thể ngưng lại thời gian dài hơn, thậm chí trong thời gian ngắn có thể trực tiếp ngưng tụ thành một đạo thần hồn hư hình, mà không cần lại ký phụ tại đơn sơ pháp bảo bên trong. Mỗi lần tiến vào Huyết Vân đất hoang, Đồng Linh vẫn là khó thích đứng khe nứt bên trong loại này biến hóa long trời lở đất, đây là nàng tại Yến Châu tuyệt không thấy được quỷ dị cảnh tượng. Nhìn thấy Trần Hải cái kia khôi lỗi giữ tận ma thân phận, đứng tại một tòa trên vách đá nhìn ra xa đại địa, Đồng Linh ngưng tụ hư hình phi đột tới, hỏi: "Làm sao vậy? Nửa tháng kỳ hạn chưa tới, hôm nay làm sao đột nhiên liền muốn gặp ta rồi?" Trần Hải mượn xà trạc đem Đồng Linh thần hồn niệm biết kéo vào Huyết Vân đất hoang, tinh thần niệm lực tiêu hao rất nhiều, thường thường thấy mặt một lần đều muốn hể bại hơn nửa ngày, mà Đồng Linh thần hồn tiêu hao càng lớn, bởi vậy mới cùng Đồng Linh hẹn xong nửa tháng gặp một lần. Đồng Linh mặc dù hy vọng có thể ngày ngày nhìn thấy Trần Hải, nhưng lo lắng hơn lịch tuyển bên kia có xảy ra chuyện gì. "Ngươi nhưng từng nghĩ tới, ta cũng không phải là Yến Châu người." Trần Hải xoay người lại hỏi. Đồng Linh nao nao, hỏi nói: "Làm sao vậy, đột nhiên hỏi cái này?" Trần Hải không nói gì, nhìn xem Đồng Linh thần niệm ngưng tụ hư ảnh, chờ lấy nàng trả lời vấn đề của hắn. Tại thở nhỏ tại tổ phụ đầu gối trước lớn lên, cũng nghe tổ phụ nói qua rất nhiều hiếm lạ ý nghĩ của quái, Đồng Linh nói, tổ phụ nói qua, tu thành đạo thai về sau, trên lý luận liền có thể tu luyện ngoài thân phân thân, hẳn là có thể đạp vào vĩnh sinh bất tử tiên đồ, nhưng trăm ngàn năm qua Yến Châu thiên bảng cường giả nhiều như cá giết sang sông, tuyệt không một người thành công qua, ta cũng liền nghe một chút mà thôi. Bất quá, lần thứ nhất ngươi dẫn ta tiến Huyết Vân đất hoang, nhìn thấy máu của ngươi ma thân bỏ về sau, ta liền muốn, ngươi có lẽ không phải Yến Châu người. Chỉ là tu vi của ta quá thấp, thân bỏ chi tu khoảng cách ta còn quá xa vời, không phải mê đạo tâm, mới không có cùng ngươi hỏi, Đồng Linh nói, nhưng ngươi có thể nói với ta bể, ta vẫn là rất cao hứng. Trần Hải không nghĩ tới Đồng Linh sớm liền nghĩ đến điểm này, ngẫm lại cũng thế, khôi lỗi phân thân là thân bỏ, Diêu Hưng sau khi chết lưu lại thi hải cũng là thân bỏ, nếu thật là không quá ngu xuẩn, nhìn thấy máu của hắn ma phân thân về sau, còn đoán không được thân bỏ điểm đáng ngờ, cũng có chút quá chỉ độn. Ta nói cho ngươi một cái cố sự, Trần Hải ngồi tại trên vách đá, để Đồng Linh thần hồn hư ảnh, ngồi vào máu của hắn ma cự trảo phía trên, lại dỗi ra một cái khác máu vẩy và móng, ở trước mắt quanh tròn như gương, phảng phất đem bốn phía tám mặt kia sáng đều rút lấy ra, tại kính tròn bên trong bệnh ra một bức tranh đến, tại cái này cùng Yến Châu khác biệt quá nhiều trong trời đất, ta chỉ là phổ thông đến không thể lại phổ thông một thanh niên, đọc sách, tốt nghiệp, làm việc, ưa thích một cái nữ hài tử, lại không cho được đối phương hết thảy, ngoài ý muốn gặp được từ sâu trong lòng núi khai quật ra một con thương long thai đỉnh, liền không hiểu thấu bị long đỉnh khí hồn đưa vào Yến Châu, không hiểu thấu thành thần điện thủ hộ. Đồng Linh ngạc nhiên mà mừng rỡ nhìn xem màn sáng bên trên chỗ hiện ra địa cầu hình tượng, không nghĩ tới tại Yến Châu bên ngoài lại còn có như thế một tòa thần kỳ thiên địa, mà nơi đó mới là Trần Hải chân chính cố hương. Nửa ngày qua đi, mới hơi che đậy thiện môi nói, ta liền nói đâu, tại Tê Vân Linh bắt đầu thấy lúc, ngươi làm sao có thể không biết ta? Người khác đem ngươi nói càng là không chịu nổi, ta thì càng hiếu kỳ, trong bất chi bất giác liền khó mà tự kiềm chế. Ngươi không cảm thấy ta lừa gạt ngươi? Trần Hải hỏi. Ngươi thương lòng ta còn chưa đủ nhiều không? Đồng Linh thản nhiên cười hỏi nói, ta đang quyết định gả vào Tây Khương quốc chí lúc, vẫn là hận không thể nghĩ đến đưa ngươi nắm chặt tới chặt mấy đao dài hận a, thua thiệt ta đối với ngươi một mảnh chân tình, ngươi vậy mà trước mặt mọi người cự hôn, hại ta trở lại Hà Tây đều bị người vung tay múa chân cờ trách, nhưng ở Dạ Cừ Sơn nghe được ngươi cũng đến đại mạc, khi đó liền cảm giác chết tại mã tặc dưới tên, cái kia là tốt nhất rồi, dù sao là không muốn tái giá cho cái gì Tây Thương thiếu. Quân. Đúng, nếu là Trương Hùng, không bằng không có liên thủ làm phản, ta thuận thuận lợi lợi gả vào Tây Thương nước, ngươi định làm như thế nào? Trần Hải nhớ tới Ninh Tiền Nhi đề nghị đến, cười nói, đại khái gặp thuận tay đem cái kia quỷ thiếu quân cho thiến đi. Lúc này, Trần Hải tâm thần hơi vì sợ mà tâm rung động. Đồng Linh một sợi thần hồn là thông qua xà trạc tiến vào huyết vân đất hoang, tự nhiên là lập tức cảm giác được Trần Hải dị thường, hỏi, thế nào? Có một người khác tiến vào huyết vân đất hoang. Trần Hải cảm giác được Ninh Thiền Nhi cũng tiến vào huyết hồn đất hoang, nhưng khoảng cách bên này cực xa, không có hắn chỉ đạo, Ninh Thiền Nhi thời gian ngắn là không thể nào phát hiện chỗ này khe nứt tồn tại. Hắn đem đạo thiện viện cùng thần điện dây dưa phỏng đoán, cùng Ninh Thiền Nhi lấy thân bỏ chi bí tướng uy hiếp sự tình, đều nói cho Đồng Linh biết. Ta cũng nghe tổ phụ nói qua đạo thiện viện cất giấu thân bỏ kéo dài tính mạng bí mật, võ quân đế tọa hóa trước đó, liều mạng triệu tập tông môn huyền tu luyện chế kéo dài tính mạng thần đan, khắp nơi tìm tiền cầu thần muốn tìm đến trường sinh tiên duyên, gần như điên dại, một khắc cuối cùng xuất binh tiến đánh đạo thiện viện cũng không phải ngoài ý muốn, nhưng lại không biết đạo thiện viện lịch đại đại thiên sư, cũng không có người nào có thể khám phá sinh tử đại quan a, Đồng Linh cảm khái. Nói, bất quá Ninh Thiền Nhi có thể nhìn ra bí mật của ngươi, đạo thiện viện có lẽ thật có dấu thân ngoại thân bỏ phương pháp tu luyện, chỉ là trăm ngàn năm qua, vẫn chưa có người nào có thể cái tu luyện thành công thôi. Trên thực tế, ngoài thân phân thân vào tay tu luyện độ khó cũng không hề tưởng tượng cao như vậy, dù sao Yến Châu từ trước tới nay liền có rất nhiều thành công thử qua. Chỉ bất quá, rất nhiều người tại nếm thử về sau, thân bỏ rất nhanh liền sụp đổ, đây cũng không phải là đoạt xá chi pháp có vấn đề, trên thực tế là khó mang theo bỏ khó cầu. Đặc biệt là thần hồn tu vi cấp độ càng cao, đối thân bỏ yêu cầu liền càng cao, thân bỏ quá yếu, thần hồn quá mạnh, liền sẽ trực tiếp tạo thành quá tải, thậm chí duy trì không được 3 năm ngày, thân bỏ liền sẽ sụp đổ, nhưng thần hồn cấp độ thấp, lại không có cách nào đi tu luyện ngoài thân phân thân, đây là rất khó điều hòa một đôi mâu thuẫn. Ta là Long Đế Thương Vũ dùng đại thần thông, trực tiếp đem thần hồn nhét vào Diêu Hưng thể xác bên trong, thân thể bỏ yếu, thần hồn cũng yếu, cũng là xứng đôi, về sau mới từng bước một tu luyện tới linh đục hợp nhất, xem như kéo dài tính mạng thành công, Trần Hải cười nói, thường nhân muốn đi đường này, ta muốn trừ thần điện chỗ cất giữ khác 6 cỗ huyết ma thất bỏ, hoặc có thể để đạo thai cảnh thiên bảng nhân vật kéo dài tính mạng bên ngoài, có lẽ cũng liền La Sát vực vãng sinh đại trận. Ẩn giấu đi tử sinh thậm chí luân hồi chuyển thế chân chính bí mật đi. Đồng Linh thở nhỏ tại Đồng Lương đầu gối trước lớn lên, có thể nói là kiến thức bất phàm, nhưng cũng là khi tiến vào huyết vân đất hoang về sau, mới tầm mắt mở rộng, mới nhận thức đến Yến Châu tông môn huyền tu truyền thừa cấp độ kỳ thật khá thấp, nhưng mà lúc này nghe Trần Hải nói lên đoạt xá kéo dài tính mạng, tử sinh đại quan cùng luân hồi chuyển thế, còn cảm thấy giữa thiên địa huyền ảo quá sâu không lường được. Đồng Linh dần dần cảm giác có chút ăn không tiêu, Trần Hải mới giúp Đồng Linh cắt đứt nàng cùng huyết vân đất hoang thần hồn liên hệ. Trần Hải có thể cảm giác được Linh Tiền Nhi có một sợi thần hồn tại huyết vân đất hoang bên trong khắp nơi phiêu đãng, nhưng hắn lúc này cũng không muốn để ý đến nàng, mà lui ra huyết vân đất hoang, trở lại tụ tuyển lĩnh thiên cơ sườn núi chi đỉnh nhà trúc bên trong. Hôm nay tại huyết vân đất hoang ngưng lại thời gian ngoài định mức dài, cũng là vì đem Đồng Linh thần hồn ý niệm lôi vào, Trần Hải lúc này đều cảm thấy thần hồn còn đốn, tinh thần niệm lực tiêu hao rất nhiều. Ngoại trừ tìm hiểu đạo chi chân ý bên ngoài, Yến Châu cũng không có chuyên môn tu thần huyền quyết, cái này khiến Yến Châu tuyệt đại đa số huyền tu khi tiến vào minh khiếu cảnh về sau, tu luyện tiến triển đều trở nên chậm chạp, muốn khôi phục tiêu hao quá độ tinh thần niệm lực, nhất có hạn thủ đoạn vẫn là đi ngủ. Trần Hải bỏ đi bào áo, nằm tại nhỏ trên giường mơ mơ màng màng ngủ, Tô Lăng đi tới lúc, hắn còn tưởng rằng Tô Lăng là vào nhà đến lật tìm thứ gì, liền không có lên tiếng. Đồng Linh có thể tiếp nhận hắn cũng không phải là Diêu Hưng sự thật, ngoại trừ bởi vì Đồng Linh trước kia tại Đồng Lương đầu gối trước lớn lên, đối đoạt xá kéo dài tính mạng sự tình sớm có nghe nói, cũng có thể tiếp nhận bên ngoài, quan trọng hơn là Đồng Linh bước vào minh khiếu cảnh về sau, càng trọng thị thần hồn cấp độ tu luyện, càng trọng thị đạo chi chân ý lĩnh hội, từ đó có thể coi nhẹ nhục thân, nhưng hắn biết Tô Lăng tạm thời còn không có cách nào nhìn thẳng vào chuyện này. Trần Hải cũng không biết muốn làm sao cùng Tô Lăng mở ra nội tâm nói chuyện này, chỉ nghe thấy Tô Lăng đứng tại nhỏ trước giường tất tiếng sột soạt tốt không biết đang chơi đùa cái gì, một lát sau liền cảm giác có một bộ lửa nóng thân thể mềm mại chui vào chăn. Từ phía sau ôm sát tới, bên hai là Tô Lăng cái kia mê người thần hồn thở dốc tiểu mà nói, ra, muốn ta đi. Chương 336, đời này Tô Lăng vóc người không thấp, nhưng ở Trần Hải khôi ngô dưới thân lại có vẻ xinh xắn lanh lợi, hai chân phong dài, da thịt chặt chẽ, bởi vì khẩn trương mà gấp lên, lại bị Trần Hải một đầu lông chân ngạnh xinh xinh gặp mở, còn có một cây đồ vật thô lỗ chui vào, Tô Lăng trái tim lập tức liền sâu cổ họng, hai tay ôm chặt Trần Hải Khoan hậu phía sau lưng, ép buộc mình không muốn né tránh. Nàng bạch như tuyết thân thể mềm mại lúc này giống như nhiễm nhẹ đỏ, có thể cảm giác được Trần Hải dưới hông vật kia to lớn, động tác lại là như thế thô lỗ. Trước đây nàng bởi vì biết đoạt xá về sau sợ cùng Trần Hải sinh ra khoảng cách lo lắng, giờ khắc này tan thành mây khói, mà là lo lắng cho mình có thể hay không thừa nhận được cái này vật thô lỗ tiến vào. Ngay sau đó cái kia như tê liệt kịch liệt đau nhức, khiến cho nàng cái chán gân xanh hẳn lên, hận đến nàng cắn Trần Hải đầu vai, cáu mắng: ngươi làm sao lại như thế thô lỗ, ai chịu nổi ngươi? Ngươi sở tu bí thuật, không phải có ấm nuốt tiên địa chi năng? Trần Hải nhìn Tô Lăng thật sự là đau dữ dội, không còn dám thô lỗ loạn động, lại tò mò hỏi: ngươi? Tô Lăng tức giận đến chết thật mệnh mà ăn đi cắn Trần Hải đầu vai thịt, nhưng Trần Hải đầu vai ra thịt kỳ mềm dai vô cùng, Tô Lăng một ngụm răng ngà, chân chính gậy sắt cũng có thể cắn được, lại chỉ có thể ở Trần Hải trên bờ vai lưu mấy đạo nhàn nhạt dấu răng, tức hồn hển muốn đem Trần Hải từ trên người nàng đẩy ra, giận mắng: nào có nữ hải tử lần thứ nhất liền dùng loại kia ném người chết nội mị bí thuật, chẳng lẽ lại lúc này còn muốn so đấu tu vi? Sợ Tô Lăng không chịu nổi, Trần Hải mặc dù nói không dám tùy ý tham hoan hưởng thụ, nhưng Tô Lăng như vậy hồn nhiên mê mị vẻ, lại là lúc trước hắn chưa từng gặp qua, rơi vào đáy mắt cũng là tiêu hồn vô cùng. Thân thể của ngươi làm sao nặng như vậy? Tô Lăng tu hành cũng là một đợt nhiều gãy, nhưng lúc này cũng có ích linh cảnh hậu kỳ tu vi, chiếu đạo lý tới nói phàm nhân thân thể lại rắn chắc, 7-8 xích vóc người cao nữa là liền 2-300 cân, dù sao cũng là từ huyết nhục cấu thành, nhưng Trần Hải thể trọng hiển nhiên muốn vượt xa lẽ thường, nàng hơi không chú ý, đều nhanh muốn bị ép tới không thở nổi. Ngươi thật không sợ ta là mà không phải người? Trần Hải hỏi, nghiêng người sang để Tô Lăng dựa sát vào nhau đến trong ngực của hắn. Sợ thì có ích lợi gì? Tô Lăng tâm cân nhắc Trần Hải ngực tế nhuyễn lông tơ, lòng của nàng lúc này nghĩ cũng mê ly nóng bỏng. Thể nội có từng lớp nhiệt lưu tại nhấp đô, cũng biết Trần Hải không có tận hứng, nhưng hôm nay là không dám tiếp tục để Trần Hải dày vò, tâm muốn chờ dưỡng tốt thân thể, có lẽ thật cần dùng bí thuật đối phó ma đầu kia lại nói. Nàng đối Trần Hải chân chính thân thế, có một cái chớp mắt lúc là tâm sinh sợ hãi, nhưng bay đầu suy nghĩ, mặc kệ Trần Hải chân chính thân thế là người hay là ma, nàng đời này còn có thể rời khỏi được Trần Hải sao? Nàng không giống Đồng Linh, có thể kiên cường lưu tại Hắc Sơn tọa trấn một phương, không giống tỷ tỷ nội tâm cường đại, tuyệt thế kinh diễm, vô luận là quần nhau tại tông môn đời đời ở giữa, còn cô hồng hành tẩu thiên hạ, đều thành thạo điêu luyện, nàng có thể thủ hoặc là nghị thủ địa phương, liền như vậy một chút lớn. Lấy nục thân mà nói, phàm ma cũng không có tuyệt đối giới hạn, tới đạo đan cảnh về sau, người cùng yêu thú đều có thể tùy ý biến ảo dáng ngoài, yêu lột đi thú thân thể, biến hóa thân người, cũng là sự không dứt sách sự tình, cái gọi là thân bỏ, cũng liền vẹn vẹn thân bỏ mà thôi, có chỗ khác biệt, cũng chỉ là phương pháp tu hành khác lạ. Trần Hải nói ra, Tô Lăng tu vi không đủ, hắn không cách nào trực tiếp thông qua xà chạc đem Tô Lăng thần hồn ý niệm mang vào huyết vân đất hoang, có một số việc cũng vô pháp giải thích được quá kỹ càng, mà Tô Lăng tối nay ngủ qua đến, cũng là cho thấy nàng không quan tâm mình là người hay là ma thái độ, nhưng hắn vẫn là phải đem tâm kết của nàng giải khai, đem Tô Lăng mềm nhắn giống như lụa rèn mê người thân thể mềm mại ôm trong ngực, nói ra: mà nội tâm của ta chỗ sâu, thủy chung là một cái bình thường đến không thể lại phổ thông tha hương thanh niên, bởi vì cơ duyên lưu lạc này bực, mặc dù đạt được cùng đạo thiện biện nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối bí pháp truyền thừa, nhưng lúc đầu cũng là hoảng sợ khó có thể bình an, đi đến lúc này cũng là từng bước cẩn thận, bộ bộ kinh tâm. Mặc kệ là đạo thiện biện thượng cầu nguồn gốc, vẫn là Trần Hải thân thế là như thế truyền kỳ thần bí, Tô Lăng đều cảm thấy khoảng cách nàng quá mờ mịt. Chân chính làm nàng an tâm chính là người trước mắt rộng lớn dày đặc lồng ngực, cùng nàng tối nay thực sự trở thành người trước mắt nữ nhân, muốn nói có cái gì lo lắng, cũng là lo lắng Trần Hải cùng tỷ tỷ ở giữa khó mà giải khai mâu thuẫn. Tỷ tỷ bóc ra Trần Hải thân thế, tự nhiên là có toan tính mưu, mà là Tô Lăng cũng biết tỷ tỷ Ninh Thiền Nhi là không đạt mục đích không bỏ qua cái chủng loại kia người, nhưng Trần Hải như thế nào gặp dễ dàng bị chế cho người khác. Không quản tỷ tỷ Ninh Thiền Nhi cùng Trần Hải, ai bị thương tổn, đều không phải là nàng suy nghĩ nhìn thấy. Đây mới là nàng nhất xoắn xuýt địa phương. Tỷ tỷ thật muốn đem thân thế của ngươi để lộ, ngươi làm sao bây giờ? Tô Lăng lo lắng hỏi. Tô Lăng nàng lúc này tự nhiên có thể nghĩ rõ ràng, nàng từ đầu tới đuôi tiếp nhận đều chỉ là đoạt xá chuyển thế về sau Trần Hải, cái này ngược lại để trong nội tâm nàng ít đi một tầng dây dưa cùng ấy nấy, nhưng là tận hết sức lực đến đỡ Trần Hải trần liệt, thì là một mực xem Trần Hải vì có liên hệ máu mủ đích thân ngoại sinh, cơ hồ trên người Trần Hải chút xuống tất cả tình cảm, cũng vì Trần Hải quật khởi làm cực lớn hy sinh. Nếu không, Trần Liệt lúc này cũng là Hà Tây trọng yếu nhất tướng soái liệt kê, mà ngoại trừ Ngô Nông, Cát Đồng, Tề Hàn Giang, Chu Cảnh Nguyên bọn người bên ngoài, Nguyên Chiêu Dương Đình hầu phủ rất nhiều tinh nhuệ tướng sĩ. Có rất nhiều người bao quát Tô Nguyên, Tôn Kiền ở bên trong, thì đều là bởi vì tầng này huyết thống bên trên truyền kế quan hệ, mới tiếp nhận Trần Liệt tan bài, lưu tại tụ tuyển lĩnh đi theo Trần Hải. Một khi tỷ tỷ thật muốn bị điên, đem Trần Hải thân thế để lộ đến, Trần Liệt, Tô Nguyên, Tôn Kiền bọn người gặp nghĩ như thế nào, càng không muốn Hà Tây đồng thị các loại chín đại thế phiệt cùng trên triều đình những đại nhân vật kia, đến lúc đó tuyệt đối sẽ cầm Trần Hải thân thế làm mưu đồ lớn, nói không chừng gặp liên thủ đem tiên cơ học cùng phá hủy. Mặc dù trăm ngàn năm cũng không một người có thể chân chính đoạt xá kéo dài tính mạng thành công, nhưng đoạt xá tại Yến Châu từ trước đến nay đều bị coi là coi trời bằng vùng tà pháp, cấm pháp, đến lúc đó Trần Hải bị những cái kia tự cho mình danh môn đại tông tông phiệt thế phiệt coi là hồng thủy mánh thú đoạt xá yêu ma, thiên cơ học cùng còn như thế nào tại lịch tuyển đặt chân. Không sao, tỷ tỷ ngươi không sẽ làm như vậy. Trần Hải ôm sát Tô Lăng thân thể mềm mại, an ủi nàng nói ra. Nói lời trong lòng Trần Hải cũng đoán không ra Ninh Tiền Nhi tính tình, Ninh Tiền Nhi sát tính rất nặng, làm việc lại tà cực kỳ, không thể cầm lẽ thường đi phỏng đoán. Hắn lúc này cũng do dự có phải hay không cầm lưu cho Văn Bột Nguyên chuẩn bị ở sau, dùng tại Linh Thiền Nhi trên đầu, chỉ là không muốn Tô Lăng dây dưa nữa chuyện này. Đơn thuần bị ma hồn loại, là không có cách nào trực tiếp đi phản chế Linh Thiền Nhi thần hồn, nhưng Trần Hải trong tứ hải còn có một viên giao hình cổ hồn, lúc này mới khống chế người khác thần hồn hung ác đồ chơi. Trần Hải năm đó đợi Văn Bột Nguyên cũng coi là hết sức tận tụy, nhưng Văn Bột Nguyên lại đối với hắn ngầm hạ cổ hồn đan, Trần Hải sớm liền định lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt, nghĩ đến đem cổ hồn tẩm bổ lớn mạnh, tại hắn hoàn toàn chắc chắn về sau, liền dùng trong tứ hải cổ hồn đi khống chế Văn Bột Nguyên thần hồn. Lúc này hắn muốn dùng cổ hồn, bảo đảm Linh Tiễn Nhi bên này không có gì bất ngờ xảy ra, cũng chỉ có thể đem Văn Bột Nguyên bản nguyên thần thức luyện diệt trừ, đem Linh Tiễn Nhi lưu tại hồn ma hồn loại bên trong bản nguyên thần thức rời nhập cổ hồn bên trong. Trần Hải không muốn đối Linh Tiễn Nhi đi đến một bước này, nhưng hắn tuyệt không thể để Linh Tiễn Nhi đem hắn những năm gần đây vất vả bố cục đều đảo loạn rơi. Ta gánh tâm tỷ tỷ. Tô Lăng đối tỷ tỷ nàng càng không có lòng tin. Ta gặp tạm thời rời đi Thiên Cơ học cùng, tỷ tỷ nhìn thấy cho dù Bạch Trần thân thế của ta, cũng không có tác dụng gì, tự nhiên cũng sẽ không lung tung làm cái gì. Trần Hải an ủi Tô Lăng, lại không nghĩ tới nhiều lừa gạt Tô Lăng, đổi chủ đề hỏi nói, ngươi thở nhỏ gửi nuôi đến cứu phụ ta dưới gối, lúc nào biết mình chân chính thân thế, lại thế nào âm thầm tu hành đạo thiện viện tuyệt học. Nghe tiểu thư nói, hầu gia vốn là muốn đem ta thu làm dưỡng nữ, nhưng đại tộc bên kia phản đối, cuối cùng đành phải nhập nô tịch, thủ tông môn quy củ hạn chế, thở nhỏ chỉ có thể học chút thổ nạp điều tức chi pháp. Ta nguyên bản đối thân thế liền có một ít ký ức, tới 10 tuổi năm đó, tỷ tỷ cùng đại thiên sư đóng vai thành tên ăn mày chạy lên cửa, liền biết càng nhiều, cũng là đoạn thời gian kia vừa vận hầu gia tại Tiên Vân Nhai bế quan. Ta cùng tiểu thư còn có Triệu Sơn bọn người ở tại quá nhỏ lòng dạ bên trong, ta mới có cơ hội đi theo đại thiên sư tu hành 3 tháng, lại về sau liền là tỷ tỷ hai lần đến Hà Tây đến chỉ điểm ta tu hành. Tô Lăng nói ra. Trần Hải khẽ khẽ thở dài, không nghĩ tới đại thiên sư cùng thanh vì báo thù huyết hận, âm thầm bồi dưỡng thế lực mới, không tiếc mấy chục năm như một ngày, đóng vai thành tên ăn mày du tẩu tông môn thế phiệt ở giữa, từ tông môn thế phiệt nội bộ bên trong tìm kiếm người kế tục bồi dưỡng, sau đó khiến cái này người kế tục tiềm phục tại tông môn thế phiệt bên trong. Loại này mài nước công phu, còn không phải người bình thường có thể bị a. Cũng khó trách Nhạc Nghị những người này là khó như vậy đào ra thân phận thật ta bất kể nói thế nào. Tô Lăng, Nhạc Nghị nhân sinh nhìn qua là thanh bạch, một chút xíu điểm đáng ngờ đều đào móc không ra à, ngoại trừ Ninh Tiền Nhi bên ngoài, Trần Hải tin tưởng tông môn thế phiệt ở giữa, còn có Xích Mi giáo nhãn tuyến không có móc ra, nhưng ở Đại Thiên Sư cùng thành qua đời về sau, hoàn chỉnh danh sách hẳn là chỉ có Ninh Thiền Nhi trong tay có. Thiên Cơ học cũng có hay không Ninh Tiền Nhi muốn liên lạc với người. Trần Hải không hy vọng có, nhưng cũng không phải là hắn không hy vọng, sự thật liền không tồn tại. Theo Tô Lăng lời nói, vẹn vẹn đại thiên sư cùng thanh từ lúc chào đời tới nay, liền chí ít tại Thái Vi Sơn ngưng lại 3 tháng, trong 3 tháng này tuyệt không có khả năng vẹn vẹn truyền thụ Ninh Tiễn Nhi, Nhạc Nghị hai người biện pháp tuyệt học, thậm chí đại thiên sư cùng thanh cùng lương bọn người, tại quá khứ 7-80 trong năm, từng nhiều lần chui vào Hà Tây âm thầm thu đồ đệ. Trần Hải thậm chí hoài nghi cứu phụ Trần Liệt bên người, còn có Xích Mi giáo nhãn tuyến. Tô Lăng tư chất là không bằng tỷ tỷ nàng, nhưng thân phận của nàng cũng cực đặc thù, cho dù là giao phó cho cứu phụ Trần Liệt thu dưỡng, Xích Mi giáo cũng có khả năng sẽ an bài nhãn tuyến âm thầm chiếu cố. Người đang suy nghĩ gì? Tô Lăng hỏi. Ngươi tại Trần gia lớn lên, nhưng từng cảm thấy được thở nhỏ có ai tại không để lại dấu vết đang chiếu cố ngươi. Trần Hải hỏi. Không để lại dấu vết. Tô Lăng mới đầu hơi nghi hoặc một chút, nhưng nghĩ lại liền nghĩ minh bạch tới Trần Hải là hỏi cái gì. Kinh hỏi nói, ngươi nói là hầu gia bên người còn có Xích Mi giáo nhan tuyến. Tô Lăng tính tình dịu dàng ngoan ngoãn nhu thuận, lại thông minh lanh lợi, tại Trần Liệt phủ thượng tự nhiên cực làm cho người ta yêu thích, nhưng nói đến yêu mến lại không lộ ra dấu vết, ngược lại không nhiều lắm. Tô Lăng tức thì liền nghĩ đến một người, nhưng lại lo lắng Trần Hải gặp nghiêm trị hắn, trong lúc nhất thời có chút do dự. Chương 337, Thiên sư đệ tử nhìn Tô Lăng trên mặt lộ ra chần chờ, Trần Hải cũng không muốn buộc nàng nói ra người nọ có tên chữ, nói ra, ngươi đừng nói nữa. Ngươi nói ra đến, ta xử lý không xử lý, cũng không tốt, ngược lại lưu lại tâm ngại. Năm đó ta có thể làm cho Nhạc Nghị rời đi, mà ta hiện tại lại biết cùng đạo thiện viện từng có thơm như vậy tình hình hỏa hoạn phần, càng không muốn đi để ý tới những chuyện này. Ta cũng chỉ là suy đoán, cũng không thể xác nhận, nhưng thật không xử lý, thật không có ảnh hưởng sao? Tô Lăng lo lắng hỏi. Ảnh hưởng nhiều ít sẽ có, nhưng ta sáng lập Thiên Cơ học cung dự tính ban đầu, cũng không hỏi đệ tử, thợ rèn xuất thân, lai lịch, chỉ yêu cầu bọn hắn tại học cung tu tập kỳ hạn tuân thủ một cái quy củ, càng không hạn chế bọn hắn tại tu tập có thành tựu về sau đầu nhập vào tông phiệt thế gia vọng tộc hiệu lực, mà chứ nhiều thiên cơ đồ quyền, cũng không phải tuyệt mật. Ta tin tưởng tại rất nhiều thế lực đều rõ ràng ta những này an bài về sau, cho dù tại Thiên Cơ học cung đều an bài nhãn tuyến, cũng sẽ không có cái gì quá kích động tác. Trần Hải cười nói, ta trước kia liền muốn tụ tuyển lĩnh hẳn là còn có Xích Mi giáo người, chỉ là không có nghĩ đến cựu phụ bên người cũng có, nhưng khác nhau cũng không lớn. Lại nói, Triệu Như Hối mặc dù thoát ly Thái Vi tông, nhưng trong lòng nhiều ít tổn hổ thẹn, quyết sách mọi việc lúc, khó tránh khỏi gặp hướng Hà Tây lợi ích nghiêng, ta rời đi Thiên Cơ học cùng, nếu có thể có người thoáng cân bằng một cái, chưa hẳn liền là xấu sự tình. Nghe Trần Hải nói Xích Mi giáo tại Thiên Cơ học cung cái nào đó nhãn tuyến, lực ảnh hưởng không kém Triệu Như Hối, Tô Lăng cũng biết Trần Hải đoán được ai trên thân, chỉ là không muốn đem tầng này giấy cửa sổ xuyên phá, đi nghiệm chứng cái gì, nhẹ nhàng thở dài một hơi, ôm chặt Trần Hải khoan hậu lưng eo, không nói gì nữa. Ngày kế tiếp, Trần Hải sau khi rời giường liền đến bên trong phong rừng mai trúc điện, đem Trương Hùng, Quách Hoàng Phán, Triệu Như Hối, Tô Nguyên, Tôn Kiền bọn hắn đều triệu hoán đi qua, toát ra hắn lại muốn rời khỏi Lịch Tuyền, ra ngoài du lịch ý nghĩ. Về Lịch Tuyền hơn một năm qua, Trần Hải ngoại trừ cùng Trư Khôi lỗi thợ rèn thôi diễn ra ba loại phong diễm hệ hợp lại thiên cơ cấm chế, chế tạo thử ra ba khoản hương cấp thiên cơ chiến xa, thiết kế ra bao quát phong diễm phi thuyền ở bên trong nhiều loại thiên cơ đồ quyển bên ngoài, thiên cơ học cung thành lập về sau, đồng thời đem thợ rèn gặp cái kia một bộ tương đối thành thục nghị sự quyết sách cơ chế, cũng tại thiên cơ học cung nội bộ phổ biến. Trần Hải Minh sát Triệu Như Hối, Tô Nguyên, Tô Tiền, Chu Cảnh Nguyên, Ngô Ngông, Hàn Kiện, Quách Hoàng Phán, Chu Quân, Kỷ Nguyên Nhâm, Thiết Tồn cùng Trương Hùng, Trương Hán phụ tử bọn người vì học cung nghị sự trưởng lão, một mình hắn, dù sao không có cách nào đem chọn cái thiên cơ học cung nâng lên, hắn sáng lập thiên cơ học cung là muốn đem tại tông phiệt Âu Sầu thất bại, lại tài học kinh diễm một thế nhân vật tụ lại bắt đầu, vì tăng lên Yến Châu chỉnh thể tiềm lực làm chút công hiến. Thiên cơ học cung trọng đại sự vụ đều từ nghị sự trưởng lão nghị quyết, mà thiên cơ học cung các điện viện cùng rèn đúc công trường, thương đội chủ sự, chấp sự, đạo binh doanh chỉ huy sứ cùng các cấp quan võ, cùng thiên cơ học cung phái đi thợ rèn sẽ đại biểu, đều từ nghị sự trưởng lão hội bổ nhiệm. Mà tại ba loại phong diễm hệ hợp lại thiên cơ cấm chế trên cơ sở, còn cần học cung hơn ngàn thợ rèn chung sức hợp tác, không ngừng tiến hành cải tiến, tăng lên phong diễm phi thuyền, thương cấp thiên cơ chiến xa các loại chế tạo kỹ thuật mới có thể chân chính thành thủ, cũng mới có triển vọng công tác kế tiếp đặt vững cẳng cơ sở vững chắc. Mà hắn lúc này tiếp tục lưu lại lịch tuyển, chỗ có thể phát huy tác dụng có hạn, thậm chí đều không kịp Quách Hoàng Phán rời đi lịch tuyển, thiên cơ học cùng cũng có thể chính thức vận chuyển xuống dưới. Loại phương thức này, Tiến Châu tông phiệt cũng không xa lạ gì. Mặc kệ là tông môn vẫn là thế gia vọng tộc, trưởng giáo hoặc phiệt chủ, cho dù không giống Trần Hải như vậy động một chút lại du lịch thiên hạ, tu vi tại đạo đàn cảnh trở lên nhân vật, bế quan tiềm tu mấy năm thì đều là chuyện thường xảy ra. Trong khoảng thời gian này liền cần có một cái thay thế cơ cấu, đi chấp hành trưởng giáo hoặc phiệt chủ quyền lực, không đến mức làm cho cả tông môn hoặc thế gia vọng tộc đều ngừng vận chuyển. Giống tại Hà Tây, tại Thái Vi Tông, Vũ Uy Thần Hầu Đồng Lương thậm chí đều không trực tiếp đảm nhiệm trưởng giáo, cũng không ai có thể phủ nhận hắn mới là Thái Vi Tông, Hà Tây quân chân chính linh hồn cùng hạch tâm, Thái Vi Tông trưởng giáo, vẹn vẹn hộ pháp thủ tọa trưởng lao phía dưới, thống lĩnh chư chấp sự trưởng lão duy trì tông môn vận chuyển một người mà thôi, mà Hà Tây quân sự vụ, lúc này cũng chủ yếu là thế tử đồng chủ đang phụ trách. Mà tại Đại Yến Đế Đình, cũng thường thường lại bởi vì đế quân bế quan tiềm tu, do trời chủ cột viện phụ trách toàn bộ đế quốc vận chuyển. Chỉ là tại chư quận mạnh phiên quật khởi về sau, doanh thị cùng chư phiệt lẫn nhau nở bực vô căn cứ, đề phòng, nguyên bản cùng Mai Trừ học cung lẫn nhau làm một thể, trưởng quản thiên hạ tông môn thiên su viện không thể tránh khỏi sự suy thoái về sau, một bộ này cơ chế liền không cách nào tiếp tục vận chuyển mà thôi. Cái này cũng dẫn đến kinh quận tám tộc cùng bên ngoài quận mạnh phiên cắt đứt. Đương nhiên, Trần Hải lúc này tinh lực tràn đầy, nguyên bản không có tất yếu sớm như vậy thiết lập thay mặt nghị cơ hội, nhưng lúc trước hắn sớm như vậy làm ra quyết định, mọi người cũng đều rõ ràng Trần Hải tại lịch tuyển chẳng mấy chốc sẽ ngồi không yên, đối với hắn lần nữa nhắc lên muốn ra ngoài du lịch, cũng sẽ không cảm thấy đặc biệt ngoài ý muốn. Tề Hàn Giang, Hàn Văn Dương hai người trong trúc điện thì ồn ào không ngớt, bọn hắn không muốn lưu tại tụ tuyển lĩnh cổ tu, lúc này đi Hắc Sơn, cũng không có cầm nhưng đánh, liền nghĩ cùng Trần Hải đi du lịch thiên hạ, hét lên, ra, lần này định đi nơi đâu tiêu giao khoái hoạt, có thể không có thể đem chúng ta hai mang hộ bên trên. Ra nếu là coi trọng nhà ai tiểu nương tử, chúng ta giúp đỡ nhấn tay nhấn chân, tuyệt sẽ không làm phiền ra sự tình. Trần Hải hận không thể đem cái này một đôi tên dở hơi thăm dò ra trúc điện đi, khiển trách quá mắng, các ngươi làm sao thời điểm có thể phá giải ta cái này sáu trưởng, lúc nào có thể rời đi lịch tuyển tới tìm ta. Dứt lời, hắn hướng hư không đánh ra sáu trưởng, trưởng nhanh đến vô hình vô ảnh, mọi người chẳng qua là cảm thấy trước mắt không gian có chút lâm vào cảm giác, sau đó chỉ thấy không trung lưu lại sáu đạo cự đại trưởng hình hư ấn trên không trung chấn động. Cái này sáu trưởng có cái gì khó phá? Tề Hàn Giang chẳng thèm ngó tới nói, coi là Trần Hải khinh thị hắn cùng Hàn Văn Dương. Nhưng mà Tề Hàn Giang lời còn chưa dứt, cái này sáu đạo trưởng hình hư ấn bao hàm đạo chi chân ý, chẳng những không có tiêu tán, đám người thậm chí đều có thể cảm nhận được thần hồn chấn nhiếp chi uy. Tiếp theo quấy trúc điện trong ngoài thiên địa nguyên hơi thở giống như cuồng phong sóng lớn biến động, lôi cương sát nguyên điên cuồng ngưng tụ tới, dày đặc lôi quang hồ quang điện trong chớp mắt liền bổ sung đầy sáu đạo trưởng hình hư ấn, hình thành sáu đạo lôi đỉnh cự trưởng. Nhìn thấy sáu đạo lôi đỉnh cự trưởng, lúc này giống sáu tòa lôi đỉnh sườn núi như núi hướng đỉnh đầu nghiêng vượt trên đến, Tề Hàn Giang dọa đến kêu to, ra nhanh thu tay lại, thật muốn đem trúc điện phá hủy, nhưng là muốn phí nhiều tiền công, vật liệu tiền. Trần Hải vung tay áo vung ra, hình thành khó mà bàng bạc một đạo hùng hồn khí kình, quét sạch càn khôn đem sáu đạo lôi đỉnh cự trưởng đều bao khỏa đi và hóa giải thành vô hình. Thấy cảnh này, Trương Hán có chút biến sắc. Trương Thị làm tội tộc rời vào lịch tuyển, mặc dù Trần Hải đối Trương Hùng, Trương Hán phụ tử lễ nộ có thừa, cũng không có chân chính đem bọn hắn xem như tội tộc xử lý, nhưng ở Trần Hải toát ra mời chào chi ý về sau, Trương Hán cùng với các Trương Thị tử đệ cùng Trương Hùng mấy vị thân truyền đệ tử đều cảm thấy Trần Hải đối bọn hắn lễ nộ còn chưa đủ. Bất kể nói thế nào, Trương Hùng lúc này ở lịch tuyển vẫn là đệ nhất cường giả, mà theo Trương Hùng nhập lịch tuyển đệ tử, tử đệ liền có 7 tên minh khiếu cảnh cường giả, Trương Hán cũng cảm thấy Trần Hải thật muốn mời chào bọn hắn, hẳn là xuất ra càng lớn thành ý đi ra. Mặc dù hắn lúc này cũng có minh khiếu cảnh trung kỳ tu vi, nhưng lúc này nhìn Trần Hải xuất thủ liền biết chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu, cũng biết Trần Hải mới 26-27 tuổi, đối đạo chi chân ý lĩnh hội liền sâu như thế, mặc dù tu vi cảnh giới tạm thời còn so ra kém phụ thân, nhưng giả lấy thời tiết, về việc tu hành thành tựu cũng tất nhiên tại phụ thân phía trên. Nói qua như thế sự tình, Trần Hải liền về Bắc Sơn Tiên Cơ sườn núi, cũng không có để ai cùng hắn, lấy đó hắn cũng không có cái gì muốn tự mình giao phó. Trở lại Thiên Cơ sườn núi, nhìn thấy Dược Nâu còn giống dễ xử tử giống như canh giữ ở dưới vách, Trần Hải để hắn về trước Cam Tuyển Sơn đi, hắn dậm chân đi vào nhà trúc, nhìn thấy Ninh Thiển Nhi lại như kỳ ngồi tại nhà trúc bên trong uống trà. "Ta có thể tùy ngươi đi Cam Tuyển Sơn, nhưng có mấy vấn đề, ngươi muốn thành thật trả lời ta." Trần Hải ngồi xuống, bình tĩnh nói, "Ta không phải nghĩ bức bách ngươi, nhưng ta tại Hắc Sơn đã giúp ngươi, ngươi cũng hẳn là giúp ta lần này. Linh Thiền Nhi bình tĩnh nói, có vấn đề gì, ngươi hỏi. Đại Thiên Sư cũng thanh qua đời sự tình, ngoại trừ ngươi còn có ai biết được, việc này còn có thể giấu giếm bao lâu? Trần Hải hỏi. Những năm gần đây, mọi người đối sư tôn theo nặng lớn, có thể nói là Vân Mộng Trạch cùng Hắc Yến Quân trụ cột tinh thần. Tại Hắc Yến Quân sinh tử tồn vong thời khắc, sư tôn không thể kéo dài tính mạng, liền không thể để cho bất luận cái gì biết hắn qua đời sự tình, trừ ta ra, một khắc cuối cùng không có những người khác làm bạn tại sư bên tôn thân. Nói lên Đại Thiên Sư cùng Thanh, Linh Thiền Nhi là chân chính động dung, có thể thấy được tại tính mạng của nàng bên trong, Đại Thiên Sư cùng Thanh thậm chí so mọi mọi Tô Lăng đều mang đến trọng yếu. Nàng nói ra, năm gần đây, sư tôn nhục thân liền đổ đến bị liệt, cũng lúc cảm giác thọ nguyên không có mấy, liền cố ý không cùng cùng ngoại giới tiếp xúc, cũng là cầm bế quan tiềm tu làm lấy cớ, mọi người cũng đều quen thuộc. Lần này chỉ cần kinh tương, nam tương không đối Vân Mộng Trạch dụ binh, sư tôn không ra hẳn là sẽ không gây nên ngờ vực vô căn cứ. Nhưng Hắc Yến Quân tại Hà Dương, Lịch Xuyên liên tục gặp thất bại, rất khó cam đoan kinh tương, nam tương liền không dục dịch. Bỏ đá xuống giếng không phải bản tính trời cho con người mà thôi. Kinh tương Vương Thị, nam tương Trịnh Thị thực lực không thể so với chín đại thế phiệt, nhưng dầu gì cũng là 36 vương hầu chi tộc, dị vang biết rõ Vân Mộng Trạch, Xích Mi giáo cùng Hắc Yến Quân quan hệ trong đó, nhưng đối Vân Mộng Trạch duy trì khó tả khắc chế. Nhưng mà Hắc Yến Quân xu hướng suy tàn đã hiện, kinh tương Vương Thị, nam tương Trịnh Thị không bỏ đá xuống giếng, thừa cơ tiêu trừ bên cạnh thân uy hiếp, mới gọi có quỷ đâu. Đương nhiên, kinh tương Vương Thị, nam tương Trịnh Thị từ dục dịch đến chân chính quyết định đối Vân Mộng Trạch dụ binh, vẫn là có một đoạn thời gian. Ta tùy ngươi đi Cam Tuyền Sơn, ngoại trừ Nhạc Nghị bên ngoài, ngươi đối với những khác liền đều nói ta là Đại Thiên Sư cùng Thanh Quan môn đệ tử. Trần Hải từ trong ngực móc ra một con mặt nạ sắt chụp ở trên mặt, lại lộ ra cổ tay phải bên trên xà chặt, nói có xà chặt tại, tin tưởng Thiên Sư cùng Lương cũng không thể hoài nghi thân phận của ta. Ta tin tưởng ngươi tại Cam Tuyền Sơn cũng không lấy chân thực khuôn mặt gặp người đi. Nghe Trần Hải nói như vậy, Linh Thiền Nhi cũng là giật nảy cả mình, nhưng nghĩ lại cũng chỉ có như thế, Trần Hải mới có thể trực tiếp đúng tay Hắc Yến Quân quân vụ, lại hỏi, vì sao vẹn vẹn muốn để Nhạc Nghị biết thân phận chân thật của ngươi? Ta là có thể giả mạo Đại Thiên Sư Quan Môn đệ tử không giả, nhưng coi như ta thật sự là Đại Thiên Sư Quan Môn đệ tử, đến Cam Tuyển Sơn liền có thể để cùng lương bọn hắn binh tướng quyền đều giao ra sao? Trần Hải hỏi nói, tại thuận cảnh bên trong, tất cả mọi người còn có thể có thương có nghị xử lý sự tình, nhưng lâm vào trong nghịch cảnh, có chút mâu thuẫn liền sẽ trở nên bén nhọn, đây mới là nhân chi thường tình. Ta nhìn ngươi bây giờ liền muốn làm đến Hắc Yến Quân có khả năng phân liệt chuẩn bị tâm lý. Linh Thiền Nhi giật mình, hầu nghi tiếp cận Trần Hải, không nghĩ tới Trần Hải lúc này liền không che lấp muốn phân liệt Hắc Yến Quân ý đồ, nàng cũng hoài nghi lúc này mang Trần Hải đi Cam Tuyển Sơn, đến cùng phải hay không quyết định chính xác. Thế nào, ngươi do dự? Trần Hải nhìn chằm chằm Linh Thiền Nhi đôi mắt đẹp, hỏi: "Ngươi đến cùng có kế hoạch gì?" Linh Thiền Nhi không yên tâm hỏi: "Ta cũng không biết, không muốn đem Thiên Cơ học cung kéo vào, ta chỉ có thể giả tá Đại Thiên Sư đệ tử thân phận, đến Cam Tuyển Sơn hành sự tùy theo hoàn cảnh." Trần Hải nói ra. Chương 338: Đi về phía đông vì ngăn ngừa bại lộ dấu vết để lại, trước đem dược nô đổi đi Cam Tuyển Sơn, Trần Hải cùng Linh Thiền Nhi chỉ hoãn 2 ngày mới rời khỏi Lịch Tuyển, vượt qua Tần Đồng Sơn chân núi phía bắc tuyệt lĩnh, hướng bắc tiến vào Ung Quận. Ung Quận ở vào Tần Đồng Sơn bắc bộ, Kế Dương quận tây bắc bộ. Trước kia lưu dân quét sạch Kế Dương, Ung Quận nhận tác động đến cũng rất nghiêm trọng, nhưng ở Hoàng Mi Nguyên chiến dịch về sau, Miêu Thị quả quyết từ Bắc Mát quận xuất binh tiến vào Ung Quận, phủ kín ở Hắc Yến quân bắc tiến thông đạo, Ung Quận mới tính không có đụng phải đợt thứ 2 chiến hỏa cướp sạch. Miêu Thị làm Yến Châu chín đại thế phiệt một trong, tại Miêu Phượng núi chấp trưởng Hư Dương Tông trước đó, liền là Bắc Mát quận nhất đẳng đại tông tộc. Miêu Phượng núi leo lên thiên bảng, Yến Châu chư tông tôn kính làm Bắc Vực thiên tôn, cho tới nay đã có hơn 180 năm, Miêu Thị tại Bắc Vực chư quận quyền thế cũng theo đó đang phong tạo cực. Miêu Thị cùng Hư Dương Tông tử đệ, đến hàng vạn mà tính, khắp Bắc Vực chư quận, Miêu Thị lần này xuất binh Ung Quận, xem như đem Ung Quận cục thịt béo này cho ăn vào bụng bên trong, đoạn không tiếp tục phun ra đạo lý. Cũng là Ung Quận tông tộc trước đây tại trong chiến loạn thụ tàn phá tương đối nghiêm trọng, mà Kinh Quận tám tộc tại Hoàng Mi Nguyên thảm bại về sau, tập trung tài nguyên kiến thiết Tây Viên quân, cũng chủ yếu là phòng bị Hắc Yến quân đối Yến Kinh uy hiếp, vô hạ bắt chú ý mọi người cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tại Ung Quận hưu sinh dưỡng tức ngắn ngủi bà trong vòng 4 năm, Miêu Thị cùng Hư Dương Tông đệ tử liền đã chiếm cư Ung Quận phủ huyện nha môn cùng địa phương võ bị to to nhỏ nhỏ, gần một nửa chức quan đem bị. Miêu Thị xem như đem xúc tu kéo dài đến Ung Quận mỗi trong khắp nóng ách. Cho dù là không có giống Kế Dương như vậy kinh lịch chiến hỏa lập đi lặp lại tàn phá, Trần Hải cùng Ninh Thiền Nhi từ Ung cảnh một đường, nhìn hương giã đồi núi, cũng là thôn xóm tổn hại, khói bếp hiếm liêu, bởi vì chiến hỏa cùng trước khi chiến đấu chiến hậu tiếp tục 10 năm gần đây nạn đói, khiến cho Ung Quận nhân khẩu hạ xuống đem gần một nửa. Miêu Thị không chế Ung Quận về sau, bởi vì mặt phía Bắc yêu man chư bộ dị động, không có năng lực tiếp tục từ Ung Quận đi về phía Nam, hướng đông đối Hắc Yến quân dụ binh, tương phản còn muốn từ Ung Quận điều vật tư, binh mã, hướng mặt phía Bắc Ô Âm lĩnh tập kết, phòng ngự vô số kẻ yêu man xâm nhập phía Nam. Ung Quận tuy nói là dân sinh tàn lụi, nhưng từ Ung Quận tiến vào Kế Dương quận đông bắc bộ, mới chính thức là một bộ bạch cốt lộ tại dã, ngàn dặm không gà gãy thảm trạng. Khắp nơi có thể nhìn thấy vết dị pha tạp tàn mâu đoạn kích, lan xuống đầu người, vùi lấp tại băng tuyết hạ hư thối thi hải, kền kền, thương quạ các loại nhóm lớn ăn mục nát giống chim tre khuất bầu trời, nhìn còn tưởng rằng là bước vào nhân gian luyện ngục. Tàn thừa thanh niên trai tráng lao lực hoặc là bị Hắc Yến quân uy hiếp quả đi, hoặc là bị Tây Viên quân trinh điều tới xung làm dân phu. Trần Hải, Linh Thiền Nhi mỗi khi đi qua thôn trại, có lẽ còn có thể nhìn thấy mười mấy phụ nữ trẻ em già yếu tại hơi tàn diên hơi thở, nhưng từ bọn hắn chết lặng trong đồng tử không nhìn thấy dãy rủa lấy sinh tồn được ngọn lửa hy vọng, gầy trơ cả xương. Làm nông hoàn toàn bị phá hủy, không nhiều đồ sắt cũng bị thu nạp đi rèn đúc vũ khí, những này suy yếu tới cực điểm thôn dân chỉ có thể ngắt lấy giá ngoại đồ ăn cỏ đỡ đói, không biết có bao nhiêu người có thể sống qua tới năm nạn đói vào mùa xuân. Có chút hung tàn kề kền, thương quả ngay tại thôn xóm trên không xoay quanh không đi, thỉnh thoảng bay nào xuống tới mổ còn chưa tắt thở thôn dân. Trần Hải ven đường nhìn thấy có không ít máu tươi mơ hồ thi thể, liền lạc như thế vô tội chết đi. Người lấy thương hại dân sinh bị niệm, thấy cảnh này trong lòng có cái gì cảm thụ? Gặp Trần Hải đứng tại sườn núi đầu nhìn xem một tòa dân hộ triệt để chết hết, bị tuyết lớn bao trùm sau liền không nhìn thấy có dấu chân thôn xóm nửa ngày không nói, Linh Thiền Nhi nhịn không được lên tiếng chế nhạo bắt đầu. Trần Hải mang trên mặt một con thanh đồng diện mục, nhìn không ra thần sắc biến hóa, nhưng giống như dấu lôi điện đồng tử nhìn chằm chằm Linh Thiền Nhi lúc này đã không có gì lạ mặt, nói ra, đao binh thai ương tuy không phải ta nguyện, nhưng xích mi giáo chỗ tạo chi sát lục, tại ta có liên căn gì? Chẳng lẽ lại thiên cơ học cung chỗ tạo mỗi kiện đao binh, giết chết người, đều muốn tính thành thiên cơ học cung tội nghiệt hay sao? Cái kia tại thiên cơ chiến xa, thiên cơ nọ ra mắt trước đó, Yến Châu liền không có thây nằm trăm vạn chiến sự, không có thiên cơ chiến xa, thiên cơ nọ trước đó, hai yến quân trước trận liền không có đầu người quần quần rơi xuống đất. Lại chẳng lẽ lại cùng lương, nhạc nghị không vào kế dương, liền sẽ tại Tần Đồng Sơn túi đầu liền cầm. Liền sẽ không tại kinh tương, nam tương các vùng giết đến đầu người quần quận. Trần Hải trong lòng rõ ràng, không có hắn đối nhạc nghị ám chỉ, lúc trước cùng lương, nhạc nghị bọn người, chưa chắc sẽ nghĩ đến vượt qua Tần Đồng Sơn đông bắc lộc tuyệt lĩnh tiến vào Hoàng Mi nguyên thống kích linh trí trạch xuất lĩnh hổ bị quân, kế dương, Hà Dương, lịch xuyên các loại quận chiến sự không hội diễn dịch đến như thế tàn liệt, nhưng hắn không gặp bởi vì cái này, đã cảm thấy hắn cần nhận chịu trách nhiệm gì. Không dẫn đạo cùng lương xuất bộ hướng Kê Dương quận chuyển tiến, năm đó bọn hắn tại Lôi Dương cốc cùng Lưu dân quân quyết nhất tử chiến, cho dù có thể miễn cưỡng chiến thắng, cũng là thắng thảm. Về sau Ích Thiên Đế, Tây Biên quân cùng Thái tử Doanh Đan cùng Hổ Bí quân ở giữa mâu thuẫn liền sẽ sớm trở nên gay gắt, chiến tranh bi kịch sẽ ở Yến Kinh từ đầu đến đuôi trình diễn, tuyệt sẽ không có hôm nay có được tạm thời an bình, mà đến lúc đó toàn bộ Yến Châu tông phiệt thế lực đều cực có thể sẽ cuốn vào, mà trở thành một trận căn bản là không cách nào khống chế, cực có thể sẽ quét sạch toàn bộ Yến Châu, thậm chí gặp dẫn vào Yến Châu bên ngoài thế lực cuốn vào đại chiến loạn. Đương nhiên, Trần Hải cũng sẽ không cảm thấy đại quy mô chiến sự đã bị hạn chế tại Hà Dương, Yến Châu cục diện còn có thể gặp tiến một bước hỗn loạn xuống dưới. Thiên Cơ học cung thế lực vẫn là quá tầm thường, còn xa không đủ để quấy nhiễu đại Yến đại cục xu thế, đến lúc đó không biết còn sẽ có mấy ngàn vạn thậm chí vài ức, mười mấy ức phạm dân mất mạng, nhưng Trần Hải vẫn là sẽ không cảm thấy hắn muốn vì này nhận chịu trách nhiệm gì. Thậm chí có thể nói, hắn những năm này bố cục, cùng cựu tộc trung chấp lịch tuyển, thôi động thiên cơ chiến xa, thiên cơ nọ các loại chiến giới tại cựu tộc nội bộ nhanh chóng phổ cập, thôi động tối kim thiết liệu đại quy mô chạy vào cựu tộc, xúc tiến chín đại thế phiệt chiến lược tại vốn có trên cơ sở lại có mới tăng lên, nhìn như cũng kích thích cựu tộc gia tâm, nhưng từ một phương diện khác rằng, chín đại thế phiệt có thể tại riêng phần mình khu vực, tận sắp trở thành xương hùng bá chủ một phương, trên thực tế là có thể cực lớn suy yếu chiến loạn kéo dài thời gian. Lấy Hà Tây cùng Hạc Xuyên lưỡng địa mà nói, là đối trì trăm năm, không gián đoạn chém giết tiếp, vẫn là dứt khoát trợ rút, trợ Hà Tây mau chóng chiếm đoạt Hạc Xuyên, loại nào càng có lợi hơn dân sinh, Trần Hải tự nhiên là lựa chọn cái sau. Đại Yến Châu nhất định lâm vào vô tự trong hỗn loạn, cái kia tại La Sát Ma quy mô xâm lấn trước đó, kết thúc Yến Châu vô tự hỗn loạn, mới là Trần Hải những năm này vọng tưởng muốn làm một ít chuyện. Kế Dương thấy đủ loại thảm trạng, Trần Hải nhìn là không đành lòng, nhưng sẽ không cải biến tâm trí của hắn. Linh Thiền Nhi giết người như ngóe, càng sẽ không vì trước mắt thảm trạng không đành lòng, gặp cũng không thể dung chuyển Trần Hải tâm trí, ngược lại bị hắn giao hấn, chỉ là bĩu môi không lên tiếng nữa. Ra Kế Dương chính là Hà Dương. Toàn bộ Hà Dương quận, tung hoành gần 2000 dặm, đều là lúc này hấp dẫn toàn Yến Châu thậm chí Yến Châu bên ngoài lớn thế lực nhỏ chú mục đại chiến trường. Tây Biên quân cùng 11 đường cần quân, đại thể là từ Võ Xuyên quan, Thanh Long dụ phương hướng, từ tây hướng đông tiến lên, từ phía tây giáp công Hà Dương Hắc Kiến quân. Anh Vương Doanh Thuật vì cái này một đội binh mã thống soái tối cao, tinh nhuệ tướng sĩ liền nhiều đến hơn 60 vạn, mà từ kinh bắc, Kế Dương các vùng trưng dụng phụ trợ binh chủng cùng dân phu trắng dũng, càng là nhiều đến 2-300 vạn. Hổ Bí quân cùng khác 16 đường cần quân, chủ yếu là từ Lịch Xuyên quận cùng càng đông bộ Cam Ninh, từ đông hướng tây cùng từ nam hướng bắc, từ đông nam phương hướng tiến vào Hà Dương quận, áp bách Hắc Kiến quân. Cái này một đội binh mã hệ thợ từ Doanh Đan cầm đầu, tinh nhuệ tướng sĩ càng đem gần 70 vạn, phú binh cùng dân dụng quy mô to lớn hơn. Hắc Kiến quân lúc này ở Hà Dương tây bắc bộ Cam Tuyển Sơn cùng trung bộ Tùng Bản lĩnh tổ kiến phòng tuyến, muốn ngăn cản được phía tây Vườn quân cùng Hổ Bí quân làm chủ hai đường binh mã, cam đoan Hà Dương quận bắc bộ cùng Nhạn Môn quận địa bàn. Tại Hoàng Mi nguyên đại thắng về sau, Hắc Kiến quân thực lực quân đội một lần là đăng phong tạo cực, hợp nhất tàn binh cùng mười mấy vạn Hổ Bí quân bức chiến giáp đao binh, liền có được 20-30 vạn tinh nhuệ chiến lực, về sau một đường hướng đông quét sạch, thôn phệ thiên địa, Kế Dương, Hà Dương, Lịch Xuyên bắc bộ, Nhạn Môn, lớn nhỏ tông tộc hoặc trốn hoặc hàng, cùng tại Nhạn Đô thành, Hổ Bí quân cùng Nhạn Môn địa phương có mười mấy vạn tinh nhuệ chiến lực nâng thành đầu hàng, trong lúc nhất thời danh xưng có trăm vạn hổ lang hung hãn tốt, vô luận là Tây Viên quân, Hổ Bí quân, vẫn là Miêu thị Bắc Mát thiết kỵ, đều chỉ có thể theo hiểm cố thủ, không dám tùy tiện đi thử Hắc Kiến quân binh phong. Nhưng mà Xích Mi giáo cho dù là tại Đạo Thiện viện tàn binh bại tướng trên cơ sở, lại yên lặng cày cấy 7-80 năm, thực lực hoặc không tại Hư Dương tông, Thái Vi tông những này đỉnh tiêm tông môn phía dưới, nhưng luận nội tình, chung quy là không cách nào cùng toàn bộ Yến Châu tông phiệt thế lực đối kháng. Hắc Kiến quân lúc này ở Cam Tuyển Sơn, Tùng Bản lĩnh đều danh xưng có trăm vạn tinh binh, nhưng vô luận là tại Cam Tuyển Sơn vẫn là Tùng Bản lĩnh, ngoại vi chiến lược yếu điểm, đều cơ hồ rơi vào Tây Viên quân hoặc Hổ Bí quân trong tay. Hắc Kiến quân ngoại trừ tại Nhạn Môn quận còn có một bộ tinh nhuệ bên ngoài, chủ lực tại Hà Dương quận cơ hồ là bị vây kín. Trần Hải cùng Linh Thiền Nhi lúc này muốn đi Cam Tuyển Sơn, chính là Hắc Kiến quân tại Hà Dương quận tây bắc bộ hạch tâm phòng tuyến, nhưng Trần Hải bọn hắn từ tiến vào Hà Dương quận, khoảng cách Cam Tuyển Sơn còn có đem gần ngàn dặm phạm vi, liền có thể nhìn thấy có Tây Viên quân du kỵ trinh sát tuần hành ở ngoại vi hoạt động. Bầu trời còn có nhãn lực rất duệ linh cầm giám thị lấy đại địa, Trần Hải cùng Ninh Thiển Nhi cũng chỉ có thể mượn sơn cốc hoặc dâm đại thụ che lấp, từng bước một hướng Cam Tuyển Sơn sơ soạn. Khoảng cách Cam Tuyển Sơn càng gần, Tây Viên quân cùng Chư Đường Cần Vương quân trạm canh gác cưỡi càng là dày đặc, trinh sát, trạm canh gác cưỡi tu vi cũng càng ngày càng cao sâu. Trần Hải cùng Ninh Thiển Nhi tại Cam Tuyển Sơn bên ngoài lục lọi ba ngày, nhìn thấy Cam Tuyển Sơn phía tây, mặt phía nam, đông nam, tây bắc các phương hướng, phần có thể được xưng tụng chiến lược yếu địa sơn lĩnh hiểm khe, đều bị 11 đường Cần Vương quân một mực chiếm cứ, mà anh Vương Doanh Thuật tự mình dẫn tây. Viên quân 30 vạn tinh nhuệ, tại Cam Tuyển Sơn tây nam ước 130-40 dặm bên ngoài trái cây lĩnh đâm xuống đại doanh. Hà Dương địa thế bằng phẳng, kéo dài 5-600 dặm Cam Tuyển lĩnh liền muốn tính hùng núi lớn lĩnh, Trần Hải cùng Ninh Thiển Nhi từ trái cây lĩnh hướng Cam Tuyển lĩnh tiến hành, xa xa liền có thể nhìn thấy sơn lĩnh hiểm khe ở giữa doanh trại vô số, chú đóng thiên sư cùng lương tự mình 100 vạn hắc yến quân tây đường binh mã. Anh Vương Doanh Thuật sở dĩ không có trực tiếp tiến công Cam Tuyển Sơn, ngoại trừ hắc yến quân tây đường binh mã, liền là lúc trước tại Hoàng Mi Nguyên đánh bại Ninh Chí Trạch cái kia bộ phận lưu dân quân tinh nhuệ làm chủ mà biện thành binh mã, chiến lực cực mạnh bên ngoài, tập kích bất ngờ Tần Đồng Quan sau cấp đi, lại đang lôi Dương Cốc trọng thương vệ Vu Kỳ bộ đội sở thuộc Thiên Cương lôi ngục trận, liền bố trí tại Cam Tuyển Sơn chỗ sâu. Chương 339, đệ tử Sửu Nô, cảm mạo bên trong, hôm nay liền đổi mới một trường, Tây Viên quân chú trái cây lĩnh trong đại doanh, có hay không thiên bảng cường giả ẩn tàng, Trần Hải không rõ ràng, nhưng hắn biết lấy Anh Vương Doanh Thuật cầm đầu, Tây Viên quân tướng lãnh cao cấp bên trong, có danh tiếng địa bảng đạo đan cảnh cường giả, nhiều đến 15 người. Mà Tây Viên quân đóng giữ trái cây lĩnh 30 vạn hổ lang tinh nhuệ, không sai biệt lắm có 1/4 đến 1/3, cụ thể thông huyền cảnh tu vi nội tình, bên trong tướng lãnh cao cấp bên trong, có được minh khiếu cảnh tu giả vị, không sai biệt lắm có 200 người. Đây cũng là kinh quận 8 tộc cường hãn nội tình chỗ. Trần Hải cùng Ninh Tiền Nhi cũng chỉ dám ở ngoại vi nhìn Tây Viên quân thực lực quân đội, không dám tới gần quá, liền sợ bị trong quân cường giả phát giác ra được, lấy tu vi của bọn hắn, nghị thoát thân cũng không phải chuyện dễ. Lúc trước Đan Thái tử cùng Ninh thị nếu là không tự hủy căn cơ, Hoàng Mi Nguyên một trận chiến cũng không trở thành bại thảm như vậy. Ninh Thiển Nhi tại sắc thái tươi lệ áo váy bên ngoài, lại mặc một bộ màu vàng nâu, mang mũ túi bằng áo, cùng Trần Hải đứng tại cành lá điêu tệ rừng thưa bên trong, nhìn xem Tây Viên quân thực lực quân đội mạnh, cũng hơi hơi kinh hãi. Nàng mặc dù phụng đại thiên sư cùng thanh vi sư, nhưng thở nhỏ tại Ninh thị dưỡng thành, lớn lên, thân phận chưa bại lộ trước đó, nàng lúc này vẫn như cũng là Ninh thị thiên chi tiểu nữ, cũng là bởi vì đây, nàng đối Hoàng Mi Nguyên thảm bại bên trong, Ninh thị gặp thảm như vậy nặng tổn thất, trong lòng cũng là bất an. Trần Hải nhìn Ninh Thiển Nhi một chút, nghĩ thầm có lẽ là nàng ở vào như thế vi diệu tình cảnh phía dưới, tính tình mới sẽ như thế bặm mẻo. Suy nghĩ không chừng a, chỉ là có chút sự tình là không cách nào giả thiết. Thái tử Doanh Đan cùng Lịch Thiên Đế phụ tử tranh quyền, liền tình huống lúc đó tới nói, khống chế hổ bí quân là mấu chốt, Thái tử Doanh Đan cùng Ninh thị đại lượng hãm hại, khu trục chung với Lịch Thiên Đế, cùng Ninh thị có dạn nước tông phiệt tướng lĩnh, lại không có kịp thời từ Hàn Môn tuyển bạn hợp cách tướng lĩnh bổ sung tiền đến, cái này tất nhiên dẫn đến hổ bí quân chiến lực đến hậu kỳ gặp nghiêm trọng trượt. Tây Viên quân chiến lực lúc này có thể đang phong tạo cực, có Trần Hải tác dụng ở bên trong, bao quát mới luyện binh trị quân chi pháp, khôi lỗi chiến giới trong quân đội càng đại quy mô sử dụng, đều cùng Trần Hải trực tiếp có quan hệ, nhưng chủ yếu hơn vẫn là tại phụ tử tranh đế có kết quả về sau, kinh quận 8 trong tộc bộ khơi thông với nhau, cân đối thông thuận, đem đại lượng tinh nhuệ tử đệ phái ra, tụ tập đến Anh Vương Doanh Thuật bên người, tạo thành Tây Viên quân hôm nay rầm rộ. Trần Hải không rõ ràng Tây Viên quân đang phong tạo cực rầm rộ có thể duy trì bao lâu, nhưng đã không phải lúc này Hắc Yến quân có thể đối đầu. Hắn cùng Ninh Tiền Nhi một đường tiềm hành, không sai biệt lắm tiến vào Cam Tuyển Sơn chân núi phía Tây Sơn lĩnh bên trong, mới nhìn đến có Hắc Yến quân chính xác, trạm canh gác cười ẩn hiện, bởi vậy có thể thấy được Hắc Yến quân binh mã tổng số muốn vượt xa Tây Viên quân, nhưng ít ra đối chân núi phía Tây chiến trường lực không chế độ muốn rõ ràng yếu tại Tây Viên quân. Hắc Yến quân tại Cam Tuyển Sơn chủ tướng đại doanh, ở vào bên trong phòng, ngoài ra tại chân núi phía Tây, chân núi phía Nam, chân núi phía Bắc ba mặt, đều tập kết có vượt qua 10 vạn binh mã, tầng tầng lớp lớp xây thành trì tạo trại, hình thành vững như thành đồng Cam Tuyển Sơn phòng tuyến. Trần Hải nghĩ đến trước cùng Nhạc Nghị gặp mặt, bàn lại những chuyện khác, một đường cũng là thận trọng tránh đi Hắc Yến quân trạm canh gác cương vị, trực tiếp hướng Cam Tuyển Sơn bên trong phong tiềm hành mà đi. Tại một đạo khe nước trước, đột nhiên nhìn thấy một vị tóc trắng xóa lao ẩu, quải trượng ngồi tại khe nước bên cạnh trên tảng đá, tựa hồ đang chờ bọn họ chạy tới. Lao ẩu nhìn qua dung mạo giàn mua, nhưng khí tức cùng khe nước tương dùng, Trần Hải tại từ vách núi sau ngoặt ra trước khi đến, đều không có cảm giác có người này tồn tại, có thể thấy được bà lao này tu vi rất cao thâm. Mặc dù Hắc Yến quân tại Cam Tuyển Sơn cũng có 4-5 vị đạo đan cảnh cường giả tọa trấn, nhưng cũng không trở thành động một chút lại có thể gặp được một vị tóc trắng xóa đạo đan cảnh lao thái a, hặc bà, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ninh Thiền Nhi nhìn thấy tóc trắng lao hầu hiện thân, liền đem che kín đầu mặt mũ túi bung ra, lộ ra không có gì lạ diện mạo, nàng tại Xích Mi giáo cùng Hắc Yến quân, liền là lấy bộ này khuôn mặt gặp người. Xích Mi giáo cùng Hắc Yến quân, cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy người, biết nàng thân phận thật sự. Hặc bà, nghe được Ninh Thiền Nhi dùng cái này tên hô trước mắt tóc trắng lao hầu, Trần Hải cũng lúc đó giật mình, lại lấy thần thức xem kỹ, mới phát hiện ra trước mắt cái này tóc trắng lao hầu, xác thực cùng nhân tộc có cực nhỏ khác biệt. Mặc dù yêu thú linh cầm tu thành đạo đan, liền có thể biến hóa nhục thân, nhưng Trần Hải còn là lần đầu tiên nhìn thấy Yến Châu thật có dạng này đại yêu tồn thế. Bất quá, Tả Nhĩ sáng lập đạo thiện viện lịch sử lâu đời, tại Yến Châu thậm chí trước sau chứng kiến ba nhà đế quốc hưng suy, bên trong sơn môn tu dưỡng linh cầm yêu thú vô số, mà tại Hổ Bí quân cường công đạo thiện viện thời điểm, đạo thiện viện liền có mười mấy tu luyện tới biến hóa đạo đan cảnh đại yêu chiến vong. cho nên tại theo đại thiên sư cùng thanh đảo vong đạo thiện viện thế lực còn sót lại bên trong, có hạc bà bà dạng này đại yêu tồn tại, thực sự không đáng ngạc nhiên. Lại bình thường đại yêu thọ nguyên muốn so nhân tộc cường giả lớn lên nhiều, Trần Hải đoán chừng trước mắt cái này tóc trắng lao hầu, bối phận chỉ sợ muốn so đại thiên sư cùng thanh bản thân đều cao hơn ra mấy bối đi. Ta nói là ai chui vào trên núi đến đâu, tóc trắng lao hầu cầm nhìn như ngu muội giả mắt, đánh giá Trần Hải hai mắt, cũng không có hỏi hắn là ai, lại cùng Ninh Thiền Nhi hỏi nói, ngươi lần này lên núi, làm sao lén lút, làm hại đại doanh bên kia còn tưởng rằng có cường địch cần nút, muốn ta tự mình tới xem một chút đến cùng là phương nào thần thánh đâu. Sư phụ ngươi thân thể thế nào, dưới mắt tình thế như thế gấp gáp, làm sao Vân Mộng Trạch bên kia chuyển đến tin tức nói hắn lại phải bế quan. Đại thiên sư cùng thanh vẫn luôn không có đến Hà Dương đến chủ trì đại cục, một mặt là Vân Mộng Trạch là Xích Mi giáo căn cơ sở tại, ở vào kinh tương cùng Nam Tương vây kín bên trong, tình thế không tính là tốt đẹp, một phương diện khác đại thiên sư cùng thanh trạng thái thân thể không tốt, cái này tại Xích Mi giáo nội bộ cũng không phải gì đó tuyệt mật, chỉ bất quá vẫn chưa có người nào sẽ nghĩ tới, thọ nguyên vẫn chưa tới 400 tuổi cùng thanh, thân thể cũng sớm đã ác liệt đến muốn bờ biên, giới chuẩn bị sụp đổ. Sư tôn lần này lại là tu hành có chỗ linh hội, có lẽ có thể tìm được triệt để trị hơn thương thế chi pháp, cho nên mới tại cái này mấu chốt bên trong bế quan tiềm tu. Linh Thiền Nhi nói ra, à, thật muốn có thể tìm được triệt để trị hơn thương thế chi pháp, ngược lại cũng khá, ta còn tưởng rằng hắn khác có tính toán gì đâu. Tóc trắng lao hầu lại cũng không có ngờ vực vô căn cứ Linh Thiền Nhi thuyết pháp có vấn đề gì, lại đánh giá Trần Hải hai mắt, đặc biệt là sau khi vào núi, Trần Hải còn mang theo mặt nạ đồng xanh, đem chân dung che lấp đến, tóc trắng lao hầu lòng có không vui, có chút nhíu mày hỏi nói, vị này là Sửu nô phụng sư tôn chi mệnh, đặc biệt theo sư tỷ cùng đi Cam Tuyển Sơn hiệu lực. Trần Hải uống thanh nói nói, ta tu luyện ma cốt thần công, đi ra một lần ngoài ý muốn, khuôn mặt đã hủy, mặt mười phần xấu xí. Sửu nô không nguyện ý hù dọa người khác, mong rằng hạc bà thứ lỗi. Hắn tự xưng Sửu nô, thần thái lại là ngạ mạn. Sư phụ ngươi lúc nào lại thu một cái đồ nhi, lại còn tu luyện ma cốt thần công? Tóc trắng lao hầu nghi ngờ hỏi Linh Thiền Nhi, ta làm sao biết? Ta cũng là lần này về Vân Mộng Trạch, nhìn thấy Sửu nô sư đệ, mới biết được sư tôn lại thu một tên thân truyền đệ tử. Linh Thiền Nhi nhún nhún vai, nói ra. Nàng cùng Trần Hải trên đường liền thảo luận qua, Trần Hải lấy đại thiên sư cùng thành quan môn đệ tử tiến vào Cam Tuyển Sơn, tất nhiên sẽ gây nên cực lớn chú ý, lập hoàn mỹ đến đâu thân phận đều khó tránh khỏi sẽ có lỗ thủng. Vậy liền tiến Cam Tuyển Sơn sau dứt khoát không đề cập tới trước đây thân thế, liền chỉ nói là đại thiên sư cùng thành tại một lần nào đó du lịch trên đường chọn chúng cô nhi, theo đại thiên sư cùng thành tu hành qua một đoạn thời gian, về sau vẫn tại các nơi lang thang, tăng trưởng kiến thức, cũng là tại đại thiên sư cùng thành lần bế quan này trước đó mới bị yêu cầu rời núi, theo Ninh Thiền Nhi cùng một chỗ đổi tới Cam Tuyển Sơn đến trợ trận. Trước đây Xích Mi giáo ở các nơi tung lưới giống như bố trí xuống rất nhiều ám tử, đều là một tuyến liên hệ, cho nên Trần Hải cũng không lo lắng lời nói dối như vậy trong thời gian ngắn sẽ bị bạch trần. Đương nhiên, đại thiên sư cùng thanh cái này 7-80 trong năm, tại Yến Châu các quận nhận lấy đại lượng đệ tử, cũng không phải là tất cả đệ tử đều có thể đạt được coi trọng cùng trọng dụng. Tuyệt đại đa số đệ tử đều chỉ có thể coi là ký danh đệ tử, chỉ có Ninh Tiễn Nhi các loại số người cực ít mới đến chân truyền. Cho dù là Nhạc Nghị, trước kia cũng là giống như Tô Lăng, liền đi theo đại thiên sư cùng thanh bên người tu luyện 2-3 tháng, chỉ có thể coi là ký danh đệ tử. Hắn tại dâng lên luyện binh thực lục, lại đang Hoàng Mi Nguyên lập xuống đại công về sau, mới lấy giống như Ninh Thiền Nhi, trở thành đại thiên sư cùng thanh thân truyền đệ tử. Nhưng mà mấy năm qua này, Nhạc Nghị cũng không có cơ hội đến cùng thanh đầu gối trước tiếp nhận truyền thụ, mà là thiên sư cùng lương thay mặt huynh truyền thụ cho hắn đạo thiện biện huyền pháp chân quyết. Trần Hải tiến vào Cam Tuyền Sơn muốn nghĩ ra được nhất định có trọng, lão xưng là cùng thanh ký danh đệ tử, là khẳng định cũng được, chỉ có thể kiên trì giả mạo là cùng thanh cuối cùng nhận lấy đóng cửa thân truyền đệ tử. Ma cốt thần công là đạo thiện viện một môn cực bá đạo võ đạo tuyệt học, trong quá trình tu luyện sẽ thêm lần chấn vỡ toàn thân xương cốt, lấy bí pháp tiến hành cường hóa, tu luyện tới đại thành, toàn thân xương cốt cứng như kim thạch, lực lượng cường đại vô cùng, có thể nói là nhân tộc võ tu nắm giữ siêu việt phàm nhân thân thể lực lượng một môn ma công. Nhưng mà ma cốt thần công tu luyện cực kỳ tàn khốc, thống khổ không nói, hơi không cẩn thận liền sẽ tạo thành toàn thân xương cốt, khiếu mạch sụp đổ, cho dù bất tử cũng sẽ hình như phế nhân. Trọng yếu hơn, quá trình tu luyện đối nhục thân tàn phá tại sau đó rất khó hoàn toàn khôi phục lại, tạo thành cho dù ma cốt thần công tu luyện có thành tựu, thọ nguyên cũng muốn xa xa ngắn qua cùng cảnh giới nguyên tu, bởi vậy đạo thiện viện đã có hơn mấy trăm năm đều không có đệ tử tu luyện môn ma công này. Trần Hải lần này tới không có mang theo hắn chiêu bài huyền thai thối kim kích cùng huyền thai thiết cung, lại không thể lấy chân diện mục gặp người, liền láo xương tu luyện ma cốt thần công quá trình bên trong hủy khuôn mặt mới cần dùng mặt nạ che mặt. Ta ngược lại muốn thử một chút ngươi tu luyện ma công thần công có mấy thành hỏa hậu. Tóc trắng lao hầu tựa hồ đã sớm nhận rõ Ninh Thiền Nhi có đôi khi gặp làm bừa tính tình, cũng không hoàn toàn tin tưởng nàng, giơ hắc đàn mục giống như quả trượng, hướng Trần Hải vào đầu đổ tới. Tóc trắng lao hầu nhìn như gió thổi có thể ngược lại, nàng cái này một trượng cũng không có cái gì mánh khỏe, lại như chậm thực nhanh, có thái sơn áp đỉnh khí thế khủng bố, không khí bốn phía bỗng nhiên chấn động kịch liệt bắt đầu, phát ra chói tai nổ đùng thanh âm, có thể thấy được cái này đầu trượng chỉ dựa vào cái này đơn thuần bổ đập tới tốc độ, liền đã vượt qua vận tốc âm thanh. Trần Hải đưa tay tiếp được đầu trượng, liền cảm giác có một cỗ kinh khủng cự lực dọc theo cánh tay phải giống như triệu dân hướng tứ chi bách hải của hắn trùng tới, ép tới hắn xương cốt chi chi rung động, dưới chân hắn cứng rắn đá núi, chớp mắt bên trong nước ra mạng nhện vết rách, cực nhanh hướng bốn phương tám hướng kéo dài, rất nhanh, cái này nguyên một khối nặng hơn mấy vạn cân cự nham liền băng liệt thành vô số khối vụn tản ra, mà Trần Hải thì bình yên vô sự. Không sai, có thể tiếp được ta cái này một trượng, là có 5 phần hỏa hậu, tiểu thanh mà lại là lại thu một tên đệ tử giỏi. tóc trắng lao hầu không có Trần Hải vậy mà có thể như thế nhẹ nhõm đón lấy nàng cái này một trượng, có chút ngoài ý muốn, cũng có chút tán thưởng nói ra. Năm phần hòa hầu, ngươi đầu này già hạc yêu là xem thường xỉu nô ta đi, ngươi lại đi thử một chút ta cái này mà cốt thần công có mấy phần hòa hầu. Trần Hải khắc khắc cười một tiếng, phản tay nắm lấy đầu trượng, liền muốn đem hắc đàn trượng từ tóc trắng lao hầu trong tay đoạt tới. Hắn giả mạo đại thiên sư cùng thanh quan môn đệ tử thân phận, tiến cam tuyển sơn cũng không muốn bị cái này tóc trắng lao hầu hoặc cái khác giống cùng lương dạng này lao tư cách ngăn chặn, như thế hắn tới chỉ biết tầm thường vô vi, cho dù hắn thật sự là đại thiên sư cùng thanh quan môn đệ tử, cũng không thể đến cam tuyển sơn về sau, liền tùy tùy tiện tiện có thể tiếp xúc đến hạch tâm nhất quyền lực. Đã tóc trắng lao hầu theo kẻ cả, nghĩ thử tu vi của hắn, Trần Hải liền nghĩ để nàng thật sự thử một chút. Lại nói hắn tính tình biểu hiện càng quái dị, người khác mới càng thêm khó mà phát hiện sơ hở. Tóc trắng lao hầu mặc dù là đại yêu xuất thân, nhưng ở đạo thiện viện địa vị bất phàm, nàng cũng là hoài nghi Linh Thiền Nhi lý do thoái thác, mới ra tay thăm dò Trần Hải tu vi, thả tại bất kỳ tình huống gì dưới, đều chỉ có thể nói là trưởng bối đối văn bối, đối đệ tử khảo sát, nàng lại không nghĩ tới Trần Hải trước đó còn biểu hiện được nho nhã lễ độ, sau một khắc tính tình liền cuồng vọng, ngang ngược mắng nàng già hạc yêu, còn muốn trái lại thử một chút tu vi của nàng. Già hạc yêu cũng là có tính tình nóng tính, lúc này cũng là thật sự nổi giận, tay phải chấp trượng, quyết ý muốn cho Trần Hải một bài học, chỉ thấy nàng nắm trượng bàn tay biên giới kim mang nhấp nháy, lực đạo lại đông nhiên tăng cường 3-4 thành, muốn đem Trần Hải đẩy lui. Linh Thiền Nhi cười hì hì lui sang một bên xem náo nhiệt. Tóc trắng lao hầu mặc dù nói biến ảo thân người, hạn chế nàng thực lực chân chính phát huy, nhưng tu vi của nàng cảnh giới cực cao, còn không có cái nào so với nàng thấp 3-4 tiểu cảnh giới văn bối, dám ở trước mặt nàng làm cản. Mà ở tóc trắng lao hầu tăng lên trên diện rộng lực đạo về sau, đầu trượng tại Trần Hải cầm năm phía dưới, ngược lại là càng thêm không nhúc nhích tí nào. Tốt ngươi cái cuồng vọng xỉu nô, ta ngược lại muốn xem ngươi cái này người quái dị, có cái gì bản lĩnh thật sự. Tóc trắng lao hầu trợn mắt quát tháo, liền nghe đến một tiếng hạc kêu từ trong cơ thể nàng chỗ sâu gào thét mà ra, gấp tiếp theo liền thấy một đầu kim vũ cự hạc hư hình tại lao hầu thân sau khi ngưng tụ thành hình, quan chiến Linh Thiền Nhi chỉ thấy một đạo đạo kim sắc ba động, giống như nội trào dọc theo trượng mặt, hướng Trần Hải trùng kích đi qua. Tóc trắng lao hầu đây là vận dụng đạo đan chất lực, mỗi một đạo kim sắc ba động đều có hơn vạn cân lực trùng kích, mà lại một đạo tiếp một đạo, tốc độ nhanh đến cực điểm. Linh Thiền Nhi đứng ở một bên, có thể thấy rõ ràng tại mỗi trong một nhịp hít thở, liền có 9 đạo ba động trùng kích hướng Trần Hải công tới. Mạnh như thế lại dày đặc trùng kích, Linh Thiền Nhi đều cảm thấy nàng chưa hẳn có thể chịu được lấy, chấn kinh Trần Hải lúc này vậy mà đều có thể gánh bắt được. Nhưng mà sự tình còn không đến mức đây, liền thấy Trần Hải hét lớn một tiếng tốt, trong thân thể bộc phát ra như lũ quét bành trướng lôi minh cự âm, cánh tay phải đột nhiên phồng lên bắt đầu, tựa hồ một đầu hồng hoàng cự mãng nô ra đến, cắn một cái vào đầu trượng, không chỉ có ngăn cản được kim sắc kình mang trùng kích, còn đem phải trượng bung mạnh động, mang theo tóc trắng lao hầu thân thể không tự chủ được bắt đầu bay vòng vòng. Linh Thiền Nhi không nghĩ tới Trần Hải vậy mà có thể về mặt sức mạnh tuyệt đối ngăn chặn tóc trắng lao hầu, cũng không biết cái này tên lô mãng là tu luyện thế nào nhục thân, cũng khó trách hắn có tự tin giả mạo tu luyện qua ma cốt thần công. Cái này căn bản cũng không phải là phạm nhân thân thể hẳn là có lực lượng. Ly, tóc trắng lao hầu có chừng hơn mấy chục năm đều không có chật vật như vậy qua, có lẽ có thể nói tại đạo thiện viện sơn môn bị doanh thị tiên đế xuất hổ bí quân công phá về sau, nàng liền không có chật vật như vậy qua, vậy mà về mặt sức mạnh bị tiểu bối hoàn toàn ngăn chặn, cả người đều bị vung mạnh bay lên. Bất quá, tóc trắng lao hầu thực lực cũng tuyệt đối không chỉ ở đây, chỉ thấy thân thể của nàng bị văng đến giữa không trung, liền biến ảo yêu thân thể nguyên hình, hóa biến thành một đầu hơn trượng chiều cao, triển khai cánh chim chừng 3-4 trượng lớn kim vũ cự hạc. Cánh chim mở ra, cuồn phong phồng lên, thạch băng đất nước, kim vũ cự hạc liền thoát khỏi mất khống chế tình huống, ngay sau đó giống một chi kim sắc cự kiếm, hướng Trần Hải bổ chém tới. Cự hạc kim mang loẹt loẹt hạ cánh, phản phất cấp cao nhất huyền binh lợi kiếm, liền muốn hướng Trần Hải chặn ngang cuồn vào tới. Đại yêu đều có riêng phần mình huyết mạch thiên phú, cũng quen thuộc đem nhục thân khi trở thành pháp bảo tu luyện, Trần Hải lại cường hãn, lúc này cũng không dám lấy trực tiếp nhục thân đi cản hạc yêu kim mang cánh lớn, nhưng hắn nhưng cũng không lùi, trưởng phong ngưng tụ sát mang, liền hướng kim quang cánh lớn biên giới giận đập tới. Phanh 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 một người một hạc tại khe nước ở giữa liền đối vanh mười mấy quyền, tán loạn khí kình tại giữa sơn cốc tung hoành phồng lên, ngoài mấy chục thước vách núi vô tội bị liên lụy, khí kình tán loạn trùng kích tới, giống như là có vô hình cự quyền đang không ngừng oanh đến, vách đá nước toát ra vô số khe hở, loạn thạch cào ào lăn xuống. Tóc trắng lao hầu khôi phục thật chim yêu thân, thực lực khủng bố liền hoàn toàn triển lộ ra, Trần Hải mạnh hơn, cũng vô pháp cùng đạo đan cảnh hậu kỳ đại yêu đối đầu, mỗi tiếp một quyền đều muốn lui về sau một bước dài, mỗi lui một bước dài, thân xuống núi nham đều bị chấn thành phấn vụn. Càng mấu chốt chính là tóc trắng lao hầu khôi phục thật chim yêu thân về sau, tốc độ quá nhanh, kim mang cánh lớn so Trần Hải trước đây thấy bất luận một vị nào võ tu cường giả chỗ ngự linh kiếm chém giết càng nhanh, ác hơn, mạnh hơn, mà lại hạ cánh mỗi quét giết tới, cánh chim biên giới đều nắm chắc 10 thủ kim sắc kiếm mang tư tư gọn ra, cắt đứt không khí, cũng đem Trần Hải trước sau tiến thối không gian phong tỏa ngăn cản. Không nghĩ tới đầu này già hạc yêu tính tình cũng là ngang ngược cực kỳ, tức giận lên sát tính 10 phần, kim hồng sắc hạt đồng, phản phất có vô biên liệt diễm đang thiêu đốt. Trần Hải lại cuồng vọng, cũng không thể không thừa nhận cùng tóc trắng lao hầu ở giữa vẫn tồn tại chênh lệch cực lớn, đối công mười mấy quyền liền rơi hạ phong, lại muốn đánh xuống đi, hắn chỉ có thể tiêu hao chân quý triệt phủ, mới không còn lộ ra sơ hở chí mạng để cái này đẩy trời tung hoành kiếm mang gây thương tích. "Tốt, tốt, hạc bà không nên tức giận, ngươi nếu lại đả thương xỉu nô sư đệ, ta tại sư tôn trước mặt liền không tốt giao phó, chúng ta thế nhưng là đến Cam Tuyển Sơn trợ sư thúc ngăn địch." Linh Thiền Nhi nhìn Trần Hải nguyên lai cũng không có khả năng cùng hạc bà đối đầu xuống dưới, nàng liền hai tay kết ấn, ngưng tụ ra một tôn bảo bình hình dạng quyền ấn, phong ngăn trở tóc trắng lao hầu giận gọi hướng Trần Hải trước ngực cánh chim, nàng lúc này cùng nó nói là khuyên giải, không bằng nói là cùng Trần Hải đứng ở cùng một chỗ, muốn gia nhập chiến trường. Nàng cũng rất muốn thử một chút, cùng Trần Hải liên thủ, có thể hay không hạc bà cái này một đẳng cấp cường giả một trận chiến. Hừ. Tóc trắng lao hầu mặc dù tức giận đến quá sức, nhưng cũng sẽ không thật sự muốn cùng Trần Hải sinh tử tương bác, thu hồi cánh chim bay rơi xuống, một lần nữa biến thành thân người, nổi giận đùng đùng nói, tiểu thanh tử ngược lại là thu các ngươi hai cái đệ tử giỏi, tính tình một cái so một cái lớn. Chờ qua đoạn mấu chốt này, ta cũng phải nắm chặt tiểu thanh tử dâu ria, hỏi một chút hắn có hay không dạy các ngươi cái gì là tôn lão phụ giải. Tóc trắng lao hầu biết Linh Tiền Nhi tính tình càng quái hơn, không nghĩ tới lại toát ra một cái càng quái, càng không thể nói lý, tức giận đến ngực run rẩy loạn run. Hạc bà, ta cho ngươi chịu tội còn không được. Linh Tiền Nhi cười hì hì nói, lại nói là Hạc bà ngươi muốn thử xỉu nô sư đệ ma cốt thần công tu luyện tới mấy thành hỏa hầu, xỉu nô sư đệ cũng chỉ là nghe mệnh lệnh của ngươi toàn lực hành động, ngươi trái lại quái xỉu nô sư đệ, liền là ngài không đúng a đúng a. Hạc bà, ngươi cảm thấy xỉu nô sư đệ tu luyện ma cốt thần công có mấy thành hỏa hầu a? Hừ. Tóc trắng lao hầu không muốn lại để ý tới Trần Hải, Linh Tiền Nhi hai người huy động ống tay áo, liền muốn hướng bên trong phong bay đi. Hạc bà, nhạc sư minh hắn người ở nơi nào? Linh Tiền Nhi hỏi. Linh Tiền Nhi cùng Trần Hải nguyên bản liền kế hoạch muốn trước đi tìm nhạc nghị, hiện tại kế hoạch cũng không có biến, nhưng điểm khác biệt lớn nhất liền là vừa rồi náo ra lần này động tác, chỉ sợ là Hắc Yến quân không có người nào nguyện ý chủ động đứng ra dựng để ý đến bọn họ. Linh Thiền Nhi vừa rồi liền cảm giác được có mấy đạo thần thức đang quan sát bên này, lúc này những này thần thức cũng đều vô thành vô tức thu về. Thừa dịp Hạc bà không có bay xa, Linh Thiền Nhi vẫn cảm thấy có cần phải đem nhạc nghị lúc này nơi ở dò nghe. Cam Tuyển Sơn nói là chỉ có 500-600 dặm tung hành, nhưng không hỏi rõ ràng liền muốn đi tìm một người, không thể so với mỏ kim đáy biển dễ dàng bao nhiêu. Nhạc nghị tại Tùng Khê cốc. Tóc trắng lao hầu nổi giận đùng đùng truyền lời đạo, rất nhanh nàng cả người liền biến mất tại bên trong phong trong mây mù, chắc là cho Trần Hải. Linh Thiền Nhi tức giận đến quá sức, cảm giác không đã có thần thức đang rình coi. Linh Thiền Nhi ngang Trần Hải một chút, nói ra, ngươi diễn kỹ này đều có thể tiến nhạn hồng lâu ban tử, chúng ta đi gặp nhạc nghị đi. Trần Hải nói ra. Nhạc nghị làm sao lại đến Tùng Khê cốc, tình huống có chút rất không thích hợp. Linh Thiền Nhi lại là có chút hồ nghi, nói được rồi, đi gặp nhạc nghị liền biết là chuyện gì xảy ra. Chương 340, nhạc nghị hôm nay tiếp tục canh một. Đi vào Tùng Khê cốc, Trần Hải liền minh bạch Linh Thiền Nhi vì cái gì nói là sự tình có chút không đúng. Tùng Khê cốc là kẹp tại Cam Tuyền Sơn bên trong phong phía tây, hai ngọn núi ở giữa kẹp thạch cầu, có một đạo thạch suối từ đó phong phương hướng chảy ra. Khê cốc lý trưởng có hơn 100 khỏa hình thái quái dị cổ tùng, liền tên Tùng Khê cốc. Tùng Khê cốc không sâu, cánh trái đỉnh núi có xây một tòa Hắc Yến quân trạm canh gác lũy, có thể giám thị tả hữu 7-8 dặm phương viên bên trong động tĩnh, mà Khê cốc bên trong thì chỉ có mấy tòa đơn sơ nhà tranh, giống như là trước kia lên núi đi săn hoặc hái thuốc thợ săn, dược nông lâm thời nghỉ lại chỗ. Lúc này tuyết lớn che núi, suối nước nhưng không có đóng băng lại, róc rách chảy xuống. Trần Hải cùng Linh Thiền Nhi đi vào Khê cốc, đã nhìn thấy Nhạc Nghị mang theo 7-8 tên lao tốt, chính cầm làm ẩu lưới cá, đứng tại ngang gối sâu suối nước vớt bắt cá tôm. Từ Hoàng Mi Nguyên Đại Thắng qua đi, Nhạc Nghị cho tới nay đều là Hắc Yến quân trọng yếu nhất tướng soái một trong, cũng một mực nắm giữ Hắc Yến quân tinh nhuệ nhất chiến lực, tại Hà Dương, lịch xuyên các vùng tác chiến, nhiều lần lập chiến công. Dạng này hoạch tâm tướng lĩnh tự nhiên cũng là muốn nhận nhất bảo vệ nghiêm mật, đề phòng có thể sẽ có ám sát. Tùng Khê cốc mặc dù cũng tại Cam Tuyền Sơn sâu lĩnh bên trong, trong khoảng cách phong đại doanh rất gần, bên ngoài còn có Hắc Yến quân tầng tầng lớp lớp chạm canh các trại, sơn thành hình thành kiên cố phòng tuyến, tương đối muốn an toàn được nhiều, nhưng chỉ cần Hắc Yến quân không tạo một tòa tường cao, hoặc là dùng một tòa siêu cấp phòng ngự đại trận, đem chọn cái Cam Tuyền Sơn bao phủ lại, tây biên trong quân giỏi về giấu tung tích nặc hình trinh sát, thích khách, còn có thể sờ đến Cam Tuyền lĩnh sâu lĩnh bên trong. Hắc Yến quân tướng lãnh cao cấp, nhưng nếu không có bảo vệ nghiêm mật, tại Cam Tuyền lĩnh sâu lĩnh chi bên trong hành động, cũng không phải là không có bị ám sát khả năng. Trước mắt Nhạc Nghị tuyệt không giống như là nhận bảo hộ nghiêm mật dáng vẻ, mà tại chiến cuộc khẩn trương như vậy thời khắc, Nhạc Nghị cũng không giống là bận rộn bất vụ, nhật lý bạn kỳ dáng vẻ. Trần Hải ban sơ kế hoạch là nghĩ tìm được trước Nhạc Nghị, lợi dụng Nhạc Nghị tại Hắc Yến quân địa vị, hy vọng làm chút đủ khả năng sự tình, để Hắc Yến quân có thể tận khả năng giảm bất thương vong tình huống, chủ lực có thể từ trước mắt rằng có dây dưa Hà Dương chiến trường rút khỏi đi, không đến mức ở chỗ này triệt để đả thương nguyên khí. Mà đi vào Tùng Khê cốc, nhìn thấy trước mắt một màn, Trần Hải liền phủ định kế hoạch ban đầu, hướng Linh Thiền Nhi lắc đầu, quyết định đối Nhạc Nghị cũng tạm thời không tiết lộ thân phận thật. Nhìn thấy Linh Thiền Nhi, Trần Hải đi vào Tùng Khê cốc, Nhạc Nghị cũng thật bất ngờ. Hắn bất ngờ cũng không phải là nói hắn không có cảm thấy được Trần Hải vừa rồi cùng Hạc bà ngắn ngủi giao thủ, dù sao vừa rồi giao thủ chi địa khoảng cách Tùng suối liền 20 bên trong địa, cách mấy ngọn núi, Nhạc Nghị không có khả năng không cảm thấy được, thậm chí tại ngắn như vậy thời gian bên trong, Hắc Yến quân tại Cam Tuyển Sơn cao tầng đều biết Đại Thiên Sư lại phái một tên thân truyền đệ tử đến Cam Tuyển Sơn đến hiệu lực, hắn là kỳ quái Linh Thiền Nhi làm sao lại mang theo Trần Hải đến trực tiếp tìm hắn. Nhạc Nghị mặc dù tại Hoàng Mi Nguyên Đại Thắng qua đi, cũng bị Đại Thiên Sư cùng Thanh Thu làm đệ tử thân truyền, nhưng mấy năm này đều là sư thúc cùng lương truyền thụ cho hắn đạo thiện biện huyền pháp chân quyết, chỉ đạo hắn tu hành, cùng Linh Thiền Nhi xem như bái tại cùng một vị sư tôn đầu gối trước sư minh muội, nhưng là quan hệ cũng không thân cận. Linh Thiền Nhi tính tình đã đủ quái đản, hiện tại lại chạy đến một cái tính tình càng quái dị hơn, vừa mới tiến núi liền đem Hạc bà kém chút tức hộc máu. Hắc Yến quân cao tầng lúc này liền e sợ cho tránh không kịp xỉu nô tiểu sư đệ, Nhạc Nghị trong vô thức cũng không muốn cùng hai người này có quan hệ gì. Chiến cuộc như thế gấp gáp, nhạc sư minh vì sao có thể như thế nhàn nhã ở chỗ này bắt cá làm tôm làm vui? Linh Thiền Nhi cười hì hì lấy hỏi, đi tới liếc mắt thấy đến giỏ trúc bên trong bắt được một con to bằng cánh tay đại hoàng thiện, tinh mịn nát răng giống răng cưa, dữ tợn mà hung ác, đều có thể được xưng tụng là yêu thú, nhưng bị Nhạc Nghị bọn hắn cầm một cây xích tùy đồng kia buộc lại đầu lâu, tại giỏ trúc bên trong rẽ rùa không được. Nhạc Nghị nhìn thoáng qua giỏ trúc, không có giải thích hắn vì cái gì tại Tùng Khê cốc như thế nhàn nhã, chỉ nói nói, đầu này đại hoàng thiện có thể làm một bữa ăn ngon, các ngươi nếu không ngại, liền lưu lại cùng một chỗ hưởng dụng, xem như vi minh cho các ngươi bảy tiệc mời khách. Trần Hải tại ban sơ nhập Ngọc Long Sơn lúc liền cùng Nhạc Nghị từng có tiếp xúc, ngay lúc đó Nhạc Nghị chỉ là lộ thị một tên trầm mặc hộ đạo giả, về sau lại đầu nhập vào đến Lệ Hướng Hải dưới trướng, nhiều năm đều lưu tại Lệ Ngọc Lân bên người. Trên thực tế Trần Hải năm đó ở Lôi Dương Cốc ném ra ngoài mấy quyển luyện binh thực lục làm mồi nhử trước đó, cũng không có ý thức được Nhạc Nghị sẽ là xích mi giáo giấu giếm Hà Tây nhiều năm nhãn tuyến. Nhạc Nghị cho người cảm giác rất trầm ổn, trầm mặc, tăng thêm hắn thở nhỏ liền là lộ thị thu dưỡng cô nhi, vẫn luôn tại lộ thị tông tộc bên trong tu hành, ai sẽ nghĩ tới hắn sẽ là xích mi giáo gian tế. Lúc này Nhạc Nghị cho người cảm giác là càng phát trầm ổn, trầm mặc, mặc dù mới minh khiếu cảnh trung kỳ tu vi, nhưng đứng ở nơi đó không lên tiếng, lại cho người ta hùng chỉ giống như núi cao cảm giác. Ý vị này Nhạc Nghị mặc dù là phục dụng cựu chuyển kim dịch đan mới đột phá bước vào minh khiếu cảnh, về việc tu hành xem như có một cái nho nhỏ tí vết, nhưng kinh lịch rất nhiều sự tình về sau, hắn tại đạo chi chân ý bên trên lĩnh hội đã đạt tới một cái cao độ trước đó chưa từng có. Đối đạo chi chân ý lĩnh hội, quả thật không phải đem mình nốt tại linh khí dư giả trong đập phủ, liền có thể bế xe tạo xe. Tuy nói Nhạc Nghị biểu hiện ra một bộ người sống chớ gần lãnh đạo, Trần Hải, Linh Tiễn Nhi vẫn là ưỡn nghiêm mặt cùng sau lưng Nhạc Nghị, đi vào Tùng Khê cốc. Trước đó liền đến Cam Tuyển Sơn 18 tên dược nô, lúc này đều đổi tới Tùng Khê cốc tìm đến Linh Tiễn Nhi tụ hợp. Linh Tiễn Nhi rời đi Vân Mộng Trạch về sau, tới trước Cam Tuyển Sơn, lại từ Cam Tuyển Sơn đến Lịch Tuyển tìm Trần Hải, nhưng nàng trước đó ngay tại Cam Tuyển Sơn dừng lại mấy ngày, đem đại bộ phận dược nô đều lưu tại Cam Tuyển Sơn, cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, Nhạc Nghị đột nhiên liền trở nên thanh nhàn như vậy. Nhạc Nghị không muốn nói, nhưng dược nô đều chạy tới tụ hợp, Trần Hải, Linh Thiền Nhi vẫn là từ dược nô trong miệng biết tại Linh Thiền Nhi chưa về Cam Tuyển Sơn trước đó, chân núi phía Bắc Đại Doanh cùng đồng thọ xuất lĩnh Hà Tây Cần Vương quân từng có một lần tác chiến, tuy nói chân núi phía Bắc Đại Doanh thương vong rất nặng, nhưng cũng bắt sống Hà Tây thanh niên tướng lĩnh Lệ Ngọc Lân. Nhạc Nghị biết tin tức về sau, nhớ tới tình cũ, đuổi tới chân núi phía Bắc Đại Doanh một mình đem Lệ Ngọc Lân thả về Hà Tây Cần Vương quân Đại Doanh, cái này trêu đến Thiên Sư cùng Lương bọn người tức giận, giải trừ Nhạc Nghị binh quyền, khiến cho hắn tại Tùng Khê cốc bế môn tư quá. Đương nhiên, Nhạc Nghị làm Hắc Kiến quân trọng yếu nhất tướng lĩnh một trong, một mình thả về địch tướng là phải bị trừng phạt, nhưng tất cả binh quyền đều sẽ vứt đoạn, tất nhiên còn có càng sâu tầng nhân tố, nhưng đây là dược nô trong thời gian ngắn rất khó quan sát được. Nhạc Nghị tự mình rất nhanh có thành tựu lươn làm yến, Trần Hải cùng Ninh Thiển Nhi liền trong Tùng Khê cốc tản bộ, nhìn thấy mấy giản nhà tranh đằng sau mới chỉnh lý ra một mảnh sân trống địa, có hơn 10 người theo Nhạc Nghị đến Tùng Khê cốc bế môn tư quá thợ rèn, đang lắp ráp một khung tạo hình cổ quái, ngoại hình tựa như một con cự hạt khôi lỗi chiến thú. Mấy tên thợ rèn cũng đều biết Trần Hải, Ninh Thiển Nhi thân phận bất phàm, Nhạc Nghị cũng không có phân phó phòng bị, cũng không có ngừng tay đến, theo Trần Hải, Ninh Thiển Nhi đứng ở một bên quan sát. Trần Hải trước mắt có thể nói là cơ quan khôi lỗi học phương diện tông sư cấp nhân vật, đứng ở một bên tĩnh quan một lát, liền biết như thế một đầu căn cứ vào đỉnh cấp thiên cơ chiến xa trên cơ sở cải tạo cự hạt khôi lỗi chiến thú, là vì thích đứng vùng núi gập ghềnh địa hình mà chiến. Ngoại trừ vốn có 3 cặp phụ trọng vòng bên ngoài, cự hạt khôi lỗi chiến thú còn ngoài định mức có 4 cái, nhưng có dối tráng kiện chi đủ chi bên ra, đây là vì tiến vào địa hình phức tạp về sau, chi đủ trực tiếp có thể thay thế phụ trọng vòng hướng phía trước di động, mười mấy mét dáng dấp đuôi bọ cạp cao cao bước lên, thực tế cũng là một cái có thể khoan nhượng 5-6 tên tinh nhuệ hung hãn tốt xạ kích bình đại. Trước đó đỉnh cấp thiên cơ chiến xa, 4 cái xạ kích lỗ đều ở vào chiến xa dưới đáy toa xe bên trong, gần sát tại mặt đất, xạ kích sừng nhận cực lớn hạn chế, Nhạc Nghị lúc này để thợ rèn chỗ tạo cự hạt khôi lỗi chiến thú, tăng lên dài đuôi bọ cạp xạ kích bình đại, lập tức liền đem xạ kích sừng hạn chế mở ra rơi. Đương nhiên, trước mắt bộ này cự hạt khôi lỗi chiến thú cũng có rất lớn khuyết điểm, tỉ như nói kết cấu bên trong muốn so phổ thông đỉnh cấp thiên cơ chiến xa phức tạp được nhiều, mà dài đuôi bọ cạp xạ kích bình đại muốn tại kịch liệt sóc này bên trong bảo trì ổn định, đối tài liệu yêu cầu cực cao, những này đều thế tất gặp tăng lên trên diện rộng chỉnh thể trọng lượng cùng chế tạo độ khó. Nhưng bất kể nói thế nào, trước mắt bộ này bỏ cạp hình khôi lỗi chiến thú, là đối đỉnh cấp thiên cơ chiến xa, một loại cực tốt cải tạo nếm thử. Linh Thiền Nhi ngang Trần Hải một chút, nói bóng gió là phàn nàn Nhạc Nghị thụ ảnh hưởng của hắn, vậy mà cũng mê luyến lên cơ quan khôi lỗi thuật tới. Trần Hải nhún nhún vai, nghĩ thầm cùng nó nói Nhạc Nghị thụ hắn ảnh hưởng, không bằng nói Nhạc Nghị là chân chính lĩnh ngộ được luyện binh thực lục bên trong bao hàm tư tưởng tinh túy. Ở địa cầu, binh gia trị quân, đại khái không có người nghĩ tới có vô hạn chế tăng lên tướng sĩ cá thể chiến lược khả năng, bởi vậy tại tăng lên quân đội sức chiến đấu phương diện, ngoại trừ chú trọng sắt đồng dạng quân sự kỷ luật bên ngoài, càng nhiều là tận khả năng chế tạo càng nhiều, càng tinh xảo hơn chiến giới đem phổ thông quân tốt võ chứa bảo. Mà tại Yến Châu trong lịch sử, từng có huy hoàng chiến tích chân chính binh gia, cũng đều cực kỳ coi trọng phát huy phổ thông tướng sĩ chiến đấu tiềm lực, phát bảo linh kiếm duy huyền tu đệ tử có thể ngự, muốn phổ thông tướng sĩ sức chiến đấu có thể có tăng lên trên diện rộng, cơ quan khôi lỗi thuật là một cái phi thường đáng giá đào móc phương hướng. Mắt tình hình trước mắt, chỉ có thể nói Nhạc Nghị là đi tại một đầu chính xác trên đường, lại thêm hắn đối đạo chi chân ý, có xa so với người khác khắc sâu hơn lĩnh hội, Trần Hải nghĩ thầm đợi một thời gian, Nhạc Nghị hoặc có thể thực sự trở thành tông sư cấp nhân vật đi. Ngày nay bỏ cạp chiến xa bất quá là ta tại Tùng Khê cốc tâm huyết dâng trào châu nghĩ ra được, trong lúc rảnh rỗi, liền thử tạo một tạo, nhưng đại thể là không chống đỡ được cái gì dùng, Nhạc Nghị lúc này đi tới, gặp Trần Hải, Linh Thiền Nhi nhìn chằm chằm cự hạt khôi lỗi chiến thú xuất thần, giải thích lên hắn tại Tùng Khê cốc tạo cái này đồ chơi nguyên nhân, lại nhịn không được trương miệng hỏi nói, các ngươi lần này đi lịch tuyển gặp Trần Hải, nhưng có thu hoạch gì? Đã Ninh Tiễn Nhi công bố tại Vân Mộng Trạch liền thấy Sửu Nô tại sư tôn cùng thanh bên người hầu hạ, Nhạc Nghị liền có lý do tin tưởng, Sửu Nô cũng theo Ninh Tiễn Nhi đi qua lịch tuyển nhìn thấy Trần Hải, lại từ lịch tuyển cùng một chỗ về Cam Tuyển Sơn. Cam Tuyển Sơn biết Ninh Tiễn Nhi thân phận chân chính người không có mấy cái, Nhạc Nghị là một cái trong số đó, hắn đối Hắc Yến Quân lúc này ở Hà Dương quận đối mặt khốn cảnh, cũng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Cho dù Nhạc Nghị biết lần này có thể từ lịch tuyển thu hoạch được viện trợ khả năng cực hơi, nhưng trong lòng của hắn ôm lấy vẻ mong đợi. Ninh Tiễn Nhi nhìn Trần Hải một chút, cùng Nhạc Nghị lười biếng nói, có thể có thu hoạch gì? Phương cấp thiên cơ chiến xa, phong diễm phi thuyền các loại đồ quyển tại thiên cơ học cùng cũng không phải tuyệt mật, ta làm mấy bộ trở về, nhưng Cam Tuyển Sơn lúc này có thể tạo được không? Nói cùng thực lực, cuối cùng đều sẽ dính đến đối tài nguyên trên sự khống chế. Đi qua mấy năm, Hắc Yến Quân đem Hà Dương quận Bắc Bộ cùng Nhạn Môn quận toàn cảnh địa vực đều khống chế nắm trong lòng bàn tay, tại đem phủ huyện có từ lâu quan lại cùng tông tộc hệ thống bị phá hủy về sau, cũng sai phái ra đại lượng quan lại, khôi phục địa phương bên trên phủ huyện chính chế, trải bớt dân chính, làm nông, dịch đạo, thủy lợi cùng độn hoang các loại sự tình, mặc dù cũng có sở thành hiệu, nhưng trước đây chiến loạn đối những địa phương này sản xuất hệ thống phá hủy quá nghiêm trọng, căn bản không phải 3-5 năm liền có thể thông thả lại sức. Mà tại Hắc Yến quân cực thịnh thời điểm, binh mã nhiều đến 300 vạn, cần từ Nhạn Môn, Hà Dương các loại quận rút ra khó có thể tưởng tượng lượng lớn tài nguyên mới có thể duy trì khổng lồ như thế bó bị. Ban sơ Nhạn Môn, Hà Dương các loại quận tông thiệt, mấy trăm năm tích lũy không có khả năng đều dọn đi, vẫn còn có chút nội tình có thể đào móc, nhưng cũng liền chống đỡ 2 năm, nội tình nhanh chóng hao hết về sau, mới sản xuất hệ thống còn không có khôi phục lại. Nhạc Nghị làm Hắc Yến quân hạch tâm nhất tướng lĩnh, lúc ấy liền đã cảm giác được loại tình huống này không đáng kể xuống dưới. Mặc dù có hơn 2 năm trước, bọn hắn tại Hà Dương Nam Bộ nhằm vào Hổ Bí quân tác chiến, vẫn là nhiều lần chiến thắng nhanh, nhưng cũng không thể thay đổi khuynh hướng như thế. Loại tình hình này tạm thời không có bại lộ xảy ra vấn đề lớn, nhưng đã vượt qua nửa năm, Nhạn Môn quận liền một lần nữa buộc phát đại quy mô nạn đói, cho nên không thể không cắt giảm đối Hắc Yến quân lương thảo cung ứng. Kinh quận tám tộc tự nhiên cũng có kiệt xuất chi sĩ, cấp tốc phát giác được tình thế nguy chuyện, Tây Biên quân cũng là tại cái kia về sau mới chính thức từ Yến Kế Chi giao hùng quan cửa hiểm yếu bên trong rất ra, mà Chư Đường Cẩn Vương quân cũng thay đổi dị vang đánh xì dầu trạng thái. Tại Hà Dương, lịch xuyên các vùng tìm kiếm chiến cơ trở nên tích cực bắt đầu. Mặc dù về sau còn không có buộc phát đại quy mô chiến sự, nhưng Hắc Yến quân xu hướng suy tàn liền không thể tránh khỏi bạo lộ ra. Lấy chiến giới chế tạo mà nói, Nhạn Môn, Hà Dương cảnh nội cũng không có phát hiện đại quy mô thối kim các khoáng, muốn thu hoạch được đại lượng thối kim sắt, vẫn là chỉ có khai thác truyền thống thấm luyện chi pháp, đem huyền thai tinh thiết, hắc sa kim các loại hi hữu kim thiết thấm luyện đến tinh rèn sắt bên trong, lấy thu hoạch được đẳng cấp khác nhau thối kim sắt. Tại chiến loạn trước đó, Nhạn Môn, Hà Dương, lịch xuyên các loại quận tông thiệt, hàng năm lấy thấm luyện chi pháp có thể được 5-60 vạn cân thối kim thiết liệu, nhưng ở Hắc Yến quân tiếp quản những này địa vực về sau, cho dù là ưu tiên khôi phục giã đúc các loại nghiệp, nhưng hàng năm thối kim sắt luyện ra lượng cũng mới khôi phục đến 30 vạn cân tả hữu. Cái này vẹn vẹn tụ tuyển lĩnh một năm sản xuất lượng 1%. Dĩ vãng Hắc Yến quân có thể thông qua đủ loại con đường, hàng năm có thể từ lịch tuyển thu hoạch được hơn 100 vạn cân thối kim sắt, nhưng lúc này Tây Biên quân, kinh quận tám tộc cùng 9 đại thế phiệt đều tăng cường đối Tần Đồng Sơn đông bắc lộc phong tỏa, cũng không đủ thối kim sắt đưa vào. Ninh Thiền Nhi mang về càng nhiều, cường hãn hơn chiến giới đồ quyển, đối Hắc Yến quân lập tức tình thế nguy hiểm, cũng sẽ không chút nào trợ giúp. Một cỗ hương cấp tiên cơ chiến xa, gần 7-8 vạn cân cấp 8 thối kim sắt, nói cách khác Hắc Yến quân chuyện gì đều không làm, lấy hiện hữu thối kim sản lượng sắt, hàng năm cao nữa là cũng chỉ có thể tạo 2 chiếc hương cấp tiên cơ chiến xa tới. Nhạc Nghị lúc này ở Tùng Suối chế tạo thử bộ này tiên hạt chiến xa, cũng bởi vì thiếu khuyết đầy đủ thối kim sắt, chỉ có thể dùng phổ thông tinh rèn sắt thay thế. Nhưng mà tinh rèn sắt cường độ chênh lệch nhiều lắm, Trần Hải cũng hoài nghi lớn như vậy đôi bọ cạp, tại chính thức tiến vào chiến trường ở giữa, có thể hay không liền bị lắc lư địa hình trực tiếp đánh gây rơi. Nhạc Nghị tạo thiên hạt chiến xa, hẳn là bị giải trừ binh quyền về sau vì chính mình tìm một số chuyện đi làm, là làm thí nghiệm, cũng không có trông cậy vào có tài nguyên tạo ra có thể chân chính trên chiến trường thiên hạt chiến xa tới. Thiên Cơ Học Cung bên kia, đối thiên cơ nọ có hay không cải tiến hình đồ quyền ra mắt? Nhạc Nghị hỏi. Đừng bảo là hương cấp thiên cơ chiến xa, cho dù đỉnh cấp hạng nhẹ thiên cơ chiến xa, đối lúc này Hắc Yến quân mà nói đều là xa xỉ vật, trước mắt chỉ có thể tập trung không nhiều tài nguyên cùng thợ rèn đi chế tạo càng nhiều thiên cơ liên nỏ. Nhạc Nghị cũng đối thiên cơ liên nỏ có hay không cải tiến hình ra mắt càng thêm lo lắng. Linh Thiền Nhi buông tay, nàng so Nhạc Nghị càng muốn nắm chặt Trần Hải cổ, hỏi một chút tiếp xuống sẽ có hay không có cường đại hơn thiên cơ chiến nỏ ra mắt. Trần Hải đứng ở một bên ôm ngực nói ra, thiên cơ học cung cho dù có thể tạo mạnh hơn thiên cơ chiến nỏ, tất nhiên cũng là Tây Biên quân ưu tiên thu hoạch được trang bị, nhạc sư huynh còn trong lòng còn có may mắn hay sao? Nhạc Nghị xấu hổ cười một tiếng, có hạc bà vết xe đổ, hắn không hứng thú nghe ngóng Sửu Nô kỹ càng thân thế, dù sao ai cũng không biết sư tôn cùng sư thúc cùng lương bọn hắn đến cùng tại Chư Quận Tông Phiệt nội bộ trôn xuống nhiều ít nhạc tuyến, có Ninh Tiền Nhi linh hắn tới, thân phận sẽ không có vấn đề gì. Hắn đồng thời cũng rõ ràng hắn tiếp tục trông cậy vào Thiên Cơ Học Cung tiếp tục hào không lý do viện trợ Hắc Yến quân cũng không thực tế, Thiên Cơ Học Cung thật có thể tạo ra lợi hại hơn thiên cơ chiến nỏ, Hắc Yến quân hoàn toàn chính xác cũng không có khả năng nhất lấy được trước tay, nghĩ tới đây, hắn đã cảm thấy Hắc Yến quân tiền đồ lại là một mảnh ảm đạm. Tiên trận hộp cùng loại với từ lực máy phát sạng, Trần Hải lúc này là có tại đếm thử thôi diễn cường đại hơn từ tiễn phụ trận cấm chế, mà lại trên xà lân thư cũng phát hiện có một loại tầng thứ cao hơn đạo truyện có thể cung cấp tham khảo, nhưng thiên cơ chiến nỏ thăng cấp chân chính chỗ khó, không chỉ có ở chỗ nếu có thể đem càng thêm to lớn thối kim tên nỏ ném mạnh đến hơn 10 dặm thậm chí bên ngoài mấy chục dặm, đồng thời còn phải bảo đảm ném mạnh đi ra thối kim tiễn, có đầy đủ lớn lực sát thương. Nếu không, hao tổn tâm cơ đem một chi dài đến mấy mét, cự mâu giống như thối kim tiễn, ném mạnh đến hơn 10 dặm bên ngoài, ngoại trừ công kích cố định cỡ lớn mục tiêu vật, đem không có bao nhiêu ý nghĩa. Dài như vậy trệ không khoảng cách, đừng bảo là có tu vi trong người mà tu, võ tu, cho dù là phổ thông tinh nhuệ hung hãn tốt, nhìn xem thối kim tiễn xa xa ném bắn tới, đều có thể có dư giả thời gian tránh đi. Trên địa cầu cực xa cách trọng pháo, đạn pháo là có sát thương bán kính. Trên địa cầu, đạn pháo tiếp xúc mục tiêu về sau, lấp thuốc đầu đạn bạo tạc, lợi dụng vỡ vụn mảnh đạn tiến hành mắt sát thương, mà tại Kim Yến Chư Châu, hắn muốn thế nào thực hiện điểm ấy? Thiên cơ chiến nỏ muốn chân chính thăng cấp, trọng điểm vẫn là phải chế tạo ra tiếp xúc mục tiêu về sau, nhỏ vụn mảnh đạn có thể hướng bốn phương tám hướng trùng kích bắn tung tóe, ủng có nhất định sát thương bán kính thối kim tiễn ra tới. Kể từ đó, mỗi một chi dạng này thối kim tiễn, tựa như là một cái ngàn lưỡi đao kiếm phủ, có thể cách hơn 10 dặm thậm chí cách xa mấy chục dặm, xé mở quân địch phòng ngự lại trận, trực tiếp ném mạnh đến trận địa địch hoặc quân địch thành trong ao đại lượng giết địch, mới chính thức có thể sừng trên chiến trường sương hùng trọng khí. Lúc này một tên lão tốt tới, nói Hoàng Thiện Yến đã chuẩn bị thỏa đáng, mời bọn họ đến trong phòng dùng cơm. Trần Hải, Linh Thiền Nhi, Nhạc Nghị tại một gian nhà tranh bên trong ăn uống tiệc rượu, Dược Nô nhóm cùng Nhạc Nghị dưới trướng mười mấy lao tốt thợ rèn tại sườn đông trong phòng, cũng góp thành ba bản. Trong bữa tiệc, Linh Thiền Nhi cùng Nhạc Nghị đàm một chút nàng tại lịch tuyển kiến thức cùng Thiên Cơ Học Cung mới nhất chế tạo thử một chút chiến giới. Nhạc Nghị nghe được Thiên Cơ Học Cung tại phong diễm phi thuyền lúc, con mắt cũng là lộ ra tinh quang, nhưng trên mặt thần sắc lo lắng càng nặng. Trần Hải không cần hỏi, nghĩ thầm Nhạc Nghị cũng hẳn là thanh tỉnh nhận thức đến trận chiến này không có cách nào đánh nữa. Lúc này chế ước Tây Viên Quân vẫn là hậu cần thiết tế. Tại Hà Dương quận Đông Bộ, Tây Viên Quân, 11 đường cần vương quân cùng rất nhiều phụ binh, dân phu, nhiều đến 150,160 vạn người, lương thảo tiếp tế muốn từ kinh Bắc địa khu trở tới đây, xa xôi khúc trôi qua 4-5 ngàn dặm lộ trình. Cho dù là Thái úy phủ vận dụng hơn vạn cố cơ quan khôi lỗi thu cùng đại lượng châu ngựa còn thú vận chuyển lương thảo vật tư, còn là 10 phần phí sức. Bởi vậy Tây Viên quân cùng 11 đường cần vương quân trước mắt chủ yếu đối Cam Tuyển Sơn hình thành vây kín chi thế, nhưng cũng sẽ không nóng lòng phát động đại quy mô tiến công, này chủ yếu cũng là lo lắng một khi lương thảo tiếp tế xảy ra vấn đề, đồng thời tiến công lại gặp khó, liền sẽ lâm vào tình cảnh tiến tối lưỡng nan. Trần Hải không cùng anh Vương Doanh Thuật trực tiếp đã gặp mặt, nhưng không thể không thừa nhận anh Vương Doanh Thuật hoặc sau lưng của hắn có tông sư cấp binh ra tại quy hoạch, khống chế toàn bộ chiến sự tiến triển. Đổi lại là hắn, như là đã có được tương đối ưu thế, vậy dĩ nhiên liền không cần dùng hiểm sách, đường đường chính chính dùng chính binh, tầng tầng tiến lên để ép Hắc Yến quân không gian sinh tồn. Đây cũng là chính xác nhất, cũng khó khăn nhất phá giải chiến thuật. Mà các loại phong diễm phi thuyền sắp xếp Tây Viên quân giải quyết hết hậu cần bộ cấp bình cảnh, chiến thuật lựa chọn liền sẽ trở nên càng linh hoạt, đến lúc đó Hắc Yến quân tại Hà Dương quận tác chiến đem sẽ trở nên càng thêm khó chịu. Một chiếc phong diễm phi thuyền, phụ trọng 20 vạn cân, nhìn qua cũng chỉ có thể tương đương với 100 đầu cơ quan khôi lỗi thu tải trọng lượng, nhưng là phong diễm phi thuyền ngày đi 1-2 ngàn dặm, còn không nhận quan hải dòng sông trở ngại, tốc độ tiến lên là cơ quan khôi lỗi thú 2-30 lần, lặp lại tỷ lệ lợi dụng muốn so cơ quan châu gỗ cao hơn nhiều. Một khi Tây Biên quân biên có 4-5 chiếc trở lên phong diễm phi thuyền, hậu cần bổ cấp bình cảnh liền đem triệt để đột phá. Mặc dù Thiên Cơ Học Cung trong ngắn hạn sẽ không cho Tây Viên quân tạo phong diễm phi thuyền, Thái Bí phủ đem làm giám bên kia tựa hồ tạm thời cũng không có ý thức được phong diễm phi thuyền ý nghĩa trọng yếu, không có phái người đến Thiên Cơ Học Cung hiệp đảm mua sắm bản vẽ sự tình, nhưng Trần Hải tin tưởng chỉ cần Thiên Cơ Học Cung tạo ra chiếc thứ nhất phong diễm phi thuyền, anh Vương Doanh Thuật cùng dưới tay hắn một đám tướng thần chỉ cần không phải ngu xuẩn, liền sẽ lập tức ý thức được. Phong diễm phi thuyền tầm quan trọng, liền sẽ trực tiếp từ Thiên Cơ Học Cung mua sắm đồ quyền, an bài mặc giáp ti hoặc kho vũ khí ti chế tạo. Đương nhiên, tại mặc giáp ti chế tạo ra đầy đủ phong diễm phi thuyền trước đó, Tây Biên quân ngược lại sẽ càng có khả năng chọn đúng án binh bất động, không vội ở tìm Hắc Yến quân chủ lực tiến hành đại quyết chiến cuối cùng, từ đó cho Hắc Yến quân thắng được bắc rút lui thời gian cửa sổ. Người lúc này đi lịch tuyển, Trần Hải đến cùng có hay không càng lớn dạ tâm? Trầm mặc hồi lâu, Nhạc Nghị lại bỗng nhiên hỏi Linh Thiền Nhi. Linh Thiền Nhi nhìn Trần Hải một chút, lập lờ nước đôi nói với Nhạc Nghị, có lẽ có, nhưng chưa chắc sẽ sớm như vậy hiện lộ rõ ràng đi ra. Hắn hiện tại liền đã tại lịch tuyển tự lập môn hộ, đây cũng là ai có thể đoán trước lấy được. Nhạc Nghị trong lòng vẫn là nhận định Trần Hải có càng lớn dạ tâm, nói ra. Linh Thiền Nhi bất động thanh sắc nói ra, ngươi lại làm sao thuyết phục cái kia mấy lao giả, đồng ý ngươi dẫn theo chúng đi ném Thiên Cơ Học Cung. Tình thế như thế, nhất định phải cần phải có một chi cường quân rời khỏi phía Tây Tần Đồng Quan uy hiếp Yến Kinh, mới có thể giải Hà Dương chi vây. Nhạc Nghị dứt khoát nói ra. Trần Hải hắn an vị tại trước mặt của ngươi, ngươi tự mình hỏi hắn sao bản nhân vui không vui làm như vậy à? Linh Thiền Nhi đồng tử nhìn qua, trực tiếp vạch trần Trần Hải thân phận. Trần Hải thầm hận đau đầu, không nghĩ tới hắn nghìn tính bạc tính, vẫn là rơi vào Linh Thiền Nhi cho hắn đào hố bên trong. Chương 341, bí mật nếu là sớm biết Nhạc Nghị tính toán như vậy, Trần Hải liền sẽ không tới gặp hắn, không nên tại loại chuyện này cho hắn bất kỳ huyễn tưởng. Đây không phải hắn có hay không dã tâm vấn đề, mà là hắn có hay không thực lực đi làm vấn đề. Cho dù Xích Mi giáo lúc này có thể có hơn ngàn tinh anh giáo chúng, tại Nhạc Nghị xuất lĩnh dưới, chui vào lịch tuyển đầu nhập vào Thiên Cơ Học Cung, hắn có thể lấy tốc độ nhanh nhất tổ kiến 10 vạn tinh nhuệ chiến lực, từ 9 đại thế Việt trong tay một lần nữa đoạt lại lịch tuyển, tiếp theo khống chế Đồng Bắc phủ, Nam Chư phủ, rời khỏi phía Tây Tần Đồng Quan uy hiếp Yến Kinh, khiến cho Tây Viên quân lui về, giải Hắc Yến quân chi vây. Nhưng về sau đâu? Về sau tất nhiên là Tây Viên quân liên hợp chư phiệt chiến lực, toàn lực tiến công Tần Đồng Sơn, hết tất cả thủ đoạn một lần nữa đoạt lại lịch tuyển. Lịch tuyển quá trọng yếu, Trần Hải đem tụ suối hồ các khoáng ngừng lại, cùng chín đại thế phiệt trung chấp, đồng thời cũng bảo đảm Tây Viên quân, túc vệ quân thu hoạch được sung túc giá rẻ thối kim sắt cung ứng, mới duy trì được trước mắt vi diệu cân bằng. Cái này cân bằng một khi đánh mỡ, Thiên Cơ Học Cung liền thành sẽ vì mục tiêu công kích, Trần Hải lúc này còn không có cuồng vọng đến dám cùng thiên hạ là địch. Cho nên Trần Hải cùng Ninh Tiễn Nhi đến Cam Tuyển Sơn đến thăm tình thế, tiền đề liền là không đem Thiên Cơ Học Cung lôi vào. Mà nghe được Ninh Tiễn Nhi nói trước mắt cái gọi là Sửu Nô sư đệ, chính là Trần Hải Trô Đông Bay, Nhạc Nghị là đã chấn kinh lại mừng rỡ. Hắn hiển nhiên là hiểu lầm Trần Hải lần này tiến Cam Tuyển Sơn ý đồ, cũng không trách Nhạc Nghị gặp hiểu lầm. Hắn thấy, nếu không phải Trần Hải có càng lớn dạ tâm, làm sao lại độc thân theo Ninh Tiễn Nhi tiến Cam Tuyển Sơn? Năm đó ở Lôi Dương Cốc không từ mà biệt, còn xin Trần Soái trị tội. Nhạc Nghị đời này chân chính đánh đáy lòng thán phục người không có mấy cái, Trần Hải chính là một cái trong số đó. Huống chi hắn tại trộm sách thoát đi Lôi Dương Cốc, tìm nơi nương tựa sư thúc cùng Lương Thiên Sư về sau, Trần Hải trong quân đội không có trắng trợn thanh tẩy, cũng không có ai bởi vì Nhạc Nghị phải chịu liên lụy, cái này cũng khiến Nhạc Nghị an tâm rất nhiều. Nhạc Nghị thân thể thoáng về sau chuyển lui, vươn người cúi địa, đối Trần Hải đi gõ lễ, lấy đó những năm gần đây cảm kích cùng áy náy chi tình. Trần Hải nhìn Nhạc Nghị bộ dáng như vậy, càng là đau đầu và phần, càng không biết muốn cùng Nhạc Nghị giải thích như thế nào. Hắn theo Ninh Thiền Nhi lần này tiến Cam Tuyển Sơn, cũng không có hắn đoán đợi cái chủng loại kia dạ tâm. Trần Hải chính suy nghĩ lý do thoái thác thời khắc, Nhạc Nghị sắc mặt lại là kinh biến, minh biết không người gặp nghe gặp bọn họ trong phòng này nói chuyện, vẫn là theo bản năng hạ giọng hỏi Ninh Thiền Nhi, sư tôn lần này đến cùng phải hay không đang bế quan tiềm tu. Nhìn Nhạc Nghị trong mắt cất dấu áp chế không nổi kinh hãi, Trần Hải liền biết Nhạc Nghị đã đoán được Đại Thiên Sư cùng thành qua đời sự tình, chỉ là nhẹ nhàng than nhỏ một tiếng, hắn cùng Ninh Thiền Nhi đều không nói gì thêm. Hắn đã có thể giả mạo Đại Thiên Sư cùng thanh đích truyền quan môn đệ tử tiến vào Cam Tuyển Sơn, liền không sợ tin tức truyền về đến Vân Mộng Trạch bị vạch trần, vậy cũng chỉ có thể nói rõ hai loại khả năng. Khả năng thứ nhất liền là Đại Thiên Sư cùng thanh biết được hắn giả mạo chuyện này, thậm chí có thể là trực tiếp xuất từ Đại Thiên Sư cùng thanh an bài, tin tức truyền về đến Vân Mộng Trạch, Đại Thiên Sư cùng thanh tự nhiên sẽ giúp đỡ che lấp, nhưng có chuyện gì, nhất định phải Trần Hải giả trang thành Đại Thiên Sư quan môn đệ tử tiến vào Cam Tuyển Sơn. Cái thứ hai khả năng liền là Vân Mộng Trạch bên kia đã cũng không còn cách nào nghiệm chứng tin tức là thật hay giả. Vậy đã nói rõ Đại Thiên Sư cùng thanh lần này cũng không phải là bế quan tiềm tu, mà là ra ngoài ý muốn khác. Ninh Thiền Nhi đối với những khác người tình cảm rất đạm bạc, nhưng nghĩ tới Đại Thiên Sư cùng thanh qua đời, đồng tử cũng là hiện lên một tia thống khổ. Tại sao có thể như vậy? Từ Ninh Thiền Nhi trong ánh mắt tìm được chứng minh, Nhạc Nghị thống khổ bắt lấy tóc. Hắn trước kia chỉ là Đại Thiên Sư cùng thanh ký danh đệ tử, đến cùng thanh truyền thụ huyền pháp chân quyết thời gian không dài, chưa nói tới cảm tình bao sâu, hắn lúc này thống khổ, là biết chuyện này đối với tại Hà Dương Hắc Yến quân trùng kích gặp lớn đến bao nhiêu. Nhìn Nhạc Nghị bộ dáng như vậy, Trần Hải đấy lòng ngược lại là thoáng lưới lòng tùng một chút, trong lòng biết Nhạc Nghị trong lòng hẳn là rõ ràng, lúc này đem Thiên Cơ Học Cung lôi vào là không có ý nghĩa quá lớn. Cho dù hắn có thể tổ kiến một chi hổ lang chi sư hiện lên ở phương Đông Tần Đồng Quan uy hiếp biến kinh, khiến cho Tây Viên quân rút lui vây, nhưng chỉ cần Đại Thiên Sư cùng thành qua đời tin tức truyền ra, Hà Dương Hắc Yến quân vẫn như cũ rất khó chạy thoát sụp đổ bận mệnh. Thiên Cơ Học Cung nắm giữ lực lượng vẫn là quá yếu ớt. Qua một lát, Nhạc Nghị mới thoáng chấn định lại, chỉ là nhìn về phía Trần Hải ánh mắt mang theo mê mang, hỏi: "Trần Soái đã biết được Đại Thiên Sư đã qua đời, vì sao còn muốn đến Cam Tuyển Sơn đến?" Tại Nhạc Nghị trong mắt, Trần Hải là có thôn thiên chi dạ tâm, nhưng Hắc Yến quân hủy diệt tại thế, toàn bộ Yến Châu tình thế đem sẽ trở nên phức tạp hơn quỷ dị. Hắn tin tưởng Trần Hải lúc này không có khả năng tại Tần Đồng Sơn có cái gì phạm vào kỵ huy động tác, nhưng Trần Hải theo Ninh Thiền Nhi chạy đến Cam Tuyển Sơn tới làm cái gì? Đại Thiên Sư qua đời tin tức vừa ra, Hổ Bí quân, Tây Viên quân cùng 27 đường Cần Vương quân tất như hổ sói mãnh liệt nào lên, đem Hắc Yến quân tại Tùng Bản Lĩnh, Cam Tuyển Sơn đóng giữ 200 vạn tướng sĩ sẽ thành phấn vụ, 200 vạn tướng sĩ thậm chí đều không có đầu hàng cơ hội. Trần Hải đem mặt nạ hái xuống, nhìn chăm chú lên Nhạc Nghị, chậm rãi nói: "Ta lần này tới, cũng không ngươi chỗ mong đợi dạ tâm, chỉ là không đành lòng nhìn thấy Hà Dương 200 vạn Hắc Yến quân tướng sĩ chết bởi nơi táng thân thôi." Nhạc Nghị đắng chát cười một tiếng, hắn hiểu được Trần Hải nói tới ý tứ. Hắc Yến quân ngoài mạnh trong yếu, cũng hoàn toàn là mặt ngoài quá cường thịnh, tại Hà Dương quận cảnh nội liền có 200 vạn chi cự, cho nên lúc này đều không có đầu hàng cơ hội. 27 đường Cần Vương quân đều là rời xa trụ sở tác chiến, tự nhiên không có khả năng, cũng không có tư cách tiếp nhận Hắc Yến quân đầu hàng. Tây Biên quân mới 30 vạn binh mã, tiếp nhận Hắc Yến quân đầu hàng, liền thành đôi to khó với chi thế, vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn, ai có thể đạn để ép được. Đương nhiên Tây Viên quân cũng tuyệt không có khả năng ngồi xem Hắc Yến quân đầu hàng Hổ Bí quân. Cái kia phương thức tốt nhất, liền đem tại Hà Dương 200 vạn Hắc Yến quân triệt để tiêu diệt hết tốt, thế gian này chỉ có người chết là không tấu đáo uy hiếp. Hắc Yến quân nếu không muốn tại Hà Dương triệt để hủy diệt, dưới mắt có thể bắt lấy phá vây thời cơ đã không nhiều lắm. Trần Soái không đành lòng lại có thể thế nào? Nhạc Nghị cũng không chất vấn Trần Hải giáp tâm, chỉ là khổ cười hỏi nói: "Nếu có thể đi, ta cũng sớm đã khuyên Trư công tử bỏ Cam Tuyển Sơn, Tùng Bàn Lĩnh phòng tuyến, đem chiến tuyến co vào đến Nhạn Môn quận cảnh tìm kiếm chiến cơ, mà không phải tại Cam Tuyển Sơn, Tùng Bàn Lĩnh cùng cường địch hư hao tổn." Nhạc Nghị mấy năm này làm Hắc Yến quân trọng yếu nhất tướng lĩnh một trong, xuất bộ tại Hà Dương, lịch xuyên một vùng tác chiến, Trần Hải cũng vẫn luôn có yên lặng quan sát, biết chiến lược của hắn ánh mắt là không có vấn đề. Từ bỏ Hà Dương quận, bên ngoài nhìn như sẽ để cho Hắc Yến quân khống chế địa bàn trên diện rộng rút lại, nhưng Hà Dương quận bắc bộ làm nông sớm đã phế hoang, giữ vững cũng không thể cho Hắc Yến quân cung cấp càng nhiều trợ giúp, mà Hắc Yến quân chủ lực lui trở về Nhạn Môn quận bên trong, khiến cho Tây Viên quân, Hổ Bí quân chiến tuyến trên diện rộng kéo dài, mới là thượng sách. Trọng yếu hơn, Hổ Bí quân cùng Tây Viên quân đề phòng lẫn nhau, Hổ Bí quân không động, Tây Viên quân tuyệt sẽ không rời xa Yến Kinh, mà Hổ Bí quân, Tây Viên quân đồng thời bắt tiến, Kinh quận tám tộc lại gặp lo lắng lấy Văn Bột Nguyên cầm đầu Yến Nhiên cung thế lực tại Yến Kinh gặp qua độ bành trướng. Nghĩ phải giải quyết Hắc Yến quân nguy hiểm, Trần Hải cùng Ninh Thiền Nhi sớm nhất thảo luận phương án, cũng là muốn để Hắc Yến quân kéo ra cùng Yến Kinh khoảng cách, mà tiềm lực chiến tranh rõ ràng ở thế yếu, lại muốn tại Cam Tuyển Sơn, Tùng Bàn Lĩnh cùng Hổ Bí Quân, Tây Viên Quân đang đối mặt chỉ, mới ngu xuẩn nhất cách làm. Dạng này mang xuống, cho dù Đại Thiên Sư cùng Thanh Bất Tử, Hắc Yến Quân cũng sớm muộn sẽ bị kéo sụp đổ mất. Nhưng mà Hắc Yến Quân tuyệt đại đa số tướng lĩnh, cũng không nguyện ý từ bỏ khổ tâm kinh doanh mấy năm địa bàn, thậm chí còn huyễn tưởng có thể có một trận giống Hoàng Mi Nguyên một trận chiến như thế như kỳ tích đại thắng, đến thay đổi cục diện trước mắt. Đây mới là Nhạc Nghị đều không giải được bế tắc. Trần Hải suy đoán đây mới là Nhạc Nghị bị đuổi tới Tùng Khê Cốc không có việc gì mấu chốt nguyên nhân, Hắc Yến Quân bên trong không có mấy người đồng ý hắn chạy trốn chủ trương, hắn lại muốn khư khư cố chấp, kết quả sau cùng liền là bị giá không binh quyền. Thiên Sư cùng Lương cũng không có suy nghĩ qua bắc rút lui khả năng. Trần Hải hỏi: "Không có?" Nhạc Nghị nói ra. Từ Nhạc Nghị trả lời cùng thê lãnh trong thần sắc, Trần Hải suy đoán hẳn là Thiên Sư cùng Lương các loại xích mi giáo nhân vật trọng yếu kiên quyết tự tuyệt từ bỏ Hà Dương phòng tuyến. Trần Hải cười khổ không thôi, nghĩ thầm tiền viện năm đó thâm hậu như vậy nội tình, lại bị doanh thị công phá, an chính là không có địa bàn thua thiệt, cũng không khó tưởng tượng tại Thiên Sư cùng Lương những này đạo thiện viện còn sót lại đệ tử trong suy nghĩ, địa bàn khái niệm trọng yếu bao nhiêu, cho nên lần này cắn chặt răng cũng nghĩ đem địa bàn giữ vững. Trần Hải nhìn Linh Tiền Nhi một chút, cái này yêu nữ tại Lịch Tuyển lúc vì lừa hắn vào trọng, là cố ý không có đem Hắc Yến Quân trước mắt chỗ khó khăn nhất đều nói ra. Có lẽ sư tôn qua đời sự tình, không có đối sư thúc, hoặc bà bọn hắn tiếp tục cẩn giấu đi cần thiết. Linh Tiền Nhi nói ra. Nhạc Nghị nhìn về phía Trần Hải, nói ra, cùng nó sư tôn tọa hóa một chuyện đột nhiên để lộ sau Hắc Yến Quân trên dưới đều trở tay không kịp, còn không bằng báo trước sư thúc, hoặc bà bọn hắn, có lẽ có thể có một chút thời gian bố trí bắt rút lui phá vây sự tình. Trần Hải im lặng, hắn lúc này càng nhiều còn chỉ là quần chúng, những sự tình này vẫn là phải Nhạc Nghị, Linh Thiền Nhi bọn hắn đến quyết định, nghĩ thầm cùng Lương các loại người biết Đại Thiên Sư cùng Thanh đã tọa hóa, hẳn là sẽ không lại huyễn tưởng tại Hà Dương có thể lại thu hoạch đại thắng đi. Trần Soái thân phận sự tình, muốn thế nào cùng sư thúc bọn hắn nói rõ. Nhạc Nghị lại hỏi, ta mặc dù không có nhập xích bị giáo, nhưng xác thực cũng có thể xem như đạo thiện viện đệ tử, bằng không những năm này cũng sẽ không âm thầm giúp đỡ bọn ngươi, đến cùng Lương Thiên Sư trước mặt, ngươi liền còn coi ta là xỉu nô sư đệ là được. Trần Hải không sẽ đem tất cả tình hình thực tế đều nói cho Nhạc Nghị biết, nhưng biết cũng cần có lệnh hắn tin phục lý do thoái thác, liền lộ ra cổ tay phải, để xà chạc bảy biện ra tới. Nếu như phỏng đoán không sai, đạo thiện viện thật sự là Tạ Nhị sáng tạo, cái kia luận bối phận Trần Hải có thể coi là Nhạc Nghị, Tông Tiền Nhi thái sư thúc tổ. Nhạc Nghị cũng chưa từng thấy tận mắt cùng Thanh bên người cái viên kia xà chạc, nhưng cùng Thanh mỗi có lệnh chỉ bàn truyền đến Hà Dương đến, đều sẽ đóng dấu chồng bên trên xà chạc ấn chạc lấy đó khác nhau. Đây là Hắc Yến quân tầng cao nhất tướng lĩnh mới nhận biết bí ấn. Nhạc Nghị khiếp sợ khó mà tin được trước mắt tất cả những gì chứng kiến. Linh Thiền Nhi đem một cái khác mai xà chạc đưa ra cho Nhạc Nghị nhìn, nói ra, đây là sư tôn qua đời trước ban cho ta pháp bằng tay. Sư tôn đã sớm hoài nghi Trần Hải cùng đạo thiện viện có cực sâu nguồn gốc, lúc này mới tại qua đời để cho ta cầm phương pháp này vòng tay đi lịch tuyển tìm Trần Hải. Chương 342, ẩn mạch truyền pháp đạo thiện viện tại Yến Châu cho tới nay đều có hai mạch truyền thừa, vừa hiện vừa ẩn, nếu không phải khẩn cấp, hai mạch ở giữa lẫn nhau không thể làm chung liên quan. Trần Hải nhìn xem nghẹn họng nhìn chân chối Nhạc Nghị, thanh âm nhẹ nhàng tiếp tục nói, ta chính là đạo thiện viện ẩn mạch truyền pháp đệ tử, nhìn thấy đạo thiện viện lộ ra mạch sự suy thoái, mới bị ép tại lịch tuyển sáng lập thiên cơ học cung, lấy lập truyền thừa. Nếu không phải lần này đại tiên sư qua đời, Hắc Yến quân nguy cơ thực sự nghiêm trọng, ta cũng sẽ không như thế sớm bại lộ thân phận. Nói đến đây, Trần Hải điềm nhiên như không có việc gì nhìn Linh Thiền Nhi một chút. Linh Thiền Nhi hận đến nghiến răng nghiến lợi, nàng biết rõ Trần Hải là nói năng bậy bạ, nói hiệu nói bừa, lại không có cách nào nói hắn không phải. Dù sao Trần Hải cùng đạo thiện viện truyền thừa đều là bắt nguồn từ huyết vân hoang vực nơi nào đó bí cảnh bên trong, Trần Hải cứng rắn nói hắn là đạo thiện viện ẩn mạch truyền nhân, nàng cũng không có cách nào phản bác. Dù sao sư tôn qua đời trước, để nàng cầm xà chạc đi lịch tuyển, chính là đoán được Trần Hải cùng đạo thiện viện có cực sâu nguồn gốc, mà Trần Hải cũng xác nhận một ngày này, trả lại cho nàng để lộ một cái huyết vân đất hoang bí mật kinh thiên. Nàng có thể phản bác cái gì? Trên thực tế, nàng đều không rõ ràng Trần Hải chân chính thân thế là cái gì, cũng không rõ ràng Trần Hải cùng đạo thiện viện có cùng nguồn gốc thượng cổ truyền thừa, đến cùng là quan hệ như thế nào. Lại nhìn Nhạc Nghị mặc dù mặt mũi tràn đầy chấn kinh, nhưng rất hiển nhiên cũng là tiếp nhận Trần Hải cái này nghe vào hoang đường chi cực thuyết pháp, hết lần này tới lần khác vẫn là nàng giúp đỡ nghiệm chứng Trần Hải lý do thoái thác. Mà Ninh Tiền Nhi trong lòng cũng rõ ràng, Trần Hải tự nhận là đạo thiện viện ẩn mạch truyền pháp đệ tử, trên thực tế vẫn là phải đền bù nhục thân đoạt xá chi bí khả năng tồn tại nguy cơ, về sau có thể không hề bị nàng áp chế. Nếu là đạo thiện viện ẩn mạch truyền thừa loại thuyết pháp này xâm nhập lòng người, nàng còn có thể áp chế Trần Hải cái gì? Đem hắn nhục thân đoạt xá bí mật bóc xuyên ra tới. Đến lúc đó dã tâm bừng bừng Hà Tây Đồng Thị, là đem Trần Hải xem như cấp đệ tử nhục thân tàng nghiệt, hết tất cả lực lượng chu trừ đâu, vẫn là tán thành hắn đạo thiện viện ẩn mạch truyền nhân thân phận, tới cấu kết với nhau làm việc xấu hợp tác. Linh Tiền Nhi đối tông phiệt thế gia vọng tộc tâm thái hiểu rất rõ. Nếu là Trần Hải không rõ lai lịch, lại bước lên tối kỵ tu tà pháp, loại này không hiểu kinh khủng cùng thần bí, cũng sẽ khiến tông phiệt thế gia vọng tộc quyết định diệt trừ Trần Hải. Nhưng Minh Sắc biết Trần Hải là đạo thiện viện ẩn mạch truyền nhân, đến lúc đó có lẽ chỉ có kinh quận tám tộc cùng doanh thị mới có thể hao tổn tâm cơ diệt trừ hắn, để tránh đạo thiện viện tàn nghiệt ngóc đầu trở lại. Nhưng cái khác tông phiệt thế gia vọng tộc liền chưa hẳn không thể chịu đựng hạ Trần Hải. Mà Hắc Yến quân một ngày kia gặp sụp đổ, nhưng Xích Mi giáo sẽ không hoàn toàn hủy diệt. Nếu là Trần Hải lấy đạo thiện viện ẩn mạch truyền nhân xuất thế, lại có Nhạc Nghị nhân vật như vậy làm chứng, đến lúc đó sẽ có bao nhiêu Xích Mi giáo còn sót lại đệ tử chạy tới đầu nhập vào. Nghĩ tới đây, Ninh Thiền Nhi tức đến méo mũi, nàng còn tưởng rằng Trần Hải khắp nơi rơi vào nàng bẫy, không nghĩ tới Trần Lập vậy mà từ đầu đến cuối đều đang đánh hắn tính toán nhỏ nhặt. Trần Hải lườm Linh Thiền Nhi một chút, không để ý tới trong nội tâm nàng đang đánh cái gì tính toán nhỏ nhặt, tiếp tục nói với Nhạc Nghị, ẩn lộ ra hai mạch đem gần trăm năm không có giao thở, ta mặc dù là ẩn mạch chuyên nhân, nhưng cũng vô ý can thiệp lộ ra mạch sự vụ, mà Thiên Cơ Học Cung lúc này còn quá một chút nào yếu ớt. Cũng là lần này tình thế quá lửa xém lông mày, ta mới tới tận đủ khả năng sự tình, nhưng không muốn trừ Ninh sư tỷ, Vui Minh bên ngoài, lại có người biết thân phận chân thật của ta. Trần Hải lần giải thích này, Nhạc Nghị cũng có thể tiếp nhận, dù sao Trần Hải vẫn là phải ưu tiên cam đoan Thiên Cơ Học Cung không bị coi là đạo thiện viện dương nghiệt, nhận doanh thị cùng tình quận tám tộc công kích. Chúng ta cái này liền đi mỗi ngày sư cùng lương bọn hắn. Trần Hải hỏi Ninh Thiền Nhi nói, gặp ngươi nương đầu. Ninh Thiền Nhi hận không thể một miếng nước bọt trực tiếp phun đi qua. Nàng đây là nghĩ hiểu được, Trần Hải lần này tới, ngoại trừ muốn đem đạo thiện viện ẩn mạch truyền nhân sự tình tại trong lòng người chồng mầm mống xuống bên ngoài, còn có thể nghĩ đến mượn đạo thiện viện ẩn mạch truyền nhân thân phận, lôi kéo Hắc Yến quân tướng sĩ. Mặc dù nàng sớm tại 3-4 năm trước liền đưa ra, Xích Mi giáo hơn ngàn đệ tử tinh anh chui vào lịch tuyển phụng Trần Hải làm chủ, tại Tân Đồng Sơn mạch bên trong thành lập một phen thế lực lấy kiểm chế kinh quận tám tộc, nhưng lúc đó mặc kệ Xích Mi giáo hơn ngàn đệ tử tinh anh mặt ngoài làm sao lập thể hiệu chung Trần Hải, từ trên căn bản vẫn là thụ Xích Mi giáo khống chế. Dù sao hơn ngàn đệ tử tinh anh, ở sâu trong nội tâm chỉ biết tán đồng Xích Mi giáo, tán đồng đại thiên sư cùng thanh. Nhưng về sau nếu là có đệ tử tinh anh, theo Nhạc Nghị đầu nhập vào Thiên Cơ Học Cung, tình huống liền không đồng dạng. Đại thiên sư cùng thanh đã qua đời, Xích Mi giáo sụp đổ, thân là đạo thiện viện ẩn mạch truyền nhân Trần Hải không vừa vặn thay thế rơi đại thiên sư cùng thanh tạ thế về sau, bọn hắn ở sâu trong nội tâm chỗ lưu lại trống chỗ. Khi đó, ném ngang nhiên xông qua Xích Mi giáo đệ tử, chẳng phải cháu trai này miệng thảo luận không muốn, nội tâm còn là nghĩ đến hợp nhất Hắc Yến quân đại bại sau thế lực còn sót lại, hết lần này tới lần khác mình thật sự cho rằng bắt hắn được điểm. Linh Thiền Nhi tức giận đến hàm răng thầm cắm. Cam Tuyển Sơn nguyên bản là Hà Dương quận cảnh giới một cái huyện hầu chi tộc phong ấp chi địa, ngoại trừ bên ngoài mười mấy thành trại bên ngoài, sâu trong dãy núi cũng là xây dựng rất nhiều ban công điện các, mở đường đá đường hành lang đụng vào nhau. Tại Cam Tuyển Sơn bên trong phòng, vốn là nhà này huyện hầu chi tộc tông tộc yếu địa, cao hơn ngàn mét thạch dưới đỉnh, một tòa thành lũy xảo đoạt tiên công khảm vào thạch trong cốc, vừa đúng phủ kín ở xuyên đông tây hai lộc sơn lĩnh lót đá đường hành lang. Lót đá đường hành lang có thể cung cấp 4 con ngựa song hành, tại tương đối nhẹ nhàng giữa sơn cốc kéo dài, tại chân núi ở giữa quanh co, leo cao bò thấp, một khi chân núi phía tây đại doanh bị tập kích, bên trong phong viện quân có thể tại một ngày thời gian bên trong chạy tới tiếp viện, tại trong thâm sơn này cũng coi là khó được giao thông nhanh gọn. Trước đây huyện hầu chi tộc, tông tộc nơi tụ tập mặc dù rộng rãi, có thể chứa được mấy trăm đích chi tộc nhân cùng mấy ngàn nô bộc thuộc cấp nghỉ lại sinh hoạt, nhưng lúc này lập tức gạt ra gần 10 vạn tinh nhuệ, còn có tương đương số lượng chiến mã, liền trở nên chen chúc không chịu nổi, càng nhiều chỉ có thể ở thành lũy bên ngoài hạ trại chờ tiến một bước mệnh lệnh. Mặc dù Hà Dương quận cảnh giới rất nhiều nơi đều vùng đất bằng phẳng, không hiểm có thể thủ, nhưng Cam Tuyển lĩnh địa thế hiểm ác, thời gian ngắn còn không sợ Tây Viên quân dám cường công Cam Tuyển Sơn. Chân chính đau đầu người khác, vẫn là hơn 100 vạn binh mã tụ tập năm, 600 dặm kéo dài Cam Tuyển Sơn bên trong, ăn uống ngủ nghỉ mới là vấn đề lớn. Hiện tại cũng không tới phiên Trần Hải vì những sự tình này quan tâm, cùng Linh Thiền Nhi, Nhạc Nghị đi vào bên trong dưới đỉnh thành lũy bên trong. Nhạc Nghị mặc dù lúc này bị phạt, không còn chấp trưởng binh quyền, nhưng một đường hướng phòng nghị sự đi tới, rất nhiều người hầu hộ vệ cũng không có ngăn cản nói muốn đi vào trước bẩm báo cái gì. Trong phòng nghị sự, Thiên Sư cùng Lương người mặc một bộ thanh sam, cùng năm đó ở Tả Tân Quốc đối chọi lúc hình tượng không có bao nhiêu khác biệt, liền là tóc trắng lại nồng đậm một chút, tóc trắng lao hầu hạc bà nhìn thấy Trần Hải mặt mang mặt nạ đi tới, lập tức liền mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, phiết mặt chuyển hướng nơi khác, cũng là mắt không thấy tâm chỉ toàn. Ngoài ra phòng nghị sự còn có một tên người mặc màu đỏ xanh chiến giáp, râu rậm mật râu trung niên nhân, cũng có đạo đan cảnh trung kỳ tu vi, dáng người cực kỳ khôi ngô, hắn liền là thay mặt Nhạc Nghị chấp trưởng Hắc Yến quân trung quân thần tướng Diêm Uyên, tại Xích Mi giáo cũng là thiên sư cấp một tổ đại. Trước mắt tại Cam Tuyển Sơn, chủ yếu là Cổ Lương, Diêm Uyên cùng khác ba tên đạo đan cảnh cường giả chấp trưởng đại quyền, Hắc Ba Ba càng nhiều là xung làm người mang tin tức thân phận, vãng lai Cam Tuyển Sơn, Tùng Bàn Lĩnh cùng Vân Mộng Trạch ở giữa. Dù sao huyền tu cường độ đem ngự phong thuật tu luyện được lại cao hơn rượu, cũng kém xa Hắc Ba Ba khôi phục kim vũ hạc thật chi thân. Vũ cánh thuận gió tới cũng nhanh tật. Ngoại trừ Diêm Uyên, Cùng Lương, Hạc Bà Bà bên ngoài, trong phòng nghị sự còn có một số đều là phụ trợ tính quân lại, phó tướng đều có thể coi nhẹ bất kể. Trần Hải liếc qua xa bản, cũng nhìn đến bọn hắn là tưởng tượng tại Cam Tuyển Sơn chân núi phía tây, đối Tây Viên quân đại doanh phát động cùng một chỗ thế công, nhưng binh bản thôi diễn kết quả, thì đối Hắc Yến quân cực kỳ bất lợi. Ngoại trừ đạo đan cảnh cường giả chiếm cứ ưu thế bên ngoài, Tây Viên quân tại trái cây lĩnh bố trí có 30 thừa đỉnh cấp thiên cơ trên xa, 300 đỡ thiên cơ liên nỏ. Mặc dù Hắc Yến quân cũng có thể tại chân núi phía tây tập trung 300 đỡ thiên cơ liên nỏ, nhưng không có một thừa chính diện hộ giáp có thể ngăn cản thối kim mưa tên thiên cơ chiến xa, muốn tiêu hao nhiều ít phòng ngự phụ triện mới có thể giết tới Tây Viên quân trước trận. Trần Hải từ xa bàn bên trên thu tầm mắt lại, ôm ngực đứng sau lưng Linh Thiền Nhi, đi vào phòng nghị sự cũng không lên tiếng nói cái gì. Thiên Sư cùng Lương cũng nghi hoặc Trần Hải thân phận, nhưng có Trần Hải trước đây cùng Hạc Bà Bà đại náo một trận, hắn cùng Diêm Viên cho dù hoài nghi đại thiên sư tại sao lại đột nhiên toát ra một cái thân truyền đệ tử, cũng sẽ không lúc này ở trước mặt chất vấn. Thiên Sư cùng Lương nhìn Nhạc Nghị một chút, nghĩ đến Linh Thiền Nhi trước mang Sửu Nô đi gặp Nhạc Nghị có gần nửa ngày, cái này Sửu Nô thân phận muốn có nghi điểm gì, Nhạc Nghị hẳn là có thể nhìn ra chút tường tận xem xét tới. Sư thúc, Sửu Nô sư đệ bọn hắn lần này tới, thực là có bí sự bẩm báo, còn xin đem không cho phép ai có thể bài trừ gạt bỏ lui. Nhạc Nghị nói ra. Nhạc Nghị một mình thả đi Hà Tây bắt được tướng, Thiên Sư cùng Lương là tương đương tức giận, nhưng cũng biết Nhạc Nghị là người rất trọng tình nghĩa, không nghi ngờ gì, để không liên hệ có lại, phó tướng đều đi ra ngoài trước, lưu lại Diêm Uyên, Hạc bà bà, ngược lại muốn biết Linh Thiền Nhi, Sửu Nô đến cùng mang đến tin tức gì, vì sao trước tìm Nhạc Nghị mà không thể trước nói với Hạc bà bà. Sư tôn đã tu thành kim cương thân thể, đem pháp vòng tay chuyển cho đệ tử. Linh Thiền Nhi đem phòng nghị sự đại môn quan bế, mới đưa xà chạc lấy ra, đưa ra cho Cửu Lương, Diêm Uyên bọn người nhìn. Cửu Lương như bị sét đánh, đặt mông ngồi tại trên ghế bạch đàn mở mịt nửa ngày im lặng. Thiên bảng đạo thai cảnh cương giả, nhục thân tu vi đã đến phàm nhân thân thể cực trí, tọa hóa sau nhục thân không lấy liệt diễm đốt luyện, có thể ngàn năm bất hủ, lại tên kim cương thân thể. Cửu Lương làm sao cũng không nghĩ tới Linh Thiền Nhi mang về, vậy mà là tin tức như vậy. Trước ngươi từng tại Cam Tuyền Sơn dừng chân 2 ngày, tại sao không nói? Diêm Uyên mặc dù một bộ bị đả kích lớn dáng vẻ, nhưng còn có thể bảo trì lý trí, chất vấn Linh Thiền Nhi trong lời nói điểm đáng ngờ. Mới đầu sư tôn nếu như ta không được đem hắn qua đời sự tình nói ra, cũng khác có chuyện an bài ta đi làm, nhưng cùng nhạc sư Minh thương nghị liên tục, cảm thấy dấu giếm sư tôn qua đời sự tình, có lẽ đối Hắc Yến quân càng thêm bất lợi, lúc này mới. Linh Thiền Nhi nói ra. Không thể nào, tiểu thanh tử cách 800 năm thọ nguyên cực hạn còn rất xa, làm sao có thể nói không có liền không. Tóc trắng lao hầu không tin Linh Thiền Nhi, lúc này thân ảnh lướt đi, hóa thành một đạo kim sắc cầu vồng, xông ra đại thính nghị sự liền hướng bay về phía nam đi, chắc là muốn đích thân hướng Vân Mộng Trạch đi một chuyến, nghiệm chứng đại tiên sư cùng thanh là có hay không liền qua đời mà đi. Chương 343, thần tướng Hoàng Song Hạc bà biến hóa vũ hạc chân thần, phản phất một đạo kim hồng đi về phía nam lao đi. Hạc bà chính là tại Đạo Thiện Viện Sơn môn tu hành hơn 1000 năm tiên cẩm, cánh lớn phồng lên cương phong, đi tới đi lui Vân Mộng Trạch rất nhanh, khả năng cũng liền cần 3 năm ngày liền có thể từ bên ngoài mấy vạn dặm Vân Mộng Trạch trở về, nhưng cho dù Hạc bà còn không có nghiệm chứng đại tiên sư tin chết, cùng lương Diêm Uyên cũng sẽ không cho là Ninh Thiền Nhi gặp đối với việc này nói dối. Cùng Lương vẫn luôn biết đại huynh cùng thanh tình trạng cơ thể rất kém cỏi, bằng không thì cũng sẽ không vẫn luôn lưu tại Vân Mộng Trạch, không đổi tới Hà Dương đến chủ trì đại cục, nhưng cũng không có nghĩ đến, đại huynh cùng thanh gặp tình thế như vậy vi diệu lúc liền đột ngột mà đi. Hắn phảng phất là bị rút đi một cây xương sống, kinh ngạc ngồi tại trên ghế, nửa ngày không nói, gương mặt tựa hồ tại tức thì liền già đi rất nhiều. Diêm Uyên cũng giống bị rút mất một đoạn hồn giống như, thất hồn lạc phách ngồi ở chỗ đó không nói. Cùng Lương, Diêm Uyên là Hắc Yến quân tại Cam Tuyển Sơn hai vị sống lưng thức nhân vật, bọn hắn đang nghe đại thiên sư cùng thành qua đời tin tức về sau, Trần Hải xem bọn hắn đều là như thế thâm thụ đả kích, như thế ý chí tinh thần sa sút, có thể nghĩ mà gặp, tin tức thật muốn khuyết tán xuống dưới, đối Hắc Yến quân trung hạ tầng quan tướng cùng phổ thông sĩ tốt sĩ khí đả kích, sẽ có nhiều thảm trọng. Làm sao bây giờ? Diêm Uyên đã qua hơn nửa ngày, mới thoáng tỉnh táo lại hỏi Cùng Lương. Cùng Lương, Diêm Uyên không phải là không có khắc sâu cảm nhận được lúc này Hắc Yến quân thừa nhận áp lực thật lớn, nhưng là Đạo Thiện Viện bị diệt giáo hơn quá thảm trọng, bọn hắn thật vất vả tại nhạn môn. Hà Dương chiếm hạ tung hoành năm, 6000 dặm địa bàn, không tiếc đem Vân Mộng Trạch cùng những năm gần đây giả Yến Châu chư quận đệ tử tinh anh đều điều tới, vừa kinh doanh đến có chút bộ dáng, làm sao tùy tiện bỏ được từ bỏ. Bọn hắn cũng gửi hy vọng Yến Kinh tình thế sẽ phát sinh cải biến, lại có lẽ bọn hắn có thể tại Cam Tuyển Sơn phía tây, Tùng Bàn lĩnh phía nam trên chiến trường, bọn hắn có thể lại thu hoạch 1-2 lần huy hoàng đại thắng, bọn hắn mới quyết ý tại Hà Dương quận cảnh nội kiên trì, ai có thể nghĩ kiên trì nổi kết quả, lại là Xích Mi giáo nội bộ ra tay trước sinh dạng này kinh biến. Nghe Diêm Viên như thế, Cùng Lương theo bản năng nhìn về phía Nhạc Nghị. Mặc kệ bọn hắn nhiều ít không muốn, rút lui Hà Dương, bảo tồn thực lực, kéo ra cùng Yến Kinh khoảng cách, thành vị bọn họ việc cấp bách lựa chọn, bọn hắn đợi không được Yến Kinh tình thế tiến một bước phát sinh biến hóa một khắc này. Hiện tại vấn đề, Hắc Yến quân chủ lực muốn như thế nào mới có thể bình thản tự nhiên không hao tổn rút khỏi Hà Dương. Rút khỏi Hà Dương về sau, Hắc Yến quân chủ lực lại nên đi nơi nào? Nhạc Nghị ban sơ kế hoạch là từ bỏ Hà Dương quận, đem chiến tuyến co vào tới đất hình phức tạp, sơn linh tung hành, có sơn hà chi hiểm có thể thủ nhạn môn quận bên trong. Nhạc Nghị chế định kế sách như thế lúc, đại thiên sư cùng thanh còn không có qua đời. Hắc Yến quân nội bộ lực ngưng tụ không thành vấn đề, có thể bảo trì tràn đầy sĩ khí, lợi dụng nhạn môn quận bên trong địa hình cùng địch binh dây dưa. Nhạc Nghị cũng tin tưởng dưới loại tình huống này, Tây Viên quân, Hổ Bí quân cũng sẽ không quá liều lĩnh. Dạng này, Hắc Yến quân liền có thể tại nhạn môn quận thu hoạch được một chút thở dốc cơ hội. Đại Thiên Sư cùng thanh qua đời, tin tức một khi tiết lộ ra ngoài, ảnh hưởng là nhiều phương diện. Một là Hắc Yến quân lúc này bắc rút lui, quân tâm, sĩ khí đem nhận song trọng đả kích, rút lui đến nhạn môn quận cảnh nội, còn có thể duy trì mạnh cỡ nào ý chí tác chiến, thật rất khó nói. Hai là Tây Viên quân. Hổ Bí quân biết đại thiên sư cùng thanh qua đời về sau, thế công chưa hẳn sẽ còn lại như vậy bảo thủ, vô cùng có khả năng tại Hắc Yến quân rút lui đến nhạn môn quận về sau, Tây Viên quân, Hổ Bí quân chủ lực sẽ còn là tiếp tục truy kích tới. Mà đại thiên sư cùng thanh qua đời về sau, kinh quận tám tộc mấy cái kia ẩn thế không ra thiên bảng cường giả, tại không có ngăn được bọn hắn tồn tại về sau, có thể hay không trở nên dục dịch. Ngoại trừ trong truyền thuyết không rõ sống chết Ngụy Bá Dương bên ngoài, kinh quận tám tộc lúc này còn có 5 vị thiên bảng cường giả tồn thế. Cái này 5 vị thiên bảng cường giả bình thường đều ẩn thế không ra, mặc kệ tông tộc sự vụ, cũng không tại chiếu trong đường đảm nhiệm cụ thể chức vụ. Mặc dù cái này 5 vị thiên bảng cường giả ở giữa, cũng bởi vì tông tộc lợi ích tranh chấp cùng đối thái tử doanh đang cung ích thiên đế khác biệt duy trì mà mâu thuẫn trung điệp, nhưng không thể phủ nhận bọn hắn là Yến Kinh thành lúc này nhất kiên định nền tảng. Thiên bảng cường giả vô luận tại tông phiệt thế gia vọng tộc nội bộ, vẫn là tại trong triều đình bên ngoài, địa vị cực kỳ cao thượng, cái nào một phương thế lực đều không chịu nổi thiên bảng cường giả vẫn là tốt hết, bởi vậy dù là đối phương chỉ cần có một tia ngăn được khả năng, thiên bảng cường giả bình thường cũng sẽ không trực tiếp trên chiến trường xông pha chiến đấu. Bởi vậy, Yến Châu đã có rất nhiều năm không thấy được thiên bảng cường giả ở giữa quyết đấu. Nhưng mà, không thể bởi vậy liền phủ nhận thiên bảng cường giả cường hãn vô địch chiến lực, cho tới nay Trần Hải còn có thể nhớ tới Vũ Uy Thần Hầu Đồng Lương ba kiếm bổ ra Thiết Bích Sơn, mở ra đại quân Nam Giang Ngọc Long Sơn thông đạo một màn kia, dạng này cường giả cũng không đủ ngăn được lực lượng tồn tại, trên chiến trường gặp được, bị đả kích đem là có tính chất hủy diệt. Đại Thiên Sư cùng Thanh Qua đời tin tức một khi truyền ra, Hắc Kiếm quân bên này ngăn được những ngày này bảng cường giả tồn có ở đó hay không, bọn hắn còn có thể mong muốn đơn phương cho rằng những ngày này bảng nhân vật sẽ tiếp tục gần thế không ra sao. Hắc Kiếm quân thối lui đến Nhạn Môn quận, nhìn như cùng Yến Kinh kéo ra khoảng cách 5-6 ngàn dặm, nhưng khoảng cách xa như vậy, nhìn trời bảng nhân vật mà nói, không phải ngày đêm đi tới đi lui sự tình. Hắc Kiếm quân chủ lực rút lui đến Nhạn Môn quận, Hắc Kiếm quân tất cả cao tầng tướng lĩnh, chỉ sợ không ai dám an tâm đi ngủ, cả ngày đều phải nghĩ cái đầu ngày thứ hai còn có thể hay không tại trên cổ của mình. Không bác rút lui đến Nhạn Môn quận, lại có thể hướng chỗ nào triệt hồi? Xích Mi giáo tại Yến Châu một chỗ khác căn cứ, tại phía xa bên ngoài 4 vạn dặm Vân Mộng Trạch. Vân Mộng Trạch mặc dù cũng có hơn 1000 dặm tung hành, nhưng khắp nơi trên đất đầm lầy độc trướng, có thể nói là xen lẫn tại kinh tương, Nam Thương hai quận ở giữa một khối khô cằn đất hoang, trước kia ngoại trừ tán loạn phân bố mấy chục tòa man trại bên ngoài, cơ hồ không nhìn thấy có người nào khói ẩn hiện. Cũng chính là bởi vì là như thế, Xích Mi giáo mới có thể tại tông phiệt thế lực tung hành Yến Châu tìm một điểm khe hở, tại Vân Mộng Trạch cắm rễ xuống. Cho dù là trải qua hơn 10 năm cày cấy, Vân Mộng Trạch tại vốn có man trại trên cơ sở hấp thụ các mà tràn vào lưu dân, khó khai hoang xây thành, lúc này cũng bất quá phát triển đến 200 vạn nhân khẩu quy mô. Coi như Hắc Yến quân chủ lực có thể xé mở trung điểm vây quanh, chặn đường, có thể thuận lợi rút lui đến Vân Mộng Trạch, Vân Mộng Trạch cũng tuyệt đối không thể nuôi sống hơn 200 vạn nhân mã. Huống chi, Đại Thiên Sư cũng thanh qua đời tin tức một khi truyền ra, tin tưởng Nam Thương Tông phiệt thế gia vọng tộc cực khả năng đoạt xuống tay trước, xuất binh tiến đánh Vân Mộng Trạch. Xích Mi giáo những năm này chỗ bồi dưỡng tinh nhuệ đệ tử, không sai biệt lắm có 7-8 phần 10 đều từ Vân Mộng Trạch điều đến Hắc Yến quân chúng. Xích Mi giáo mặc dù tại Vân Mộng Trạch còn có mười mấy vạn binh mã, cũng rất khó ngăn cản kinh tương, Nam Tương hai quận thế gia vọng tộc điên cuồng tấn công làm đánh. Cùng Lương sau đó lại đem chân núi phía Tây đại quân, chân núi phía Bắc đại quân cùng chân núi phía Nam đại quân chủ tướng triệu tập đến bên trong phòng, thảo luận đến đòi đi kết quả, còn là muốn chờ Hạc bà từ Vân Mộng Trạch nghiệm chứng qua tin tức sau thông báo tiếp Tùng bản lĩnh bên kia. Bất kể nói thế nào, Hắc Yến quân chủ lực bước đầu tiên vẫn là phải đem chiến tuyến co vào đến Nhạn Môn quận cảnh nội, chờ đến Nhạn Môn quận cảnh nội vững chắc trận cước, đến lúc đó lại thảo luận đi ở, nếu không, Hắc Yến quân tại Hà Dương quận cảnh nội hai chi chủ lực, vị Tây Viên quân, Hổ Bí quân khoảng cách gần nhìn chằm chằm, không kéo dài khoảng cách, tại lòng người bảng hoàng tình hình dưới, cái gì chiến lược ý đồ đều không thể thực hiện. 2 triệu nhân mã bắc rút lui, tại nhân số càng thêm khổng lồ quân địch giám thị, muốn rút khỏi Hà Dương quận không phải chuyện dễ dàng, đầu tiên phải bảo đảm bắc rút lui thông đạo thông thuận. Nhạc Nghị vừa rồi vớt đoạt binh quyền không có 2 tháng, Cùng Lương không muốn cho toàn quân tạo thành không cần thiết liên tưởng cùng phỏng đoán, không có trực tiếp khôi phục hắn trung quân chủ tướng tương trước, mà là để Nhạc Nghị, Ninh Thiền Nhi, Trần Hải, Sửu Nô ba người đều đến chân núi phía bắc đại doanh chủ tướng Hoàng Song trước chứng là. Đại Thiên Sư cùng thanh ký danh đệ tử nhiều vô số kể, nhưng thân truyền đệ tử liền Nhạc Nghị, Ninh Thiền Nhi các loại giải rác mấy người, tại cái này giải rác trong mấy người, nam hơn cựu tuần Hoàng Song lại không phải cùng thanh đại đệ tử. Hoàng Song trước kia tại Đạo Thiện Viện Sơn môn bên trong chỉ là một tên lại so với bình thường còn bình thường hơn thiêu hỏa đồng tử, Đạo Thiện Viện bị diệt về sau, đại đa số đồng tử, tạp dịch đều tan hết, Hoàng Song là cô nhi, không có chỗ đi, liền theo Đại Thiên Sư cùng thanh cùng Lương bọn người trốn đông trốn tây, trốn tránh doanh thị truy sát. Cho dù mọi người tại Vân Mộng Trạch chỗ sâu rơi xuống chân về sau, Hoàng Song năm hơn ngũ tuần đều chỉ có thông huyền cảnh thấp tu vi, không có thể tu thành linh hải bị cung. Bất quá Hoàng Song làm Đạo Thiện Viện thời kỳ lão nhân, một đường chạy nạn đều đi theo xuống tới, vẫn luôn làm vì ký danh đệ tử phụng dưỡng tại Đại Thiên Sư cùng thanh bên người. Còn tại Đại Thiên Sư cùng thanh một lần chỗ sâu Vân Mộng Trạch sâu nhất tuyệt vực, san đến một đầu tu luyện thành khí hậu hỏa rực rắn, Hoàng Song phục dụng cùng hắn tư chất dị thường ăn khớp hỏa xa đan, tu vi mới lấy đột nhiên tăng mạnh, thậm chí cũng không dùng đến 20 năm liền một đường hất vang tiến mạnh, tu thành thượng phẩm chân hỏa đạo đan. Ngoại trừ Cùng Lương, Hạc bà nhân vật thế hệ trước, Xích Mi giáo một đời mới trong hàng đệ tử, tổng cộng có 3 vị đạo đan cảnh nhân vật quật khởi, Hoàng Song là trong đó tu vi cảnh giới cao nhất một vị. Hắn từ bước vào đạo đan cảnh về sau, không đến 20 năm liền tăng lên một cái tiểu cảnh giới, lúc này đã là đạo đan cảnh trung kỳ tu vi. Hoàng Song trước kia ngay tại Đại Thiên Sư cùng thanh bên người phụng dưỡng hơn nửa đời người, cho dù là tu vi có thành tựu về sau, cũng đi theo Đại Thiên Sư cùng thanh du lịch thiên hạ. Cùng thanh đến cùng tại Chư Tông phiệt thế gia vọng tộc nội bộ bố trí xuống nhiều ít ám tuyến, đến cùng thu nhiều ít ký danh đệ tử, Hoàng Song muốn so cùng Lương bọn hắn hiểu rõ hơn tình hình thực tế, thậm chí tại cùng thanh vô hạ thoát thân lúc, đều là Hoàng Song du tẩu các quận, thay thời chuyển pháp. Muốn nói Ninh Thiền Nhi cùng Xích Mi giáo ai quen thuộc nhất, thân cận, đại khái ngoại trừ Đại Thiên Sư cùng thanh bản nhân, cũng chính là Hoàng Song cái này lao sư mình. Hoàng Song đối Trần Hải thân phận là có nghi vấn, nhưng Nhạc Nghị, Ninh Thiền Nhi đều xác nhận Trần Hải thân phận, lại hết lần này tới lần khác gặp được sư tôn qua đời đại sự như vậy, Hoàng Song trái tim bi thống đều muốn kiềm chế, càng là không dành bận tâm trong lòng điểm ấy lo nghĩ. Chương 344, Thu Thạch trại Hắc Yến quân đóng giữ Cam Tuyển Sơn phòng tuyến binh mã, chủ yếu phân chân núi phía nam, chân núi phía tây, chân núi phía bắc cùng bên trong phong 4 tòa đại doanh, trong đó mà chống đỡ chỉ Tây Viên quân chủ lực chân núi phía tây đại doanh khổng lồ nhất, trung tập kết 40 vạn binh mã, cùng Lương, Hạc bà bọn người, bình thường đều chủ yếu tại chân núi phía tây đại doanh tọa trấn. Mà ngoại trừ tập kết 10 vạn tinh nhuệ bên trong phong đại doanh bên ngoài, chân núi phía nam, chân núi phía bắc hai doanh mặc dù đều có 15 vạn binh mã, nhưng chủ yếu là vì cam đoan Cam Tuyển Sơn phòng tuyến có thể tại hai cánh chống ra đầy đủ khoáng đạt chiến lược quanh co không gian, đồng thời giám thị từ hai cánh bọc đánh tới chư đường cần vương quân, bất luận là binh mã quy mô, vẫn là tướng sĩ chi tinh nhuệ trình độ, cũng không thể cùng chân núi phía tây đại doanh đánh đồng. Chân núi phía bắc đại doanh chủ doanh ở vào Cam Tuyển Sơn chân núi phía bắc tiểu Liên Thủy thành bên trong. Liên Thủy Hà phát nguyên tại Kế Dương cùng Hà Dương, Nhạn Môn ba quận tương giao thiên trụ sơn mạch, hội tụ lớn nhỏ nhánh sông, từ Cam Tuyển Sơn phía tây vòng qua, đi về phía nam chảy xuôi, cuối cùng tụ hợp vào sở sông một đầu dài tới 3000 dặm lớn nhánh sông, cũng là Hà Dương quận cùng Kế Dương quận địa lý giới hạn. Cam Tuyển Sơn chân núi phía bắc cùng mặt phía bắc Hoa Bồ Lĩnh, cũng có ít đầu suối dòng sông ra, cuối cùng tại Cam Tuyển Sơn tây bắc lộc hội tụ thành một đầu rộng chừng 7-80 trượng sông lớn, ra lại Cam Tuyển Sơn tây bắc lộc về sau, đi tây bắc chảy xuôi hơn 200 dặm, cuối cùng tụ hợp vào Liên Thủy Hà. Con sông này lại xưng Tiểu Liên Thủy. Tiểu Liên Thủy thành xây dựng vào Cam Tuyển Sơn chân núi phía bắc cùng Hoa Bồ Lĩnh lỗ hổng ở giữa, mà chân núi phía bắc đại doanh ngoại trừ Tiểu Liên Thủy thành là chủ doanh, lại xuôi theo Tiểu Liên Thủy sông đông bắc bờ, hướng phương hướng tây bắc kéo dài, lợi dụng có từ lâu thôn trại, thành lũy, xây mười mấy phòng trại, phòng bị Tây Viên quân cùng Chư Đường Cần Vương quân vượt qua Tiểu Liên Thủy sông, tiến vào Hoa Bồ Lĩnh. Hoàng Song đối Nhạc Nghị có chút theo nặng, đem Nhạc Nghị lưu trong Tiểu Liên Thủy thành, phụ tá hắn chủ trì chân núi phía bắc đại doanh chiến sự, hắn đối Trần Hải thân phận vẫn là còn có điểm đáng ngờ, lại cho rằng Đinh Thiền Nhi tính tình quá cổ quái. Hắn làm lão sư minh cũng vô pháp khống chế, trở lại Tiểu Liên Thủy thành, hắn dứt khoát liền đem Trần Hải, Linh Thiền Nhi đá phải Tiểu Liên Thủy phòng tuyến nhất bắc cánh Trần Trại đá đi đảm nhiệm thủ tướng. Tại dạng này đại thế giới, Trần Hải cũng biết hắn không thể giúp quá lớn một tay, liền cùng Linh Thiền Nhi mang theo mười mấy dược nâu ngồi ngựa bắc tiến, đến Tiểu Liên Thủy thành tây bắc bên cạnh ở bên ngoài hơn 100 dặm Trần Trại đá tiếp quản phòng thủ. Trần Trại đá thẻ hai tòa 200-300 m cao thạch lĩnh ở giữa, tây nam chính đối hơn 100 trượng rộng, mùa đông lạnh lẽo đã bị đông cứng đến nghiêm nghiêm thật thật Tiểu Liên Thủy sông, phía sau thì là kéo dài 200-300 dặm dài. Đỉnh cao nhất bất quá ngàn trượng Hoa Bồ Lĩnh, lại hướng bắc liền Nhạn Môn, Kế Dương, Hà Dương ba quận giao giới Thiên Trụ sơn mạch. Nhạc Nghị thật sự là một thằng ngu, làm sao lại chủ động mời cầu đến chân núi phía bắc đại doanh nghiệp phòng, hại chúng ta cũng bị đá phải cái này thu thạch trại tới. Linh Tiễn Nhi để mười mấy dược nô thủ dưới chân núi, nàng ngồi Trần Hải leo lên thu thạch trại cánh bắc thạch lĩnh, nhìn tả hưu thế núi, đầy bụng bực tức nói. Trần Hải lạnh nhạt nhìn lấy hết thảy trước mắt. Một khi tại Cam Tuyển Sơn Hắc Yến quân chủ lực quyết định hướng Nhạn Môn quận cảnh giới rút lui, cái kia Cam Tuyển Sơn chân núi phía bắc tiểu Liên Thủy phòng tuyến đem phải nhận lãnh kéo dài cùng ngăn chặn Tây Viên quân cùng Chư Đường Cần Vương quân chủ lực, tiểm hộ Hắc Yến quân chủ lực bắc rút lui đánh nặng. Lấy 15 vạn mệt mỏi chi sư, đi ngăn cản Tây Viên quân cùng 11 Đường Cần Vương quân tạo thành 100 vạn hộ lang chi sư, lấy điểm hộ Cam Tuyển Sơn chủ lực rút lui, cái này một tuyến chém giết, thương vong gặp có cỡ nào thảm liệt, là lúc này đều không khó tưởng tượng sự tình. Đến lúc đó, chân núi phía bắc đại doanh tướng lĩnh, mặc kệ cao bao nhiêu tu vi, đều tùy thời có vẫn là khả năng. Nhạc Nghị chủ động yêu cầu đến chân núi phía bắc đại doanh nghiệp thủ, chính là nhìn chúng điểm ấy, trong lòng của hắn có tùy thời vì Hắc Yến quân, vì Xích Mi giáo hy sinh giác ngộ. Linh Thiền Nhi mặc dù cũng hy vọng Hắc Yến quân có thể bảo tồn ở thực lực, nhưng còn lâu mới có được đến chính nàng đứng ra, vì Hắc Yến quân bảo tồn thực lực mà hy sinh trình độ bên trên. Mà tại thu thạch trại đối diện, cách xa nhau sóng gợn nước, đóng tại một tòa vô danh trên dãy núi, chính là Hà Tây 4 vạn tinh nhuệ Cần Vương quân. Linh Thiền Nhi cũng hoài nghi, sau cùng quyết chiến một khi bộc phát, vẹn vẹn Hà Tây Cần Vương quân một đội binh mã, liền có thể đem yếu đối chi cực tiểu Liên Thủy phòng tuyến xé thành thủng 100 ngàn lỗ. Chớ đừng nói chi là tại tiểu Liên Thủy phòng tuyến chính diện, còn có khác 3 chi tinh nhuệ Cần Vương quân tồn tại. Linh Thiền Nhi cùng Trần Hải đi lên đỉnh núi quan sát tình thế, là muốn cùng Trần Hải xác nhận một khi đại cổ Cần Vương binh mã quân phong tuân ra mà lên, bọn hắn rút lui lộ tuyến ở nơi nào. Nàng không chỉ có không sẽ cùng thu thạch trại cùng tồn vong, thậm chí thu thạch trại bên trong cái kia 4000 tướng sĩ cùng 2-3 vạn trốn tranh chiến hỏa nạn dân, nàng đều sẽ không đi quản. Trần Hải cũng không có cùng thu thạch trại cùng chết sống tâm tư, nhìn thấy từ thu thạch trại hướng bắc, có một đầu kẹp thạch câu thông hướng Hoa Bồ Lĩnh chỗ sâu, nghĩ thầm chiến sự không cách nào ngăn cản về sau, 4000 lính phòng giữ cùng càng nhiều nạn dân, có thể từ kẹp thạch câu chạy trốn tới Hoa Bồ Lĩnh chỗ sâu, tuyệt đại đa số người hẳn là còn có thể giữ được tính mạng, hiện tại vấn đề mấu chốt nhất, hắn muốn làm sao thuyết phục trong lòng còn có tử trí Nhạc Nghị từ bỏ tiểu Liên Thủy. Thành, cùng hắn cùng Linh Tiền Nhi đào tẩu. Đại thiên sư cùng thanh qua đời về sau, Xích Mi giáo lại không ai vật có thể đứng lên đến gánh vác Hắc Yến quân, Vân Mộng Trạch chư tướng thần phục đại kỳ, vấn đề nội bộ lại nhiều, lại đứng trước dạng này trùng điệp khốn cảnh, Trần Hải đã không khó coi đến tương lai không xa, Xích Mi giáo sụp đổ cuối cùng kết cục. Trần Hải lúc này liền nghĩ muốn cứu đi Nhạc Nghị, ngoại trừ trước đây giao tình cùng Nhạc Nghị tại đạo chi chân ý bên trên lĩnh hội siêu việt người khác, càng nguyên nhân chủ yếu là Hắc Yến quân quật khởi mấy năm này ở giữa, Nhạc Nghị trên thân chỗ nở rộ và mang, so Hắc Yến quân cái khác bất kỳ một danh tướng nào lĩnh đều muốn lóa mắt. Trần Hải muốn dùng hết khả năng hợp nhất Hắc Yến quân cùng Xích Mi giáo thế lực còn sót lại, Nhạc Nghị liền muốn so hòa xong, cùng Lương, Diêm Viên bọn người trọng yếu hơn. Trần Hải tiếp nhận thu thạch trại phòng ngự, cũng không có khả năng làm quá nhiều chuyện, mỗi ngày chỉ là mang theo một đội tướng sĩ, đem tiểu Liên Thủy bên trên kiên dày tầng băng được mở, để mãnh liệt giá rét nước sông lộ ra. Tiểu Liên Thủy rộng chừng 100 trượng mặt sông, có đôi khi so thu thạch trại tường thành càng làm người an tâm. Nếu không, để Tần Mục Hầu Đồng Thọ xuất 1 vạn tinh kỵ tập kích đến thu thạch trại, Trần Hải cũng là không đủ sức xoay chuyển đất trời, chỉ có thúc thủ chịu trói phần. Hạc Ba Ba ngày thứ 5 liền trở về Cam Tuyển Sơn, Trần Hải, Linh Thiền Nhi đều không có được về đến bên trong phong nghị sự. Vẫn là tại Hạc Bà Bà gấp trở về sau ngày thứ 6, bọn hắn đến Tiểu Liên Thủy thành mới từ Nhạc Nghị trong miệng nghe được Hắc Yến quân bắc rút lui chi tiết kế hoạch. Tùng Bàn Lĩnh ở vào Hà Dương quận Đông Nam Bộ, vị trí muốn so Cam Tuyển Lĩnh ở trước hơn 1000 dặm, kế hoạch từ Tùng Bàn Lĩnh chú binh rút lui trước, cùng Hổ Bí quân thoát ly tiếp xúc, thối lui đến Nhạn Môn quận Nam Bộ, cùng Hà Dương quận giao giới Tùng Đều núi, tạo dựng đạo thứ 2 phòng tuyến, nhưng mà Cam Tuyển Sơn bên này chú quân lại rút lui. cho dù đại thiên sư cùng thanh không chối từ thế mà đi, co vào phòng tuyến cũng là Hắc Yến quân có khả năng nhất một lựa chọn. Lúc này lợi dụng Hổ Bí quân cùng Tây Viên quân ở giữa nghi kỵ, Hắc Yến quân hai chi chủ lực vẫn là có thể rút lui đến Tùng Đều núi phía Bắc Nhạn Môn quận cảnh nội. Mà Cam Tuyển Sơn bên này rút lui kế hoạch cùng Trần Hải, Linh Thiền Nhi ban sơ suy đoán đồng dạng, Tiểu Liên Thủy phòng tuyến gánh chịu kéo dài, ngưng lại Tây Viên quân chủ lực trách nhiệm. Mặc dù có triệt để lâm vào đây kín nguy hiểm, nhưng chỉ cần có thể bảo chứng chân núi phía Tây Đại Doanh cùng bên trong Phong Đại Doanh chủ lực tinh nhuệ rút lui đến Tùng Đều núi phía Bắc, bất kỳ cái gì hy sinh đều là đáng giá. Mà vì cam đoan cái này một ý hình có thể triệt để thực hiện, chân núi phía Nam Đại Doanh cũng đem làm vật hy sinh, tại sơ kỳ bảo trì án binh bất động, bảo đảm Tây Viên quân chủ lực không có cách nào từ Cam Tuyển Sơn chân núi phía Nam đường vòng truy kích Hắc Yến quân chủ lực. Mặc dù chân núi phía Bắc Đại Doanh gánh chịu gian nan nhất chặn đánh trách nhiệm, nhưng bên trong phong bên kia không có chút nào tăng cường chân núi phía Bắc Đại Doanh ý đồ, một mặt là không muốn gây nên Tây Viên quân cảnh giác, một phương diện chân núi phía Bắc Đại Doanh đã bị coi là vật hy sinh, chân quý chiến giới cùng đại lượng chứa đựng xuống tối kim tiễn đều muốn theo chủ lực rút lui đến Nhạn Môn quận đi. Nhạc Nghị cùng Trần Hải, Linh Thiền Nhi thông báo rút lui kế hoạch lúc, chân núi phía Tây Đại Doanh binh mã đã lấy luân phiên huấn luyện phương thức, thông qua bên trong giữa đỉnh núi cốc đạo, hướng Cam Tuyển Sơn bên lưng nội địa chuyển di. Lúc này cho dù là Tây Viên quân cùng Chư Đường Cần Vương quân cũng đều có thể mơ hồ ý thức được Hắc Yến quân rút lui ý đồ, nhưng cũng không có bởi vậy sinh ra đặc biệt lớn động tác, dù sao bọn hắn mới đầu thiết kế chiến lược ý đồ, cũng bèn bèn không ngừng áp xúc Hắc Yến quân sinh tồn hoạt động không gian, cũng không trông cậy vào tại một hai lần trong chiến dịch, đem Hắc Yến quân tại Hà Dương quận gần 200 vạn chủ lực hoàn toàn tiêu diệt rơi. Nói như vậy, đối Hổ Bí quân, Tây Viên quân đều là cực mạo hiểm hành vi, mà hai quân đều không chịu đựng nổi như thế lớn phong hiểm. Tại Ích Thiên Đế 78 năm cuối cùng mấy ngày, mặc dù Chư Trong quân lấy tham dò tính làm mục đích tiếp xúc chiến trở nên gấp đôi tấp nập, nhưng Hắc Yến quân Bắc rút lui thì tại có đầu không sợi thô đang tiến hành. Nhóm đầu tiên từ Tùng Bản lĩnh rút lui xuống 5 vạn tinh nhuệ lấy tốc độ nhanh nhất rút lui đến Tùng Đều núi, mà vô luận là Hổ Bí quân, vẫn là Tây Viên quân cùng Chư Đường Cần Vương quân, đều còn không dám tùy tiện tiến vào Tùng Bản lĩnh cùng Cam Tuyển Sơn ở giữa, tiến vào Hắc Yến quân khống chế Hà Dương quận nội tuyến tác chiến, càng nhiều đều là nhìn chằm chằm Hắc Yến quân tại lưỡng địa bọc hậu binh mã, chuẩn bị đem bộ phận này binh mã ăn đến, cũng coi là tại Ích Thiên Đế 70 tháng cuối năm hoặc 79 đầu năm, qua một cái năm méo. Tại Tiểu Liên Thủy phòng tuyến chính diện, tụ tập tới Cần Vương quân binh ngờ cũng là càng ngày càng dày đặc. Bọn hắn cũng đánh lấy đồng dạng chủ ý, bao vây tiêu diệt Hắc Yến quân chủ lực đại giới quá cao, nhưng cái này rõ ràng là bọc hậu mười mấy vạn Hắc Yến quân binh mã, cũng không cần nghĩ có thể đào thoát tìm đường sống. Mà nếu là bọn hắn có thể sớm đánh xuyên qua Tiểu Liên Thủy phòng tuyến, nói không chừng còn có thể từ bắc rút lui Hắc Yến quân chủ lực trên thân lại cắn một miếng thịt xuống tới. Nếu không phải Hắc Yến quân Tùng Bản lĩnh Tả quân chủ tướng Du Tông Hổ đang rút lui trên đường đột nhiên làm phản, Hắc Yến quân chủ lực bắc rút lui đến Nhạn Môn quận chỉnh đốn đem không phải cái vấn đề lớn gì. Liền ngay cả Ninh Thiền Nhi đều dọn dẹp chuẩn bị trước mang dược nô rút khỏi thu thạch trại, đến lúc đó cho dù là đại thiên sư cùng thành qua đời tin tức tiết lộ ra ngoài, Hắc Yến quân có hơn 100 vạn hổ lang tinh nhuệ co vào tại Nhạn Môn quận hiểm sơn ác thủy ở giữa, cũng có thể thở dốc. Mấy năm, Du Tông Hổ không phải Xích Mi giáo đệ tử, hắn là Nhạn Môn quận Du thị tử đệ, trước kia tại Hư Linh kiếm tông tu hành, từng phía bắc vực đệ nhất tên hàm thông qua học cung bí tuyển, sau nhập Hổ Bí quân nhậm chức, tại đế quyền tranh thủ khẩn yếu nhất cái kia mấy năm, đã là đạo đan cảnh trung kỳ tu vi, lại tích công lên chức đều võ bí tướng quân. Xuất 5 vạn Hổ Bí quân nhập Nhạn Môn quận tiêu diệt toàn bộ dân loạn. Hoàng Mi Nguyên chiến dịch về sau, Hắc Yến quân tại Củng Lương, Nhạc Nghị xuất lĩnh dưới, một đường hướng đông của huyện, phủ kín ở Du Tông Hổ Nam rút lui con đường, đem Du Tông Hổ bộ đội sở thuộc 5 vạn Hổ Bí quân tinh nhuệ cùng Nhạn Môn quận 20 vạn địa phương võ bị vây khốn tại Nhạn Đô thành bên trong. Cuối cùng Du Tông Hổ xuất bộ cùng địa phương võ bị, Thư Linh kiếm tông cùng tại Nhạn Môn quận Du thị đệ tử đầu hàng Hắc Yến quân, mà Du Tông Hổ tại Yến Kinh thân quyến con cháu cùng tất cả đầu hàng thuộc cấp thân quyến con cháu đều bởi vậy nhận giết cả, tổng cộng có 3200 dư miệng bị tru tại Yến Kinh thành buổi trưa dương ngoài cửa. Bởi vì Du Tông Hổ cùng dòng chính thuộc cấp đều cùng doanh thị tích hạ huyết cửu, đầu hàng Hắc Yến quân sau cũng không có nhận bài xích, thủ phong thần tướng, tiếp tục thống lĩnh chỗ hàng Hổ Bí quân tinh nhuệ cùng Nhạn Môn quận đầu hàng 20 vạn địa phương võ bị, là Hắc Yến quân trọng yếu nhất thần tướng một trong. Những năm này tại Lịch Xuyên, Hà Dương tác chiến cũng cực kỳ dũng mãnh. Ai có thể nghĩ tới hắn sẽ ở Bắc rút lui trên đường đột nhiên lần nữa làm phản.